Chương 15, nguyên lai tiểu kiếm tiên cũng biết động tình a. 1. Chương 15, nguyên lai tiểu kiếm tiên cũng biết động tình a. 1. Thiết Nguyên trấn, bên ngoài trấn khách sạn hộp đêm. Kia một đạo phóng lên tận trời lạnh lẽo kiếm ý dư âm còn chưa tan hết. Ông. Trong trấn Vân Kiếm Tông Vân Đà đúc kiếm trại, khách sạn, thậm chí tuần tra đệ tử bội kiếm, lại cùng một thời khắc phát ra trầm thấp bù bù, thân kiếm có chút rung động. Mấy tên ngay tại dưới mái hiên tránh mưa tuổi trẻ đệ tử bỗng nhiên đè lại bên hông sao động bất an trường kiếm, hãi nhiên nhìn về phía kiếm ý bộc phát bên ngoài trấn khách sạn phương hướng. Thật mạnh kiếm ý. Cái gì người động thủ? Hàn Lang Ngọc sư bá đang cùng người động thủ đi. Nhanh nhanh nhanh, mau qua tới nhìn xem. Sư bá nếu có sơ suất, chúng ta muôn lần chết chưa hết tội. Từng đạo thân ảnh màu xanh như mũi tên rời cung từ các nơi dưới mái hiên bắn ra, bộ kiếm ra khỏi vỏ réo rắt long ngâm liên tiếp, phóng tới kiếm ý lưu lại ra điếm khách sạn phương hướng. Cùng lúc đó, bên ngoài trấn thông hướng ra điếm con đường bên trên, bộ kia xa hoa bên cạnh xe ngựa. Hợp Hoan Tông thánh nữ giả Trinh dựa nghiêng ở nơi cửa xe, hoa phục bên trái ngực thình lình phá vỡ một cái nho nhỏ lỗ máu, ngay tại điều tức chữa thương. Một tên tâm phúc nữ đệ tử bước nhanh lướt đến bên cạnh xe, khởi bẩm thánh nữ, đại lượng Vân Kiếm Tông phân đà đệ tử đang từ trong trấn xông ra. Nhân số đông đảo, hiển nhiên là bị vừa mới kiếm ý hấp dẫn, nơi đây là Vân Kiếm Tông địa bàn, chúng ta. Giả Trinh còn sắc bén hai con ngươi gắt gao nhìn chăm chú về phía trước Phương Ngọc Thanh luyện biến mất màn mưa, trên mặt lóe qua cực độ không cam lòng. Chỉ cách một chút, đạt được dễ như trở bàn tay. Nhưng mà, thể nội phiên giang đảo hải khí kình cùng kia cố băng lãnh thấu xương kiếm ý lưu lại, thời khắc nhắc nhở lấy nàng bị kia tiểu kiếm tiên khủng bố. Khục. Nàng nghiến hầu ngọn, cưỡng chế quần quần huyết khí, cuối cùng từ trong kẽ răng hung hăng gạt ra hồi phục, đi, tiến về Bụ Châu. Nhanh. Nữ đệ tử cuống quýt tiến lên nâng nàng lên xe, nhịn không được thấp giọng hỏi, "Thánh nữ, kia thánh cổ." Giả Trinh đột nhiên hất tay của nàng ra, kéo theo thương thế lại ho ra một ngụm máu, lưu được núi xanh. "Thánh cổ, không chạy được. Tiểu nha đầu kia cuối cùng muốn đi Bụ Châu. Đi Bụ Châu dùng khỏe ứng mệnh." Mưa lạnh như châm, đâm rách màn đêm. Vệ Lăng Phong nắm cả tiểu man tinh tế vòng eo, dưới thân tuấn mã tứ chân tung bay, tại vũng bùn trên đường núi phá tan màn mưa, tóe lên bẩn đục bọt nước. Ướt đẫm quần áo kề sát da rẻ, hàn ý quan tim, nhưng lạnh hơn chính là sau lưng kia sát cơ như bóng với hình. "Tiểu ba ba, phía sau lại có người đuổi theo tắc." Tiểu Man co lại trong ngực hắn, tay nhỏ gắt gao nắm chặt hắn ướt đẫm vạt áo trước, chỉ hướng phía sau quan đạo bên cạnh lâm mục. Vệ Lăng Phong khỏe mắt liếc qua quét qua, tâm bỗng nhiên trầm xuống. Mấy đạo bóng đen giống như quỷ mị từ trong rừng thoát ra, động tác mau lẹ tàn nhẫn, cùng lúc trước đám kia chỉ muốn bắt sống tiểu Man miêu cương sát thủ hoàn toàn khác biệt. Những người này chẳng những y phục không có như vậy miêu cương đặc sắc, trong mắt cũng là không che giấu chút nào băng lãnh sát ý, ngâm độc dao găm tại trong đêm mưa hiện ra u quang, vô thanh vô tức bọc đánh mà tới, thẳng đến lập tức hai người yếu hại. Ôm chặt. Vệ Lăng Phong khẽ quát một tiếng, đồng nhiên thúc vào bụng ngựa, hắc mã hí giải lấy lần nữa ra tốc. Truy binh đã tới. Vô số thân độc nhận phân từ nhiều đường đâm tới, phong kín sở hữu né tránh không gian. Không kịp ngâm nghi nữa đối phương lai lịch, Vệ Lăng Phong trong mắt huyết mang lóe lên, thủ đoạn xoay chuyển, loảng xoảng một tiếng uống máu đoạn đao ngang nhiên ra khỏi vỏ. Không có bình thường đao phong réo rắt bù bù, ngược lại phát ra một tiếng phảng phất oan hồn đẫm máu và nước mắt nghẹn ngào. Đao quang chợt hiện trước mắt, một cỗ nồng đậm đến làm người buồn nôn đẫm máu sát khí ầm vang bộc phát, càng đem xung quanh màn mưa đều ngắn ngủi ép ra vài tấc. Một đạo nhanh hơn thiểm điện huyết sắc hồ quang. Xuy, xuy, xuy. Ba đạo nhỏ bé tiếng vang gần như đồng thời vang lên, nhanh đến mức khiến người tưởng rằng ảo giác. Xông vào trước nhất ba cái sát thủ, động tác im bặt mà dừng. Bọn hắn thậm chí không thể thấy rõ đường đao, chỉ cảm thấy cái cổ mát lạnh, tầm mắt liền trời đất quay cuồng. Đầu lâu bay lên, gãy cổ nơi phun ra máu tươi lại quỷ dị bị kia huyết sắc thân đao dẫn dắt, từng kia từng sợi dung nhập thân đao đỏ sậm trong văn lý, khiến cho kia yêu dị hồng quang tựa hồ càng tăng lên một điểm. Thật là tà môn đao. Chính Vệ Lăng Phong trong lòng cũng là run lên, nhưng giờ phút này không phải lúc nghiên cứu. Ngoá, làm sao còn có côn trùng? Vệ Lăng Phong một kích giết địch, có thể theo sát phía sau, lại là đại lượng phi trùng đánh tới, nguyên lai là những cái kia miêu cương sát thủ mắt thấy không phải Vệ Lăng Phong đối thủ, lựa chọn biến chỉnh phóng thích độc trùng. Tiểu Ba Ba đừng sợ. Tiểu Man khuôn mặt nhỏ kéo căng, đông nhiên cắn nát đầu ngón tay, lại lần nữa thổi lên cốt địch, kỳ dị ba động từ trên người nàng nhộn nhạo lên. Những sát thủ kia bên hông túi ra, trong tay áo túi ẩn, thậm chí thiếp thân trong quần áo, đông nhiên truyền ra kịch liệt, làm người tê cả da đầu xa xa âm thanh cùng bén nhọn hí dài. A, ta trùng, chuyện gì xảy ra? Là thanh cổ. Ai da a, tiếng kêu thảm thiết nháy mắt vang lên, chỉ thấy các loại sát thái lộng lẫy cổ trùng, độc hạt, con giết, sát thái yêu dị nhận độc, thậm chí còn có nhỏ như sợi tóc lại nhanh chóng như điện bay cổ, như là triệt để điên cuồng phản vệ hắn chủ. Có hung hăng cắn xé hướng chủ nhân thủ đoạn cái cổ, có trực tiếp tiến vào da thịt, thậm chí tự bạo ra, bán tung tóe ra tính ăn mòn độc độc. Thánh cổ chi uy, hiệu lệnh bạc cổ. Tại tiểu man đem hết toàn lực thúc dục xuống, những sát thủ này dựa vào cổ trùng, nháy mắt thành rồi đoạt mệnh hung khí. Trang diện lập tức hỗn loạn tương mừng, rú thảm liên miên, đánh giết chi thế vì đó trì trệ. Thừa này cơ hội tốt, Vệ Lăng Phong đao thế lại triển lãm, huyết quang như tấm lụa quét ngang, phối hợp với mất khống chế cổ trùng, mạnh mẽ tại trong vòng vây xé mở một đạo đường máu. Vệ Lăng Phong trong lòng tự nhủ đám nhân thủ này đoạn âm tàn, chiêu chiêu chí mạng, cùng lúc trước muốn thánh cổ người tuyệt không phải một đường. Xem ra ngấp nghé thánh cổ hoặc nghĩ diệt khẩu thế lực, xa không chỉ trước đó gặp phải kia một nhóm. Vừa xông ra không đến trăm trượng, một đạo trắng thuần bóng người như kinh hồng giống như từ phía sau dãy lâm điện bắn mà tới, tốc độ lại không thể so tốc độ cao nhất chạy như bay, Mercedes, tuấn mã chậm bao nhiêu. Chính là mới vừa rồi lưu lại đoạn hậu ngăn địch Ngọc Thanh Luyện. Vệ Lăng Phong trong lòng vui mừng, chính cho là nàng sẽ thi triển khinh công ở bên song hành, đã thấy kia trắng thuần bóng người đang đến gần thân ngựa nháy mắt, mũi chân tại vũng bùn mặt đất một điểm, vững vàng ngồi ở Vệ Lăng Phong sau lưng trên lưng ngựa. Một cô mát lạnh như lạnh mai úa gương nháy mắt chui vào Vệ Lăng Phong chóp mũi. Lưng ngựa không gian vốn là nhỏ hẹp, ba người ngồi chung, lập tức lộ ra chen chúc không chịu nổi. Ngọc Thanh luyện thân thể cơ hồ là dán chặt lấy Vệ Lăng Phong phía sau lưng, kia kinh người có dáng đường cong ngăn lấy ướt đẫm quần áo chuyển tới. Ngọc cô nương, Vệ Lăng Phong vô ý thức đưa tay đi đỡ. Xúc tu đi tới, băng lanh nước mưa bên dưới, Ngọc Thanh luyện cánh tay lại mang theo một tia dị dạng nóng hổi. Không nói tiếng nào, nhưng Vệ Lăng Phong lập tức cảm giác được thân thể nàng nhỏ bé run rẩy, cùng với ngăn lấy ướt đẫm quần áo chuyển đến kinh người nhiệt độ, càng làm cho trong lòng hắn một nảy là, vị này ngày thường thanh lãnh như trích tiên kiếm đạo cao thủ, giờ phút này lại phảng phất tan mất sở hữu khí lực, cả nửa người đều mềm mại tựa vào phía sau lưng của hắn bên trên, trán thậm chí nhẹ nhàng tới ở vai của hắn ổ nơi. Băng lanh nước mưa, lửa nóng thân thể mềm mại. Ngọc cô nương, ngươi bị thương, vẫn là trúng độc. Vệ Lăng Phong một tay khống cương, một tay trở tay bảo vệ nàng tinh tế lại nóng rực vòng eo, gấp giọng hỏi đạo, hắn có thể cảm giác được rõ ràng nàng hô hấp gấp rút cùng hỗn loạn. Chương 15, nguyên lai tiểu kiếm tiên cũng biết động tình a. 2, chương 15, nguyên lai tiểu kiếm tiên cũng biết động tình a. 2, không sao. Đi mau. Ngọc Thanh luyện thanh âm vẫn như cũ thanh lãnh, lại nhiều hơn một tia cực kỳ gắng sức kiềm chế căng cứng, hợp hoàn tông. Thấp hèn mánh khỏe. Nàng khó khăn nói bổ sung, ý đồ ngưng tụ tâm thần, đem thể nội kia cố điên cuồng toán loạn tà hỏa đè xuống, điểm này tâm ma, ta có thể áp chế. Nàng nói, tựa hồ nghĩ thân thể thẳng tắp kéo dài khoảng cách, chứng minh bản thân không ngại. Nhưng này cố gắng chỉ duy trì một cái chớp mắt, thân thể lại phản phất phản bội ý chí của nàng, kia kình bạo đường cong, càng thêm chặt chẽ dán chặt tại trên lưng hắn, thậm chí vô ý thức dùng sức cọ sát. Vệ Lăng Phong khỏe miệng hơi rút, có thể ngăn chặn ngươi ngược lại là đường hướng trên người ta có a. Đương nhiên, lời này cũng chỉ có thể ở trong lòng nói. Hắn rõ ràng cảm giác được Ngọc Thanh luyện thân thể tại run nhẹ nhẹ, vòng tại bên hông hắn hai cánh tay, nhìn như mềm mại, kỳ thực một mực nắm chặt. Hợp Hoan Tông đồ chơi Vệ Lăng Phong vẫn là hiểu rõ, ngay cả vị này trong lòng chỉ có kiếm ngọc cô nương đều gánh không được, đây nhất định không là bình thường tình động. Chỉ tiếc trên người mình không có vạn rượu giải tình tàn a. Vệ Lăng Phong không dám phân tâm, chỉ có thể rụt ngựa càng nhanh. Phía trước bị bảo hộ ở trong ngực tiểu man vậy phát giác được không thích hợp, nghiêng đầu sang chỗ khác lo lắng nhìn xem Ngọc Thanh luyện, Ngọc tỷ tỷ, ngươi mặt thật là đỏ a, giống chín mùi quả quả lạc. Ngọc Thanh luyện cắn chặt môi dưới, cố gắng duy trì lấy linh đài cuối cùng một tia thanh minh. Nàng thời khắc này nội tâm, xa so với biểu hiện ra càng thêm dày vò. Mới đầu, nàng đối cái này chuyên phá thuần âm chi thể tà công sát thực trong lòng còn có khinh thị. Nàng cả đời duy kiếm, tâm như nước lặng, nguyên bản đối chuyện nam nữ không có chút nào hứng thú, dưới cái nhìn của nàng bất quá túi ra dây dưa hoang đường không thú vị, coi là quấy nhiêu kiếm tâm trong suốt chứng ngại. Cho dù giờ phút này thể nội tà hỏa bốc lên khô nóng không chịu nổi, nàng tự nhận cũng có thể bằng vào vô thượng kiếm tâm cưỡng ép trấn áp. Nhưng mà, nàng còn đánh giá thấp Huyền Xá Mê Tiên Cương Quỷ Quyệt tác động. Nó không chỉ có đốt nguyên thủy nhất dục vọng chi hỏa, càng như là giảo hoạt nhất huyền thuật sư, tại nàng tâm thần nhất là chập chờn thời khắc, đang dệt ra có thể nhất dùng chuyển nàng đạo tâm huyết được. Làm Vệ Lăng Phong mang theo nàng dục ngựa phi nước đại, kia rộng lớn kiên cố phía sau lưng trở thành nàng giờ phút này duy nhất dựa vào lúc, nàng đấy lòng kia phần đối đồng đạo khao khát bị vô hạn phóng đại. Huyền tượng tại trong thức hải của nàng càng ngày càng nghiêm trọng, không còn là bị ép đảo vòng chật vật, mà là sóng vai lập vu vạn nhận cô phong chi đỉnh. Dưới chân biển mây bốc lên như kiếm ý trào lên, đỉnh đầu là mênh mông vô ngần óng ánh tinh hà. Nàng không còn là lẻ loi một mình, bên người đứng chính là cái này không biết tính danh lại có được giúp hắn kiếm đạo tiến lên nam nhân. Nàng cùng hắn luận kiếm, hắn giải giác mấy lời, lại luôn có thể đánh trúng nàng trải qua thời gian dài vắt óc suy nghĩ không được kiếm đạo quan hải, kiếm tâm thông minh, không phải là đoạn tuyệt thất tình, mà là lấy tình tôi vào nước lạnh, đốt hết hư ảo, mới được thật thuần. Phản phất hắn đưa tay đầu ngón tay tùy ý vạch một cái hoàn mỹ kiếm ý, chính là nàng sở cầu kiếm đạo trăm sông đổ về một biển. Kia phần cô độc tìm kiếm 20 năm tịch liêu cảm giác, ở nơi này viễn tượng bên trong bị một loại kỳ dị dòng nước cấm hòa tan. Nguyên lai, kiếm đạo đỉnh phong cũng không phải là chỉ có thấu xương băng hàn, có người đồng hành, có người cộng minh. Có thể như thế làm người tham luyến. Cảm giác này như là lửa cháy đồng khô, nháy mắt đốt nàng bằng phong tâm hồ. Nam nhân ở trước mắt không còn chỉ là một nghiệm chứng đối tượng, mà là nàng huyễn tưởng bên trong có thể hiểu được nàng, bầu bạn nàng đạp lên kia chí cao kiếm đạo chi đỉnh chi kỷ cùng bạn lữ. Ý nghĩ này như là lửa cháy đồng khô, nháy mắt đốt nàng bị bí pháp thúc dục tình dục. Thân thể trống rỗng cùng khô nóng cũng không còn cách nào ức chế, đối bạn lữ khát vọng cùng đối kiếm đạo cộng minh huyễn tưởng đan vào một chỗ, hình thành một cỗ phá hủy lý trí dòng lũ. Tâm thần chập chờn ở giữa, kia băng lãnh kiếm tâm lại có một tia dấu hiệu hòa tan. Ngọc Thanh luyện cảm thấy một trận trước đó chưa từng có bối rối cùng xấu hổ, nàng kiệt lực ngăn chặn tâm thần, mặc niệm kiếm quyết, nhưng tựa ở trên lưng hắn thân thể mềm mại lại càng thêm nóng hổi mềm mại, hô hấp vậy càng phát ra nóng rực gấp rút, phun ra khí tức nóng bỏng lấy Vệ Lăng Phong bên gãy ra rẻ. Ừm. Một tiếng không đè nén được ưm cuối cùng từ nàng cắn chặt giữa cánh môi xuất ra. Nàng rốt cuộc khống chế không nổi, một đôi nguyên bản cầm kiếm cánh tay ngọc, như là dây leo giống như từ phía sau vòng lên Vệ Lăng Phong eo, nóng hổi gương mặt dán tại hắn lướt lạnh trên gáy. Tham lam hấp thu kia làm nàng an tâm lại càng thêm khô nóng khí tức. Mềm mại cánh môi vô ý thức sát qua hắn bên gáy da rẻ lưu lại dấu hôn. Ngọc cô nương, tỉnh táo điểm. Vệ Lăng Phong thân thể cứng đờ, phía sau cổ truyền đến thần bí lũ lụt quả xúc cảm cùng kia một tiếng khoét xương ưng để hắn kem chút từ trên ngựa ngã trồng vó. Hắn cảm giác được một cách rõ ràng, vòng tại bên hông cánh tay ngọc càng ngày càng gấp, sau lưng thân thể mềm mại càng lại như muốn tan vào trong thân thể của hắn bình thường cọ sát và mèo. Kia cố thuộc về sự nữ nhưng lại bởi vì động tình mà mùi thơm ngào ngạt vô cùng mùi thơm, cơ hồ muốn đem hắn bao phủ. Cái này Ngọc cô nương trạng thái so tưởng tượng càng hỏng bét. Nguy rồi nha. Nếu như vậy không xử lý lời nói, Thường Đông chờ mình từ nơi này mộng cảnh bên trong biến mất, các nàng một cái hợp hoàn tông tiêu hủy lý trí kiếm si, một cái bị nhiều mặt truy sát miêu cương thánh cổ. Trực tiếp bước xuống, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Nhất định phải lập tức xử lý nàng động tình trạng thái. Màn mưa nhỏ dần, phía trước khe núi nơi, một tòa vứt bỏ miếu sơn thần hình dáng ở trong màn đêm mơ hồ có thể thấy được. Chịu đựng, Ngọc cô nương. Phía trước có chỗ đặt chân. Vệ Lăng Phong khẽ quát một tiếng, dùng ngựa hướng phía miếu hoang mau chóng đuổi theo. Tuấn mã xông vào rách nát miếu sơn thần môn, kích thích một đám bụi trần. Trong miếu mạng nhện dày đặc, tựa thần tàn tạ, nhưng tốt xấu có thể che đậy mưa gió. Vệ Lăng Phong ôm Tiểu Man cấp tốc xuống ngựa, lại đem toàn thân nóng hổi cơ hồ đứng không vững Ngọc Thanh Luyện cẩn thận đỡ xuống. Tiểu Man, nhanh nóng lửa, tận lực làm khô mắt chút. Vệ Lăng Phong cấp tốc phân phó. Tiểu Man lập tức hành động, thuần thục tại trong miếu góc quất tìm chút khô giáo gỗ vụn cùng điện thờ lưu lại lá cờ bài, lại móc ra một cái thiếp thân ống trúc nhỏ đổ ra chút bột phấn, phớt một tiếng, ngọn lửa nhúng nhảy, xua tan trong miếu âm hàn cùng hắc ám. Ánh lửa chiếu rọi, Ngọc Thanh Luyện tình trạng càng thêm rõ ràng. Áo bào lộn xộn, cổ áo hơi mở, lộ ra tinh xảo xương quai xanh cùng một vệ kinh tâm động phách tuyết nị khe rãnh. Cặp kia từng sắc bén như kiếm con ngươi giờ phút này hơi nước mờ mịt, mê ly mà mất tiêu cự, cắn chặt môi dưới, tuyệt mỹ trên mặt che kín say lòng người hường hà, chính vô ý thức xé rách lấy vạt áo của mình, trong miệng phát ra khó nhịn thở dốc. Bộ này xuân tình bừng bừng mặc chàng ngắt lấy bộ dáng, cùng ngày thường kia thanh lãnh cao ngạo kiếm tiên tư thái hình thành cực hạn tương phản. Vệ Lăng Phong đưa nàng đỡ lấy, nơi tay chạm một mảnh kinh người nóng bỏng cùng mềm nhẵn. Ngọc Thanh Luyện giống như là bắt được cây cỏ cứu mạng, lại trở tay ôm chặt lấy hắn eo, nóng hổi gương mặt dán tại hắn hơi lạnh trên lồng ngực, phát ra một tiếng thỏa mãn vừa thống khổ ưng, trong miệng mơ hồ không rõ dưới đất thấp mà nói, "Kiếm, Đồng Quy, Đại Đạo, Mạc Ly." Kia thanh lãnh thanh âm giờ phút này mang theo hồn siêu phách lạc mỹ ý, nghe vào trong thai làm cho lòng người tinh đông đưa. "Ngọc cô nương, người tỉnh táo điểm. Người đây là đối kiếm vũ nhục a." Vệ Lăng Phong cưỡng chế trong lòng rung động, phụ chính, đỡ thẳng bờ vai của nàng. "Ngươi đều không mang kiếm, không tính vũ nhục, chỉ có ngươi hiểu ta." "Chớ đi." Ngọc Thanh Luyện nói bỗng nhiên nâng lên hai cánh tay, vòng lấy Vệ Lăng Phong cái cổ, kia lực đạo to đến kinh người, mang theo một loại bằng mọi giá quyết tuyệt. Mang theo trong veo khí tức cái ngôi, không có kết cấu gì mang theo một tia vụng về nhưng lại vô cùng nóng bỏng, ý lên Vệ Lăng Phong bờ môi. Mềm mại xúc cảm, nóng rực thổ tức, hỗn hợp có nàng đặc biệt u lan mùi thơm cơ thể tình độc khí tức, nháy mắt đem Vệ Lăng Phong bao phủ. Ngọc Thanh Luyện hôn không có chút nào kỹ xảo có thể nói, thậm chí mang theo răng nanh và chạm không lưu loát cùng đội vàng, nhưng này trong đó bắt nguồn từ sâu trong linh hồn bị lý giải sau bộc phát nóng bỏng tình cảm. So với bất luận cái gì thành thạo kỹ xảo đều càng có lực trùng kích. Vệ Lăng Phong trong đầu ông một tiếng, dù hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng bị bất thình lình lại dẫn tông sư cấp man lực cưỡng hôn làm cho trở tay không kịp. Hắn biết rõ đây không phải Ngọc cô nương bản ý, mà là tà công tôi phát bên dưới huyễn tượng, nàng đem chính mình trở thành huyễn tưởng bên trong kiếm đạo chi kỷ. Nhưng nếu là đẩy ra nàng đem cái này Ngọc cô nương ép, nàng có thể hay không một kiếm phế bỏ bản thân lại cưỡng ép thế nào thật đúng là khó mà nói. Nếu là thật thuận theo tự nhiên phát sinh chút gì, kia Ngọc cô nương có thể hay không tỉnh táo đến lại một kiếm làm thịt bản thân. Đương nhiên, loại tình huống này vậy không tồn tại, dù sao mình trong mộng song tu là sẽ tỉnh đến. Nghĩ đến Vệ Lăng Phong cũng chỉ có thể trước túi đầu nghiêm túc đáp lại Ngọc cô nương nhiệt liệt hôn, đồng thời hạ giọng hỏi thăm một bên Tiểu Man nói, "Tiểu Man, nhanh, nghĩ một chút biện pháp, có phương pháp gì không có thể giải độc hoặc là giải trừ một loại nào đó bất lương trạng thái?" Chính nghiêm túc nhìn xem hai người ôm hôn Tiểu Man lấy lại tinh thần, liền vội vàng gật đầu, "Có, có a. Cái kia cái gì, ta dùng thánh cổ thử một chút." Nhưng Tiểu Ba Ba trước tiên cần phải ổn định Ngọc tỷ tỷ bung. Nhưng nàng chớ có kích động như vậy bực bội, tâm thần trầm tĩnh lại, thánh cổ mới tốt chậm rãi thử một chút tắc. Trần An, làm sao Trần An? Ta để ép nàng được hay không? Chương 16, tiểu kiếm tiên hôn, kiếm đạo đồng quy quân chớ cách. 1, chương 16, tiểu kiếm tiên hôn, kiếm đạo đồng quy quân chớ cách. 1, trong ngực cô kia nóng hổi thân thể mềm mại càng quấn càng chặt, lực đạo to lớn cơ hồ muốn để Vệ Lăng Phong thở không nổi. Hắn bất đắc dĩ, chỉ được thuận lực đạo của nàng, ôm nàng cùng nhau tại ấm áp bên cạnh đống lửa nằm bật xuống. Ngọc Thanh Luyện vừa mới kề sát đất, liền lại vội vàng nhào tới, một đôi tay trắng như rắn nước kéo chặt lấy Vệ Lăng Phong cái cổ, tiếp tục lấy nàng kia cuồng loạn ôm hôn. "Chớ đi." Thanh âm của nàng mơ hồ không rõ. Giờ phút này, nàng ý thức đang bị hai cỗ lực lượng xé rách, tại cháy hừng hực tình dục liệt diễm cùng kiếm đạo đồng quy ảo mộng bên trong trầm luân trôi nổi. Nam nhân trước mắt này, như thế phù hợp nội tâm của nàng chỗ sâu nhất với tưởng, thậm chí có thể thấy rõ nàng đối chi cao kiếm đạo chấp nhất. Phần này đột nhiên xuất hiện chi kỷ cảm giác, mỹ diệu phải làm cho nàng đấy lòng phát run, nhường nàng say mê trong đó không muốn tỉnh lại. Trống không quá lâu linh hồn đột nhiên bị lấp đầy, nàng chỉ muốn đòi lấy càng nhiều, tham lam muốn đem phần này hư ảo ấm áp vĩnh viễn lưu lại. Ý niệm này thúc đẩy nàng, vô ý thức sâu hơn nụ hôn này. Hai cánh tay kéo chặt lấy cổ của hắn, muốn cùng hắn hợp hai làm một, giắt tay lao tới kia kiếm đạo vĩnh hằng bị ngạ. Vệ Lăng Phong trốn không thoát, cũng không thể tránh, trong lòng biết nhất định phải vì Tiểu Man tranh thủ thời gian. Hắn một bên tâm tình hôn trả, một bên nắm chặt nắm ở nàng trên bờ eo cánh tay, một cái tay khác vững vàng nâng lên nàng nóng hổi cái cằm, ép buộc cặp kia mông lung ướt át con ngươi cùng mình đối mặt. Hắn tận lực chậm lại ngữ điệu, thanh âm trầm thấp ôn hòa được như cùng ở tại trấn an người trong lòng, "Tốt tốt tốt, ta không đi, Ngọc cô nương cũng muốn ngoan ngoãn." "No." Bị đáp lại, Ngọc Thanh Luyện toàn thân kịch liệt run lên, trong cổ tràn ra một tiếng thỏa mãn than thở, phảng phất phiêu bạt linh hồn rốt cuộc tìm được kết cục. Đúng lúc này, Vệ Lăng Phong khẽ mắt liếc qua thoáng nhìn Tiểu Man bóng người, nàng hóp lưng lại như mèo lặng yên không một tiếng động tới gần, hướng Vệ Lăng Phong dùng sức trừng mắt nhìn, làm cái yên tâm cầu hình. Ngọc tỷ tỷ, nhìn một ta đến rồi. Nàng lập tức ngồi quỳ chân sau lưng Ngọc Thanh Luyện, hai tay cấp tốc kết xuất một cái cổ pháp kỳ dị thủ ấn, thần sắc là Vệ Lăng Phong chưa từng thấy qua chuyên chú. Nàng nơi lòng bàn tay, một đợt gợ dị đồ án phảng phất sống lại, tản mát ra hơi yếu hào quang màu vàng kim nhạt. Lập tức đem hai tay nhẹ nhàng tới tại Ngọc Thanh Luyện hậu tâm hai mắt nhắm lại. Một cỗ nhu hòa khí kình chậm rãi thăm dò vào Ngọc Thanh Luyện thể nội, cẩn thận từng ly từng tí bắt giữ kia chiếm cứ tại nàng kinh mạch chỗ sâu màu hồng phấn huyền xá mê tiên cương khí tức. Nô. Ngọc Thanh Luyện thân thể bỗng nhiên lại là run lên, bí pháp bị cưỡng ép trừ bỏ quá trình, khí kình như là có châm mảnh tại nàng trong kinh mạch kích động, lại tiến một bước sâu hơn nàng lúc này tình trạng. Cái này kích thích nhường nàng cuốn trên người Vệ Lăng Phong cánh tay càng thêm dùng sức, nóng hổi cánh môi lần nữa vội vàng tìm được khóe miệng của hắn bặm cắn, phản phất muốn đem thể nội bước lên chống dấu cùng nóng bỏng, toàn bộ thông qua nụ hôn này truyền lại cho hắn, để hắn cùng nhau trầm luân. Vệ Lăng Phong tránh cũng không thể tránh, nhất định phải ổn định nàng. Vệ Lăng Phong trong đầu thay đổi thật nhanh, một bên duy trì trên môi dây dưa, một bên moi ruột gan tìm được chủ đề, ý đồ phân tán lực chú ý của nàng, thanh âm tại hôn kẽ hở được quãng, ta vẫn luôn tại. Ngọc cô nương, nói cho ta biết, người nhất lợi hại kiếm chiêu là cái gì? Có đúng hay không? Trong truyền thuyết, Vạn Kiếm Quý Tông, ngươi luyện bao nhiêu? Nam kiếm đạo. Kiếm đạo là nàng sâu nhất chấp niệm, có lẽ cũng là giờ phút này duy nhất có thể ngắn ngủi gọi về nàng một tia thanh minh neo điểm. Vạn Kiếm Quý Tông. Ngọc Thanh Luyện động tác đông nhiên một bữa, ngông lung ngước át trong con người, lại mạnh mẽ gạt ra một tia thuộc về tuyệt đỉnh kiếm tu sắc bén qua mang, nhưng chỉ một cái chớp mắt liền bị càng mãnh liệt tình dục dòng lũ nuốt hết. Nàng như cái khao khát công nhận hải tử, vội vàng thổ lộ hết lên, thanh âm nức quãng, mang theo động tình lúc thở nhẹ, chưa nghe nói qua, hơn 10 năm. Sư phụ nói ta là trăm năm có gặp trời sinh kiếm cốt. Nàng vừa nói, một bên không an phận đem nóng hổi gương mặt hướng Vệ Lăng Phong cổ bên trong cọ, ngọc thủ càng là vô ý thức thăm dò vào hắn vào áo, vuốt ve kia thành lũy rõ ràng kiên cố lồng ngực, mới thỏa mãn than thở. Thế nhưng là tốt cô độc, không ai hiểu. Nàng giơ lên bị tình dục đốt đến đỏ hồng khuôn mặt nhỏ, mê ly trong mắt tràn đầy chờ mong. Ngươi hiểu ta, đúng hay không? Ngươi có thể bồi tiếp ta kiếm đạo một đợt, chúng ta một đợt kiếm đạo đang đỉnh. Lời còn chưa dứt, nụ hôn của nàng đã như giày đặc hạt mưa. Vụ về lại bao hàm nhiệt tình rơi vào trên cổ của hắn, lưu lại điểm điểm vết ướt. Tầng kia băng cứng giống như kiếm tu sát ngoài triệt để hòa tan, lộ ra dưới đáy chưa hề gặp người bởi vì cực độ cô tịch mà khát vọng cộng minh yếu ớt linh hồn, giờ phút này lại bị bí pháp bặm mẹo, đem trước mắt cái này nam nhân xa lạ trở thành duy nhất chỗ tháo nước cùng huyễn tưởng bên trong chi kỷ bản lữ. Vệ Lăng Phong bị nàng dạng này lại trò chuyện lại thân thế công làm cho dở khóc dở cười, chỉ có thể một bên ấm ở thừa nhận cái này ngọt ngào giàn vặt, một bên càng dùng sức quấn chặt nàng loạn quay thân thể, trong miệng tiếp tục dụ dỗ dành chủ đề. Đúng đúng, ta vậy hướng tới kia đỉnh phong. Ngọc cô đương, ngươi bình thường trừ luyện kiếm còn có cái gì yêu thích sao? Hoặc là thích thu thập danh kiếm? Bản thân nhất định phải ổn định nàng. Tiểu Man bên kia cần thời gian. Nô. Danh kiếm có. Ngọc Thanh Luyện hàm hồ ứng với, cánh môi vẫn tại cần cổ hắn lưu luyến, hô hấp càng thêm gấp rút nóng rực. Tại kiếm chỉ, tại kiếm mộ, thật nhiều. Nàng thở hào hẹn, tinh thần tựa hồ trôi hướng một nơi nào đó. Còn thích phía sau núi có phiến mai lâm, hoa nở lúc thật đẹp, giống tuyết giống hạ. Nàng nói, thanh âm đột nhiên thấp xuống, mang theo một loại chưa bao giờ có lệ, đem nóng hổi gương mặt càng sâu địa vùi tiến hắn cổ, thổ tức như lan, yếu ớt môi vo ve thổ lộ một cái thâm tàng bí mật, ta vụ trộn. Tại cây mai bên dưới từng uống rượu, vị sư phụ mắng. Hắc hắc, nàng dừng một chút, phản phất nổi lên dũng khí to lớn, thanh âm nhẹ cơ hồ nghe không được, nhưng lại mang theo mê hoặc nhân tâm mỹ ý, còn dùng kiếm. Thử qua cái kia, đơn thuần là hiếu kỳ chuyện nam nữ. Cái này quê bên trong bí sự, nếu không phải giờ phút này thần trí không rõ, lấy nàng tính tình, sợ là cả một đời cũng sẽ không đối người bên ngoài thổ lộ nửa chữ. Nàng khẽ nâng lên đầu, mông lung trong mắt mang theo một tia không xác định yếu ớt cùng lệ, ngươi có phải hay không? Rất không thích nghe những này. Ngươi có thể hiểu được ta cảm giác sao? Vệ Lăng Phong bị trong mắt nàng kia phần hiếm có yếu ớt đánh trúng, trong lòng không hiểu mềm nhũn, chỉ có thể càng chặt ôm nàng run nhẹ nhẹ thân thể mềm mại, đại thủ tại nàng mỏng manh lại ẩn chứa kinh nhân kiếm ý trên sống lưng vỗ nhẹ nhẹ phủ, thanh âm là trước đó chưa từng có ôn hòa, không có không có, ta có thể hiểu được. Truy cầu kiếm đạo đỉnh phong, tâm trí thuần túy, thẳng tiến không lùi, cố nhiên khiến người khâm phục. Nhưng con đường này cũng quá cô tịch chút. Có chút nhỏ hiếu kỳ nhỏ tiêu khiển thế nào rồi? Cái này rất bình thường. Hắn nhẹ nhàng cọ sát nàng đỉnh đầu, tiếp tục nói chuyện phiếm, tựa như kia mai lâm rượu là dưới núi mua, hay là mình ngưỡng. Vũ trộn uống mấy ngụm tư vị, có đúng hay không phá lệ rượu. Ngọc Thanh Luyện phảng phất bị cái này người trong đồng đạo lý giải uy thiếp nỗi lòng, mở ra miệng thơm, nhẹ nhàng tại hắn nô ra hầu kết bên trên cắn một lần, lưu lại một cái thiện thiện dấu răng, lại giống mèo con giống như không muốn xa rời cọ sát, mới mơ hồ nói, dưới núi bắt tiên lâu, rẻ nhất hoa lê trắng, uống rượu ảnh hưởng luyện kiếm. Sư phụ không nhường, có thể loại kia chóng mặt say rồi cảm giác, thật sự rất tươi đẹp. Trong ngực ốp như thế một vị dung nhan tuyệt lệ, khí chất thanh lãnh giờ phút này lại quyến rũ liên tục xuất hiện kiếm tiền, thân mật cùng nhau ở giữa nghe nàng thổ lộ tiếng lòng, cảm thụ được nàng linh lung tinh tế thân thể đường con cùng kinh người nhiệt độ. Nam nhân bình thường đều sẽ nhịn không được, huống chi Vệ Lăng Phong còn vượt xa bình thường một chút, cho nên cũng khó tránh khỏi trong lòng hơi đãng khí huyết cuộn. Hắn vô ý thức túi đầu xuống, tại nàng trắng nón chân nhắn cái cổ trắng ngọc bên trên, vậy nhẹ nhàng về cắn một cái, lưu lại một cái mập mờ ân ký. Động tác thân mật, thanh âm vậy lòng xuống, như đồng tình nhân gian thì thầm, lần sau có cơ hội, ta mang ngươi uống tốt hơn, đảm bảo so với kia hoa lê trắng, đẹp hơn gấp trăm ngàn lần. Bầu không khí lòng xuống, ngược lại thật sự là giống một đôi tình nhân tại dưới ánh trăng tâm sự. Cảm nhận được trong ngực thân thể mềm mại nhiệt độ không giảm, Vệ Lăng Phong tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, ánh mắt quét qua trên người nàng món kia không hợp nhau thô ráp áo gai, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngọc cô nương tiên tư mặt ngọc, sáng trong như nguyệt, sao sinh luôn thích xuyên cái này? Một mạc áo gai, hẳn là cũng là tu hành kiếm đạo cần thiết. Sư phụ, nói kiếm tâm muốn thuần túy. Ngọc Thanh luyện thuận theo tựa ở bộ ngực hắn, đứt quãng thuật lại lấy dạy bảo, tơ lụa đều là mê trướng, nhiều tâm trí người. Nói xong cái này nghiêm chỉnh một câu, nàng nhưng lại như nhớ tới cái gì, có chút mân mê môi đỏ, nhỏ giọng bổ sung, mang theo điểm tính trẻ con ủy khuất cùng nũng nịu, có thể nó có lúc mài đến da rẻ có chút nữa. Bụng trộm nói cho ngươi nha. Nàng xích lại gần hắn bên hai, thổ tức nóng rực mà mờ mờ, kỳ thật ta thích sở tới sở lui mềm mại chân trượt vật liệu, giống con thỏ cái bụng. Cái này cùng nàng thanh lãnh kiếm tiên hình tượng tương phản to lớn vi bon, để Vệ Lăng Phong kém chút nhịn không được cười ra tiếng. Hắn cố nén ý cười, thanh âm lại thả càng nhu, tốt. Lần sau, ta cho ngươi tìm như thế vật liệu, lại chân nhắn lại dễ chịu, còn không sức tưởng tượng. Sau lưng chính hết sức chăm chú vận chuyển thánh cổ tiểu man nghe vậy, lập tức như cái lấy đường ăn hải tử giống như kêu la, miêu cương khẩu âm vừa mềm lại nhu, ổ cũng muốn. Tiểu hoa, cũng cho ổ tìm loại kia chân mượt giọt vật liệu mà. Tốt tốt tốt, Vệ Lăng Phong bất đắc dĩ vừa buồn cười nhận lời, chúng ta tiểu man đương nhiên muốn tính đến, người người có phần. Chương 16, tiểu kiếm tiên hôn, kiếm đạo đồng quy quân chớ cách. 2, chương 16, tiểu kiếm tiên hôn, kiếm đạo đồng quy quân chớ cách. 2, mắt thấy tiểu man bên kia khí kình ba động tăng lên, hiển nhiên còn chưa hoàn toàn giải quyết, Vệ Lăng Phong tranh thủ thời gian không ngừng cố gắng, ngón tay vô ý thức tại ngọc thanh luyện bóng loáng trên sống lưng khẽ bước, tiếp tục tìm chủ đề, kia, trừ rượu nước mơ, ngọc cô nương ngày thường, nhưng có đặc biệt gì thích ăn uống? Tổng sẽ không thật chỉ dựa vào kiếm khí sống a. Ngọc Thanh luyện hôn xong bờ môi cùng cổ, lần này lại tìm được Vệ Lăng Phong lỗ tai, một bên miệng nhỏ cắn, một bên nhẹ giọng trả lời, ta kỳ thật thích ăn đồ ngọt, mướp hoa quả đường bánh ngọt. Nàng có chút thở dốc, lập tức lại giống phạm sai lầm giống như, thanh âm thấp xuống đi, mang theo mâu thuẫn khát vọng, chỉ là lo lắng dư thừa, dục vọng ảnh hưởng tu hành. Giọng nói kia, phản phất đang trách móc bản thân bất tranh khí. Vệ Lăng Phong bật cười, cái cằm cọ sát nàng mềm mại đỉnh đầu, mang theo vài phần cương triều, ăn chút đồ ngọt liền ảnh hưởng tu hành. Vậy cái này tu hành cũng quá rác rưởi rồi. Lần sau chúng ta cũng đi ăn chút gì bao no. Chơi sập xuống ta đỉnh lấy. Lời này tựa hồ lại chọn chúng trong lòng nàng bí ẩn khát vọng cùng phản loạn, dẫn tới nàng trong ngực hắn lại là một trận khó nhịn bặm bẹo cùng thỏa mãn hừ nhẹ, ban thưởng tựa như cắn cắn Vệ Lăng Phong lốt hai. Vừa nghe nói ăn rượi vào Vệ Lăng Phong khác một bên, tiểu man con mắt nháy mắt sáng giống trong đêm đông đóm, phấn nộn đầu lưỡi vô ý thức liếm qua khóe miệng, vừa định mở miệng ồn ào yếu điểm tâm, Vệ Lăng Phong liền nhìn thấy nàng kêu mèo thèm ăn dạng, vượt lên trước cười gật đầu nói, tốt tốt tốt, ta biết, thiếu không được chúng ta tiểu man kia phần. Hắn chấn an méo méo tiểu man tay, lập tức ánh mắt trở xuống trong ngực nhiệt độ kinh người ngọc thanh luyện trên thân, thanh âm thả càng nhu, mang theo một tia không dễ dàng phát giác tìm tòi nghiên cứu, ngọc cô nương, trừ kiếm đạo, ngươi ngày bình thường còn có cái gì ham muốn nhỏ sao? Thì như giống tiểu man như vậy thích ăn, không biết có phải hay không là tiểu man bên kia thánh cổ tạo nên tác dụng. Ngọc Thanh luyện cường bạo tốc độ qua loa giảm bớt chút, nhưng thanh âm vẫn như cũ mang theo động tình lúc mềm nhuyễn, không có luyện hảo kiếm chiêu, hoặc là nghĩ không hiểu kiếm lý lúc, ta sẽ đi phía sau núi trong rừng, đối những cái kia bé thỏ con sóc con trò chuyện. Bọn chúng sẽ không cảm thấy ta khở, cũng sẽ không thúc ta. Ngươi có hay không cảm thấy ta rất kỳ quái? Kỳ quái? Vệ Lăng Phong cơ hồ là lập tức lắc đầu, cánh tay đưa nàng có chút trượt xuống thân thể mềm mại càng ổn nút chặt, dù dỗ nói, sao lại thế? Đơn giản, đáng yêu cực kỳ, nhưng đáng yêu. Ngọc Thanh luyện tựa hồ đối cái này đánh giá có chút lạ lẫm, nâng lên ánh nước liễm diễm con ngươi nhìn qua gần trong gang tấc tuấn lãng gương mặt. Sát độc tại trong cơ thể nàng cuộn cuộn, phóng đại nàng đối lý giải cùng nhận đồng khát vọng, nhất là trước mắt cái này tại nàng hỗn loạn nhất yếu ớt lúc dành cho nàng kỳ dị an ninh nam nhân, cho nên, ngươi có thể bồi tiếp ta chứng đạo sao? Bồi ta một đợt, trèo lên kia kiếm đạo đỉnh cao nhất. Vệ Lăng Phong cảm nhận được nàng kia phần nóng rực cùng trung trí hướng chấp niệm, thuận nàng nhận lời, đã là trấn an chúng độc người, vậy mang theo một tia chân thành, ta giúp ngươi, cùng ngươi một đợt chứng kiến ngươi kiếm đạo. Một, lên. Ngọc Thanh luyện bắt được cái này từ, giống như là lấy được một loại nào đó trung cực cam đoan, nàng lại sâu sắc ôm hôn bên dưới Vệ Lăng Phong, mang theo mãnh liệt lòng ham chiếm hữu, một đợt, không cho phép. Gạt ngươi, nếu dám gạt ta, vậy ngươi chính là vũ nhục kiếm. Ta chém ngươi. Vệ Lăng Phong bị nàng cái này từ sầu triền miên đến sát cơ lạnh leo chuyển hướng nghẹn được kém chút sợ, trong lòng tự nhủ ta cái này trấn an làm sao còn cấp bản thân trấn an ra cái chạm lập quyết đến rồi. Hắn ổn định tâm thần, nhìn xem trong ngực người ngọc bộ kia nghiêm túc lại ủy khuất bộ dáng, nếm thử dùng chính nàng logic lừa gạt qua, ngọc cô đường, ngươi vừa rồi thế nhưng là chính miệng nói qua, trong tay không có kiếm, liền không tính vũ nhục kiếm à. Trong tay không có kiếm. Ngọc Thanh luyện ngửa đầu, liếm liếm bị hôn đến nước át hơi sừng cánh môi, tựa hồ thật sự đang cố gắng suy nghĩ cái này logic. Nhưng sát độc thúc đẩy sinh trưởng cố chấp nhường nàng nháy mắt có đáp án, nàng đột nhiên ngu đần cười hắc hắc, nụ cười kia thuần chân lại dẫn mấy phần tà dị vũ mị, tay phải chống không đông nhiên hướng bên cạnh đống lửa khép cơ một cái. Phần phật. nhảy vọt hỏa diễm phảng phất bị kiếm vô hình ý chấn nhiếp, đung nhiên vặn bẹo ngưng tụ, lại nàng tiêm tiêm trong ngọc trường hóa thành một thanh hình thái không chắc liệt diễm trường kiếm. Nóng rực sóng khí nháy mắt quyết tán ra đến, phản chiếu nàng ửng đỏ mặt ngọc càng thêm kinh tâm động phách. Nàng đáp ý lung lay trong tay hỏa diễm chi kiếm, mang theo không thể nghi ngờ ngang ngược, ta nói có, nó liền có. Mặc dù có điểm dọa người, nhưng Vệ Lăng Phong dù sao cũng là gặp qua sóng gió, biết rõ thời khắc này Ngọc Thanh Luyện cũng không phải là thật sự muốn giết hắn, mà là tại sát độc tác dụng dưới, đem chính mình trở thành nàng kiếm đạo chấp niệm cùng tình dục ký thác vận. Hắn cưỡng chế kinh hãi, quyết định binh đi nước cờ hiểm, lấy thân mật hơn kích thích, công phá nàng thời khắc này kiếm tâm. Hắn chẳng những không có lùi bước, ngược lại đón nàng nóng rực ánh mắt, đột nhiên nắm chặt cánh tay, đem Ngọc Thanh Luyện kia nở nàng nóng hổi thân thể mềm mại chăm chú ép hướng mình. Đồng thời, hắn cực nhanh tại nàng trên môi ấn xuống một cái mềm nhẹ mà kiên định hôn, làm xong đây hết thảy, hắn mới nhìn thẳng nàng nháy mắt có chút ngây thơ cùng mê say hai con người, thanh âm thả lại thấp vừa mềm, mang theo một tia vừa đúng ủy khuất, ngươi bỏ được giết ta sao? Cái này ôm một cái, một hôn, hỏi một chút, như là ba cái tinh chuẩn tình kiếm triệt để ép vỡ Ngọc Thanh Luyện dáng chống đỡ kiếm khách ra ngoài. Trong tay hỏa diễm trường kiếm phốc một tiếng tán loạn thành điểm điểm hỏa tinh, một lần nữa dung nhập đống lửa. Kia cố lạnh lẽo sát ý không còn sót lại chút gì, thay vào đó là càng mãnh liệt tình chiều cùng ý lại. Nàng nghẹn ngào một tiếng, dùng hết lực khí toàn thân ôm ngược trở về, nóng hổi gương mặt tại hắn cổ bên trong cọ lung tung, trong thanh âm mang lên một tia ngay cả chính nàng cũng không từng nghe qua gần gũi nũng nịu mềm nhuyễn giọng núi, không muốn, không nên cả người, có được hay không? Một đợt, chứng đạo, có được hay không? Giọng nói kia cùng hắn nói là uy hiếp, không bằng nói là ti tiện khẩn cầu cùng sâu nhất không muốn xa rời. Tốt tốt tốt. Vệ Lăng Phong cảm nhận được trong ngực thân thể mềm mại run rẩy cùng hoàn toàn giao phó tín nhiệm, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đưa nàng ôm càng ổn, cái cằm nhẹ nhàng chống lấy nàng tản ra mùi thơm đỉnh đầu, nhẹ lời trấn an, yên tâm, ta sẽ cùng ngươi cùng nhau chứng kiến kiếm đạo đỉnh cao nhất, tuyệt không lừa ngươi. Ánh mắt của hắn lại vượt qua Ngọc Thanh Luyện đầu bay, nhìn về phía sau nàng chính hết sức chăm chú hành động Tiểu Man. Tiểu Man cái chán chảy ra mồ hôi mịn, đạm kim sắc quang mang tại nàng cùng Ngọc Thanh Luyện tiếp xúc địa phương ổn định lóe ra. Kia màu hồng phân khí tức quỷ dị, như là bị ánh nắng xua tan sương mù, từng sợi bị kim sắc lực lượng bao khỏa rút ra tới. Ngọc Thanh Luyện trong đầu cái kia hình ảnh ảo lại bắt đầu tiêu tán, Vệ Lăng Phong cùng nàng sóng vai đứng ở đỉnh cao nhất, phá vỡ kiếm đạo trời cao, cùng hưởng kia vô thượng bình quang cùng ấm áp. Phần này bị bí pháp vận bẹo phóng đại cùng trung trí hướng chấp niệm, nhường nàng tại cực độ hỗn loạn bên trong, đối cái này ôm ấp mình nam nhân sinh ra trước đó chưa từng có hâm mộ cùng lòng ham chiếm hữu. Đừng rời bỏ. Nàng tại hắn giữa răng môi hàm hồ thì thầm, mang theo tuyệt vọng giống như không muốn xa rời. Cuối cùng, theo nhỏ man nhất tiếng trầm trầm quát nhẹ, ra tới rồi. Cuối cùng một tia ngoan cố phấn hồng khí tức bị triệt để trừ bỏ. Ngay tại khí tức ly thể nháy mắt, Ngọc Thanh Luyện trong đầu cái kia sóng vai luận đạo huyễn tượng ầm vang vỡ vụn. Nhưng này phần bị cưỡng ép thôi hóa ra hôn tạp cảm kích hâm mộ cùng thân thể cực hạn vui vẻ lưu lại nồng đậm tình cảm xung kích, như là vỡ đê nước lũ, tại mất đi tà pháp sau khi áp chế nháy mắt che mất nàng muốn cũng không rất thanh minh ý thức. Ngọc Thanh Luyện cuối cùng phát ra một tiếng thỏa mãn lại mệt mỏi, như là như nói mê thì thầm, kiếm đạo. Đồng quy. Quân mặc cách. Ôm thật chặt Vệ Lăng Phong hai cánh tay bỗng nhiên mất đi sở hữu khí lực, nóng hổi thân thể mệt mỏi triệt để ngã mặt xuống dưới. Cặp kia mê ly đôi mắt đẹp thật sâu nhìn Vệ Lăng Phong liếc mắt, phản phất muốn đem hắn bộ dáng khắc vào sâu trong linh hồn, sau đó, lông mi thật dài vô lực rủ xuống, cả người triệt để hôn mê tại Vệ Lăng Phong trong ngực, bất tỉnh nhân sự. Trong miếu đổ nát, chỉ còn lại đống lửa thiêu đốt đôn đốt thanh âm, cùng với Vệ Lăng Phong cùng Tiểu Man sống sót sau hai nạn nặng nề thở dốc. Mưa gió vẫn như cũ gõ lấy tàn tạ cửa miếu, mà trong ngực tuyệt sắc nữ kiếm giả, nóng hổi thân thể nhiệt độ bắt đầu chậm rãi biến mất, hô hấp vậy dần dần trở nên đều đều kéo dài, ửng đỏ sắc mặt như là thủy triều xuống giống như nhạt đi. Chỉ là kia Trương Mỹ được kinh tâm động phách, mang theo một chút yếu ớt mỹ cảm ngủ trên mặt, vẫn như cũ lưu lại chưa khởi tận đỏ ửng cùng một tia khó nói lên lời thỏa mãn cùng không muốn xa rời. Ngọc tỷ tỷ, lúc này là thật giảm không sao chứ? Tiểu Man nâng lên tay áo lung tung lau mồ hôi chán, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, bước chân phủ phiếm cọ đến Vệ Lăng Phong bên người. Hừm, sát độc đã trừ, tạm thời không có việc gì. Vệ Lăng Phong cẩn thận từng ly từng tí điều chỉnh bên dưới tư thế, để Ngọc Thanh Luyện nằm thoải mái hơn chút, lại nhẹ nhàng vì nàng bó lấy tán loạn tóc mai. Vất vả à, Tiểu Man, ngươi cũng mệt mỏi hỏng rồi, mau tới đây nghỉ ngơi một chút. Hắn vô vô bên người khô ráo mặt đất. Muốn được. Tiểu Man nửa điểm không khách khí, thân thể nghiêng một cái liền trực tiếp nện tiến vào Vệ Lăng Phong một bên khác trong ngực, thỏa mãn thở phào nhẹ nhõm. Ôi bi, mệt chết ta rồi. Vệ Lăng Phong cánh tay trái vòng quanh mê man đi, nhưng như cũng đẹp đến mức kinh tâm động phách vấn kiếm tông tiểu kiếm tiền. Cánh tay phải nắm cả chu miệng nhỏ đang cố gắng điều tức khôi phục nguyên khí sống động miêu cương thiếu nữ. Gió lạnh ôm theo mưa bụi từ lô rách nơi chui vào, mang đến từng cơn đớn lạnh. Hắn chỉ có thể thu nạp hai cánh tay, đem hai cái phong cách khác lạ ấm áp thân thể mềm mại càng chặt chẽ hơn bảo hộ ở trong ngực, yên lặng chịu đựng lấy cái này ngọt ngào gánh vác, lặng lặng chờ đợi sắc trời sắp sáng. Chương 17, Vãn Đường tỷ đừng nóng giận, ta cho Linh Nhi mang càng kỳ quái hơn. 1. Chương 17, Vãn Đường tỷ đừng nóng giận, ta cho Linh Nhi mang càng kỳ quái hơn. 1. Đêm dài đằng đẵng, đống lửa yếu dần. Không biết qua bao lâu, ngoài miếu mưa gió tựa hồ nhỏ chút. Trong mê ngủ Ngọc Thanh Luyện mi mắt có chút rung động, trong lực Vệ Lăng Phong bất an giật giật, nàng kia sức khôi phục kinh người bắt đầu hiện hiện, chậm rãi mở mắt. Ý thức như là thuyền đắm giống như từ dưới biển sâu gian nan nổi lên, mang theo say rượu giống như mê mang cùng nặng nề. Đêm qua trận kia điên cuồng mảnh vỡ ký ức, giống như nước thủy triều tràn vào trong đầu, nóng hổi thân thể, mất khống chế hôn cùng cắn, nàng thậm chí có thể hồi ức lên răng nanh cắn xé hắn ra thịt xúc cảm, hỏa diễm ngưng kết kiếm, những cái kia cảm thấy khó xử lợi tâm tình cùng lợi thể. Còn có, kia khoét xương khoay khỏa cùng sâu đậm không muốn xa rời. Ngọc Thanh Luyện đầu góc ông một tiếng, nàng cứng đờ chuyển động cái cổ trắng ngọc, cúi đầu đã nhìn thấy Vệ Lăng Phong tấm kia gần trong gang tấc, đang chìm ngủ say đi khuôn mặt anh tuấn. Nàng lúc này có thể thấy rõ hắn bên gáy sau hai, thậm chí xương vai xanh phụ cận. Những cái kia bản thân lưu lại thật sâu thiện thiện dấu răng cùng mập mờ vết đỏ. Trời ạ. Ngọc Thanh Luyện trong lòng gào thét một tiếng, không chỉ là xấu hổ cùng kinh ngạc, càng nhiều nhưng thật ra là đối với mình kiếm tâm nghi hoặc, bản thân thế mà lại có mãnh liệt như vậy tình cảm phức tạp. Nàng tay gãi gãi đầu, trong đầu hỗn loạn tương mừng, ảo giác. Nhất định là sát độc quá mạnh sinh ra ảo giác. Ta làm sao có thể làm ra loại chuyện đó, nói ra câu nói như thế kia, mới không phải ảo giác a. Một cái mềm nhuyễn cầu âm ở bên cạnh vang lên, phá bỡ Ngọc Thanh Luyện lửa mình dối người. Tiểu Man chẳng biết lúc nào vậy tỉnh rồi, xoa nhập nhèm con mắt lớn, một mặt thiên chân vô tà đâm thủng chân tướng, Ngọc tỷ tỷ, là thật nha. Nếu không phải tiểu ba hoa một mực ôm ngươi, dỗ dành ngươi, nói với ngươi những lời kia, ta sao có thể thuận lợi như vậy mà đem ngươi thể nội những cái kia đồ hư hỏng bắt tới tác. Tiểu ba hoa cổ đều bị ngươi gặm thành quả dại rồi mà. Tiểu Man nói, còn dỗi ra ngón tay nhỏ chỉ Vệ Lăng Phong giữa cổ bắt mắt nhất một nơi vết tích. Ê. Ngọc Thanh Luyện nghe vậy, nguyên bản liền che kín hồng hà gương mặt đỏ hơn, khó có thể tin nói, cho nên đêm qua ta làm những sự tình kia, nói những lời kia, tất cả đều là thật. To lớn tự ta hoài nghi cùng cảm giác nhục nhã giống như là biển gầm đưa nàng vào phủ. Nàng Ngọc Thanh Luyện, vẫn kiếm tông tiểu kiếm tiên, vậy mà tại một cái ngay cả danh tự cũng không biết nam nhân xa lạ trong ngực tùy ý thổ lộ hết đúng liệu. Kỳ quái hơn chính là, cảm giác đem những cái kia chưa hề cùng người lời nói cô độc cùng khát vọng, tại như thế hỗn loạn trạng thái dưới bị triệt để phát tiết sau khi ra ngoài, sâu trong đáy lòng như có loại không nói ra được. Dễ dàng cùng thoải mái, phản phất tháo xuống một bộ nặng nề gông xiềng. Loại này chia sẻ mang tới thoải mái cảm giác, nhưng nàng đã sợ hãi lại có chút muốn ngừng mà không được. Nàng nhịn không được lại lén lén liếc liếc mắt Vệ Lăng Phong trên thân những cái kia thuộc về mình kiệt tác trong lúc nhất thời, nàng lại có chút không phân rõ. Đêm qua sát độc thôi phát bên dưới những cái kia liên quan tới đứng sóng vai kiếm đạo đồng quy lợi thể cùng lợi tâm tình. Những cái kia nóng bỏng khát vọng cùng lòng ham chiếm hữu, là mình bị sát độc vặn bẻo tiếng lòng. Lại có bao nhiêu là bản thân trong tiềm thức chân thật tồn tại, ở sâu trong nội tâm chân thật khát vọng. Nàng theo đuổi chỉ là thuần vi kiếm, che đậy sở hữu không quan hệ sự tình, có thể đêm qua trận kia điên cuồng thổ lộ hết cùng thân mật tiếp xúc, nhưng nàng lần thứ nhất rõ ràng thể nghiệm được loại kia bị lý giải bị bầu bạn cảm giác kỳ diệu. Loại kia linh hồn phảng phất tìm tới nơi hội tụ giống như thỏa đáng cảm giác, như là vui tươi nhất độc dược, thưởng qua một lần, cũng làm người ta khó mà quên, trái tim đều ngứa. Sâu trong đáy lòng kia vệt kỳ dị khát vọng cùng lưu lại rung động, lại ngoan cố địa bàn ngồi, nhường nàng tâm loạn như ma, hoàn toàn không biết nên xử lý như thế nào cái này đoàn đầy rối. Tỉnh rồi. Ngay tại Ngọc Thanh Luyện cảm xúc lên phục thiên người giao chiến thời khắc, đỉnh đầu truyền đến một tiếng mang theo ý cười trầm thấp giọng nói. A. Bị gần đây tại gang tấc thanh âm cả kinh thân thể khẽ run lên, đối diện bên trên Vệ Lăng Phong cặp kia mỉm cười con ngươi. Nàng lúc này mới giật mình, bản thân lại còn một mực còn nằm sấp trong ngực hắn. Không có làm rõ sở tâm bên trong tình cảm Ngọc Thanh Luyện, ánh mắt hốt hoảng khắp nơi trốn tránh, không còn dám nhìn thẳng hắn, "Ta, thật xin lỗi. Đêm qua, là ta không thể ngăn chặn kia hợp hoàn tông sát độc, mới đúng. Đối với ngươi thất thố." Vệ Lăng Phong nhìn xem nàng xấu hổ được bộ dáng, ngược lại buông lỏng dưới đất thấp cười lên, giật giật hơi tê tê cánh tay, vuốt vuốt kia bị nàng lại thân lại cắn, giờ phút này còn có chút ế ẩm sưng cái cổ, lắc đầu cười nói, "Không có việc gì, Ngọc cô nương không cần chú ý, chỉ cần ngươi không oán trách bị ta chiếm lợi ích to lớn là tốt rồi." Nghe tới hắn lời nói này, Ngọc Thanh Luyện nhớ lại tối hôm qua chi tiết tự ta tỉnh lại nói, chiếm tiện nghi. "Không, là ta nên đa tạ ngươi mới đúng, ẩm thực nam nữ, nhân chi lại dù. Đêm qua như vậy tình hình, không phải ta mong muốn, nhưng cũng là chủ ta động vì đó, có thể ngươi rõ ràng có thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nhưng ngươi lại cái gì cũng không làm. Chỉ là ông ta, nghe ta hổ ngôn loạn ngữ. Loại này được tôn trọng bị quý trọng, thậm chí loại thời điểm này vẫn chỉ là cùng mình nói chuyện phiếm, càng làm cho Ngọc Thanh Luyện càng có một loại gặp được cảm giác chi kỷ." Vệ Lăng Phong duỗi lưng một cái nói, "Tán gẫu vậy thật có ý tứ, có thể nghe tới Ngọc cô nương như thế chân thành lời trong lòng, là tại hạ vinh hạnh." Vệ Lăng Phong nhìn thấy đối phương gương mặt lại bay lên hồng hà, mới nghiêm túc chút nói, "Còn nữa, ta cảm thấy Ngọc cô nương trong lòng, đại khái cũng là cần một cái có thể nói một chút người a. Coi ta là làm ngươi phía sau núi tiểu động vật, không phải, đại động vật là tốt rồi." Câu nói này để đêm qua kia cố kỳ dị ỉ lại cảm cùng thỏa đáng cảm lần nữa lặng yên sinh sôi, nhưng nàng quỷ thần xui khiến thấp giọng, mang theo một chút chờ đợi, cẩn thận từng ly từng tí nhẹ giọng thương lượng, "Kia, ta hiện tại tỉnh táo rồi, còn có thể giống tối hôm qua như thế, trên người ngươi nằm sấp một hồi sao?" Nói xong, chính nàng đều ngây ngẩn cả người, tựa hồ không thể tin được những lời này là chính mình nói ra tới. Nhưng lời đã ra miệng, nàng chỉ là mở to cặp kia thanh tịnh con ngươi như nước, có chút khẩn trương lại mong đợi nhìn xem Vệ Lăng Phong. Vệ Lăng Phong nao nao, nhìn xem nàng bộ này cùng đỉnh tiêm kiếm khách hình tượng tương phản cực lớn không muốn xa rời bộ dáng, chủ động điều chỉnh một lần tư thế, vô vô trước người mình vị trí nói, "Đương nhiên." Trong ngôn ngữ không có nửa phần xuống xã, chỉ có bằng hữu giống như bằng phẳng quan tâm. Ngọc Thanh Luyện lập tức thuận theo đem lần nữa ửng đỏ gương mặt một lần nữa thiếp về hắn ấm áp lồng ngực, thậm chí vô ý thức tại hắn trên bà táo cọ sát, tìm kiếm lấy thoải mái nhất an tâm vị trí. Hai cánh tay vậy lần nữa vòng lấy hắn eo, không còn là đêm qua loại kia tuyệt vọng chiếm hữu, mà là mang theo một loại tìm được dựa vào an tâm cùng thỏa mãn. Lần này, vô cùng tỉnh táo, vô cùng chân thật. Loại kia linh hồn phảng phất tìm tới cùng đột gỡ dị cảm giác, tựa hồ lại lặng yên trở về. Mặc kệ trong đêm qua độc lúc những cái kia liên quan tới kiếm đạo đồng quy lời thề là thật là giả, Vậy mặc kệ phần này đột nhiên xuất hiện thân cận cảm bắt nguồn từ nơi nào, Ngọc Thanh Luyện nhắm mắt lại mặc cho bản thân đắm chìm trong phần này lạ lẫm lại làm người quyến luyến ấm áp bên trong. Thời gian tại miếu hoang đống lửa thiêu đốt đôn đốt âm thanh cùng ngoài miếu mưa gió tiếng nghẹn ngào bên trong lặng yên trôi qua. Thẳng đến gần lúc trời sáng, Tiểu Man vậy điều tức hoàn tất trở nên tinh thần sáng láng, Ngọc Thanh Luyện mới chậm rãi từ Vệ Lăng Phong ấm áp trong lồng ngực ngồi dậy. Vệ Lăng Phong vậy từ Ngọc Thanh Luyện nơi đó hiểu rõ đến tối hôm qua tình hình cụ thể, đặc biệt là liên quan tới Hợp Hoan Tông thánh nữ vậy xuất hiện ở nơi đây tin tức. Hợp Hoan Tông thánh nữ giả chính cũng tới. Bọn hắn đến tìm thánh cổ làm gì? Vệ Lăng Phong cau mày, đáng tiếc đến chính là tiền nhiệm thánh nữ à, nếu như là đương nhiệm thánh nữ, mình ngược lại là có thể thử một chút điều khiển một lần. Nhìn phía xa màu trắng bạc, Vệ Lăng Phong biết rõ biến mất ở tức, chỉ có thể an bài trước nói, xem ra để mắt tới Tiểu Man nhân mã so với ta nghĩ còn nhiều, Ngọc cô nương, thỉnh cầu ngươi y theo ước định mang nhỏ Man Khải chỉnh tiến về Vũ Châu. Ta còn có một số việc phải xử lý, sẽ mau chóng chạy tới Vũ Châu cùng các ngươi hội hợp. Tiểu Man, ngoan ngoãn nghe ngươi Ngọc tỷ tỷ lời nói nha. Tiểu bà yên tâm. Vậy chúng ta đã sớm Vũ Châu thấy vung. Ngọc Thanh Luyện, tốt. Ngươi chú ý an toàn. Nói xong câu đó, chính nàng đều hơi sững sờ, cái này xa lạ quan tâm, càng như thế tự nhiên. Nhưng nhìn xem Vệ Lăng Phong tiểu dung, nàng lại cảm thấy, như vậy tựa hồ cũng không tệ. Bên kia dàn xếp xong Ngọc cô nương cùng Tiểu Man, chạy ra miếu sơn thần biến mất Vệ Lăng Phong cuối cùng tại trong phòng khách chậm rãi tỉnh lại. Chỉ cảm thấy toàn thân nóng lên, vừa mở ra mắt đã nhìn thấy trên thân cực kỳ chặt chẽ đè ép chăn ấm. Hắn vừa mới động đậy, bên cạnh liền chuyển tới một mang theo oán trách lại đau lòng thanh âm, "Phong ca, ngươi tỉnh rồi." "Ách, ta đây là..." Vệ Lăng Phong cũng họng hơi khô cằm, đầu còn có chút hỗn độn. Vệ Lăng Phong nghiêng đầu, chỉ thấy Bạch Linh chính nửa tựa tại bên cạnh, lớn quả cam cơ hồ muốn dán tại trên mặt mình. Nàng đôi mi thanh tú cao lại, ngón tay ngọc thăm dò qua đến, thử một chút chán của hắn nhiệt độ, nói lầm bầm, chẳng phải hôm qua không có trở về cùng ngươi nhà, đến như ngồi ở bên ngoài ngủ lấy sao? Nhuân Phong Hàn, đại ngốc. Vệ Lăng Phong nghe vậy đáy lòng cười khổ, cũng nhiều ít năm không có sinh qua bị bệnh, Nhuân Phong Hàn cảm giác thật là có một chút lạ lẫm. Thấy Vệ Lăng Phong như có điều suy nghĩ, cho là hắn là ở hờn dỗi, Bạch Linh thả mềm nũng thanh âm, mang theo vài phần nũng nịu ý vị, được rồi, là ta không tốt, hôm qua sát thực hải cũng có việc trì hoãn, ta đáp ứng về sau ngoan ngoãn trở về cho ngươi chữa trị khỏi không tốt. Nhìn xem Linh Nhi bị lớn quả cam nửa che khuôn mặt, Vệ Lăng Phong lấy lại tinh thần giả ý hờn dỗi hừ nhẹ nói, ai bảo ngươi hôm qua cho ta leo cây, hại ta vườn không nhà trống mắc lửa. Không được, đêm nay được thật tốt đền bù ta. Tốt, hôm nay ngươi nói thường thế nào tội đều tùy ngươi, thành rồi a. Vệ Lăng Phong ánh mắt sáng lên, ác thú vị nhất thời, tiến đến bên thai nàng, hạ giọng cười xấu xa nói, kia buổi tối vừa vặn nhường ngươi thử một chút, phát sốt nhỏ Lăng Phong là cái gì cảm giác? Nói không chừng có một phen đặc biệt tư vị a. Bệnh con không đứng đắn. Bạch Linh nháy mắt hà phi hai gò má, xấu hổ giơ lên đôi bàn tay trắng như phấn làm bộ muốn đánh. Đúng vào lúc này, rèm châu nhẹ văng lên, một đạo bọc lấy thành thục phong vận bóng người bưng lấy chén thuốc đi đến. Diệp Vãn Đường hôm nay vẫn là một thân phát họa đường con bái trang, hoa đào đôi mắt đẹp quét qua trên giường liếc mắt đưa tình hai người, nhất là tại Bạch Linh ửng đỏ trên mặt dừng lại một cái chớp mắt, lập tức tức giận hừ một tiếng, tỉnh rồi. Mau đưa thuốc uống, Vân Kiếm Tông bên kia thuốc dục gấp, nên khởi hành đi Vũ Châu. Mắt thấy Bạch Linh nhảy xuống giường đi chỉnh lý hành trang, Diệp Vãn Đường mới ngồi vào bên giường, cầm chén thuốc đưa cho Vệ Lăng Phong, nở nàng tư thái mang đến một trận thuộc mỹ ấm hương. Nàng tức giận đè thấp thanh tuyến nhà danh nói, tiểu hồ ly này tinh, nhường nàng giúp ngươi điều trị chuyện như vậy cũng làm không được, thật là vô dụng. Cảm giác thế nào? Còn đốt đến lợi hại sao? Vệ Lăng Phong ngửa đầu chút xuống đắng chát nước thuốc, che miệng một cái, tốt lắm rồi, Vãn Đường tỷ, hôm qua ngươi đi giúp cái gì? Diệp Vãn Đường tiếp nhận cái chén không, cho hắn dịch góc chăn, hồng trần đạo sự tình nhà, chúng ta tại Lăng Châu Vũ Châu cũng không có cái gì cơ sở, ta nghĩ đến trước thời hạn làm chút hiểu rõ, thuận tiện đến tiếp sau cắm dễ, cũng không thể cái gì đều trông cậy vào ngươi cái này tiểu ma đầu a. Tông môn quật khởi không phải một ngày chi công, cũng không cần mọi chuyện tự mình làm. Tất nhiên Nam Hạ, Vãn Đường tỷ coi như là bông lòng giải sầu một chút. Nói tay tự nhiên khoác lên nàng mặc lấy dáng tử La Sa nở nàng trên đùi, ngăn lấy xa mỏng có thể cảm nhận được kinh người lực đàn hồi. Diệp Vãn Đường đánh dụng hắn không an phận tay, mắt đào hoa ngậm giận tức giận, ngươi cái này tiểu ma đầu có đúng hay không đánh cái gì chủ ý xấu? Nào có, trước kia tại Thanh Châu mỗi ngày ăn Vãn Đường tỷ, khó được đệ bây giờ có bản lĩnh mang theo tỷ tỷ Nam Hạ, đương nhiên là muốn mang Vãn Đường tỷ ăn thật ngon uống vui vừa một phen. Miệng lưỡi chân chu. Những lời này, giữ lại dỗ dành ngươi tiểu hồ ly tinh đi thôi. Vũ trưởng tọa mới không ăn ngươi bộ này đâu. Ngoài miệng nói, cái kia thành thục quyến rũ khuôn mặt lại lặng yên bay lên một vệt đỏ ửng. Chương 17, Vãn Đường tỷ đừng nóng giận, ta cho Linh Nhi mang càng kỳ quái hơn. 2, chương 17, Vãn Đường tỷ đừng nóng giận, ta cho Linh Nhi mang càng kỳ quái hơn. 2, thật không ăn bộ này. Vệ Lăng Phong nhíu mày, cười xấu xa càng sâu, ánh mắt cô ý hướng Diệp Vãn Đường bị màu tím váy lụa bao khỏa tròn trịa đường con phía dưới ngắm đi, làm bộ liền muốn đi vén nàng bị váy, kia để cho ta kiểm tra một chút, Vãn Đường tỷ có hay không ngoan ngoãn mang theo nhiệm vụ đạo cụ a. Đệ ta thế nhưng là rất quan tâm tỷ tỷ bài tập tiến độ đâu. A, tiểu ma đầu ngươi dám. Diệp Vãn Đường nháy mắt bắn ra một bước, mặt ngọc phi hà, vừa thẹn lại giận dậm chân, cưỡi ngựa đi đường đâu. Mang theo kia, cái kia quỷ đồ vật, vốn trưởng tọa cái mông còn cần hay không? Vệ Lăng Phong nhìn xem Vãn Đường tỷ xấu hổ kiêu căng, chỉ cảm thấy vui hai vui mắt, cười ha ha nói, ồ, cái kia ngược lại là, chờ chúng ta an ổn đến Vũ Châu thành, ta lại tự tay cho Vãn Đường tỷ đeo lên, cam đoan hầu hạ được thỏa thỏa thiết tiếp. Hừ, chỉ biết khi dễ ta. Diệp Vãn Đường thở phì phò oan hắn liếc mắt, lập tức chua chua hỏi, ngươi kia nghe lời tiểu hồ ly tinh, ngươi cho nàng đeo không có à? Vệ Lăng Phong bị hỏi đến khẽ giật mình, lúc này mới nhớ tới còn đáp ứng rồi Dương Chiêu Dạ cho Linh Nhi đeo lên hứa hẹn đâu, hắn lập tức vỗ bộ ngực, lời thề son sắt mà bảo chứng, Vãn Đường tỷ yên tâm, chờ đến Bụ Châu, ta ngay lập tức liền cho Linh Nhi an bài lên, mà lại, cam đoan so Vãn Đường tỷ loại hình tiểu dáng càng mới lạ độc đáo, tuyệt đối để Vãn Đường tỷ trong lòng cân bằng. Lời này vừa ra, Diệp Vãn Đường trong lòng điểm kia ghen tuông quả nhiên tiêu mất hơn phân nửa, mặt ngoài lại vẫn là nổi giận đan sen bộ dáng, cơ lấy bên giường xếp xong quần áo sạch liền hướng hắn trong ngực đập tới, phi, ai muốn cùng ngươi so với kia cái? Ít tại cái này miệng đầy đua ngựa xe, mau dậy đi mặc quần áo. Lại lề mề không đổi kịp Vấn Kiếm Tông đại đội. Nói xong, vòng eo uốn éo, mang theo một trận làn gió thơm bước nhanh ra ngoài, lưu lại một cái vừa thẹn vừa xấu hổ bóng lưng. Móng ngựa đạp nát sương sớm, một đoàn người theo Vấn Kiếm Tông đội xe, trùng trùng điệp điệp hướng nam xuất phát. Vệ Lăng Phong rồi ngựa cùng Vấn Kiếm Tông vị kia quen nhau đệ tử Lữ Kiếm Sinh ngang nhau mà đi, hắn nhớ tới trong ngục đáp ứng ngọc cô nương sự tình, liền thuận miệng hỏi, "Lữ huynh, lần trước nghe ngươi nói vị kia cầm trong núi thạch nhũ đúc kiếm tiền bối, hắn đương thời là ở nơi nào tìm được kia kỳ thạch?" Lữ Kiếm Sinh hơi suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, "Ta cái này nhập môn muộn, những này tiền bối nghe đồn nghe được vậy không quá kỹ càng. Tựa như là tại Khai Sơn hội ngoại vi rừng sâu núi thẳm biên giới tìm được. Bất quá điều này cũng nói không chính xác, giang hồ truyền thuyết nha, truyền truyền liền dễ dàng thêm mắm thêm muối." Vệ Lăng Phong nhớ lại đến trong ngộng thuận tiện trấn an cùng cảm tạ ngọc cô đường, thế là hỏi thăm, "Đúng Lữ huynh, giống các ngươi những này say mê kiếm đạo đồng đạo, trừ bảo kiếm bản thân, ngày bình thường còn đối cái gì đồ vật cảm thấy hứng thú? Nếu là nghĩ đưa chút tiểu lễ vật trò chuyện tỏ tâm ý, có cái gì tốt để cử sao?" Lữ Kiếm Sinh nghe vậy, con mắt lập tức sáng lên bắt quái qua mang, xích lại gần chút, hạ giọng như tên trộm cười, "Nha. Vệ huynh đệ cái này sư tỷ sát thủ ngoại hiệu quả nhiên không ngờ a. Đây là coi trọng chúng ta Vân Kiếm Tông vị kia sư tỷ, chuẩn bị làm vui lòng. Đi đi đi. Nói mò gì? Ta cái này gọi là phòng ngựa chu đáo, thuận tiện về sau cho các ngươi Vân Kiếm Tông tặng lễ. Muốn nói thực tế, kiếm giả ai kiếm, đưa trôi hảo kiếm tự nhiên tốt nhất, những thứ khác không có tác dụng gì, mà lại càng là cao thủ cũng liền càng đơn giản, cũng không cần dư thừa đồ vật." Mặt trời lặn xuống phía tây thời gian, liên miên đồi núi hình dạng mặt đất dần dần bị xanh đun tươi tốt sơn linh thay thế, không khí cũng biến thành ướt át, mang theo cỏ cây đặc lưu tươi mát. Đội xe đã tới Vũ Châu địa giới. Vệ Lăng Phong hướng Lữ Kiếm Sinh đám người chắp tay cáo tử, "Lữ huynh, chư vị, chúng ta còn có chút công vụ, cũng không cùng các ngươi tùy hành rồi. Tốt, phía trước chính là Bắc Vũ thành, chúng ta liền tạm thời tạm biệt. Nếu có cần, cứ tới trong thành Thành Phong các tìm ta. Đó là chúng ta Vân Kiếm Tông phân đà, chúng ta Khai Sơn hội hẳn là còn có thể gặp gỡ." Tạm biệt Vân Kiếm Tông đám người, Vệ Lăng Phong, Bạch Linh, Diệp Vãn Đường ba người quay đầu tiểu lộ dục ngựa chuyển hướng, thẳng đến Vũ Châu Bắc Bộ lớn nhất thành trì, Bắc Vũ thành. Ba người dục ngựa vào thành. Cái này Bắc Vũ thành xây dựng lưng vào núi, phong cách khác hẳn với Trung Nguyên. Đá xanh trải liền khu phố hơi có vẻ chật hẹp, hai bên nhà sản san sát, treo nan trúc đèn lồng cùng sắc thái tiên diễm vừa bài. Trong thành qua lại người đi đường phần lớn mặc sắc thái lộng lẫy áo ngắn quần dài hoặc váy dài, đeo một chút ngân sức, đinh đương rung động. Cũng không ít mang theo đao bội kiếm phong trần mệt mỏi giang hồ khách, hiển nhiên đều là bị sắp tổ chức Khai Sơn hội hấp dẫn mà tới. Vệ Lăng Phong bụng trộm lấy ra trong ngực kia phần hồ sơ, trầm giọng nói, "Hồ sơ đã nói, Vũ Châu gần nguyệt nhiều lần có cổ độc giết người, tà trùng tàn sát thôn thảm án, tìm Thường Châu huyện nha môn thúc thủ vô sách, sự tình lộ ra tà dị." Diệp Vãn Đường nhìn xem cái này rồng rắn lẫn lộn cảnh tượng, thấp giọng hỏi, "Lăng Phong, ngươi không đi Vũ Châu tiên hình tị quang minh thân phận, ngươi có thánh chỉ nơi tay, bọn hắn dù sao cũng nên phối hợp ngươi tra án." Một bên Bạch Linh so sánh có kinh nghiệm, lắc đầu nói, "Nơi đây trời cao hoàng đế xa, ai biết kia thiên hình ti bên trong là không phải là bị Hợp Hoan Tông hoặc là bản địa cổ độc phái thẩm thấu thành rồi cái sảng. Tùy tiện tiến đến, nói không chừng đánh cỏ độc rắn, phản hãm bản thân vào hiểm địa." Vệ Lăng Phong bốn phía ước lượng nói, "Linh Nhi nói đúng. Vân Châu bên kia có dễ cơ, thiên hình ti còn có thể tin cậy. Vũ Châu loại này biên thủy chi địa, lại là Hợp Hoan Tông cùng cổ độc phái địa bàn. Ta chuẩn bị trước cải trang vi hành, thăm dò tình huống lại nói." Ánh mắt của hắn tại hai bên đường phố rực rỡ muôn màu miêu cương đặc sắc cửa hàng quét qua, khóe miệng dương lên, "Lý do an toàn nhà, chúng ta trước đổi thân ra, thay quần áo." Vệ Lăng Phong cũng đã tràn đầy phấn khởi lôi kéo các nàng đi đến một nhà quy mô khá lớn miêu cương tiệm trang phục. Sau một lát, làm hai vị giai nhân tuyệt sắc từ trong tiệm đi ra lúc, dù là thường thấy các nàng mỹ mạo Vệ Lăng Phong, trong mắt vậy không che giấu chút nào lướt qua kinh diễm chi sắc. Linh Nhi một bộ màu trảm miêu cương đoạn đã phát họa mạnh mẽ dáng người, tơ bạc bướm xăm tại vạt áo trong tay áo nhảy bọn, bắt điệp dưới váy ngắn kéo căng lấy đường nét lưu loát bắp chân. Bí tóc ngăn lấy nhỏ vụ ngân linh theo bộ pháp nhẹ vang lên, mày kiếm mắt sáng cùng ngân sức lánh quang tôn nhau lên, hiên ngang bên trong lộ ra sơn dạ như tinh linh tươi sống dụ hoặc. Vãn Đường tỷ đỏ tía nhuộm sắc váy dài bọc lấy chín mùi nở nang tư thái, sâu tử liên xăm tại lúc đi lại như sóng ngầm chảy xuôi. Cổ áo hơi mở áo ngắn lộ ra tuyết bị cổ, lòng loẹt quấn lên tóc xanh rủ xuống gò má một bên, một chi bảo thạch tím ngân châm nghiêng cắm tóc mây, lười biếng mặt mày thẩm thấu dị vực phong tình quyến rũ, lúc hành tẩu đều là liêu nhân tâm phách thành thục phong nhã. Chính Vệ Lăng Phong vậy đổi lại một bộ màu lam đậm thêu lên chim thú văn miêu cương nam tử cân và táo vải cùng rộng chân quần, chân đạp giày sợi đây. Vệ Lăng Phong còn tận lực tìm tòi một lần trong tiệm những cái kia sở lấy xúc cảm rất thoải mái dễ chịu vài áo, yên lặng đi lại. Rực rỡ hẳn lên ba người, nghiêm nhiên thành rồi ba vị xuất chúng miêu cương nhi nữ. Vệ Lăng Phong tìm nhà náo nhiệt miêu cương quán rượu, điểm một bàn rất có nơi đó đặc sắc thức ăn, canh chua thức ăn thủy sản hương khai vị, thịt khô xào cây dương xỉ đồ ăn hương vị đặc biệt, năm màu cơm gạo nếp hương thơm sông và mũi, còn có mấy đĩa không gọi nổi danh tự sơn chân rau dại. Bạch Linh cùng Diệp Vãn Đường đều có ngược lại là đều dở khóc dở cười, vốn cho rằng tiếp xuống buổi tiếp Lăng Phong là khẩn trương kích thích tra án phân đoạn, không nghĩ tới đúng là dẫn các nàng lại dạo phố mua y phục lại nhấm nháp địa phương mỹ thực. Cơm nước no nê, vệ Lăng Phong mới bắt đầu làm chính sự, hướng một bên phục vụ tiểu nhị nghe ngóng nói, "Tiểu nhị ca, cái này Vũ Châu địa giới gần nhất còn thái bình. Chúng ta một đường này tới, làm sao nghe người ta nói chuyện tiếng, nói cái gì trên núi không yên ổn náo cổ động, còn giống như chết rồi không ít người." Kia tiểu nhị thu rồi vệ Lăng Phong đưa tới một khối bạc vụn, lập tức mặt mày hớn hở, nhìn hai bên một chút, hạ giọng nói, "Khách quan ngài tin tức có thể thật linh thông. Còn không phải sao? Chuyện này đều truyền ra. Liên cách chúng ta Bắc Vũ thành không xa trên núi, có cái gọi Hắc Nham Thung lũng trại, trước đó vài ngày ai làm điều ác à. Nghe nói là toàn bộ trại, trong vòng một đêm, người mất giáo, người chết kia thảm chậm nha. Chậc chậc, đều nói là chúng tà môn cổ động. Có thể ngài nói không có gì lạ. Kia trong trại đều là đời đời kiếp kiếp ở tại trên núi sinh mầm, chơi cổ trùng hay cùng chúng ta chơi bùn tựa như con trượt, chính bọn hắn người theo lý thuyết căn bản không nên lấy đạo a." Vệ Lăng Phong ánh mắt ngưng lại, truy vấn, "Ồ, kia sau đó thì sao? Quan phủ cùng Thiên Hình Ti không có đi thăm dò?" Tiểu nhị bĩu môi, "Cha, quan sai các lao ra ngược lại là đi tản bộ mấy vòng, có thể cái giấm đều không điều tra ra. Sau này không biết thế nào chuyện, nói là trong trại người chọc giận tới sơn thần, gặp không may báo ứng mới chết sạch. Muốn ta nói a, lừa gạt quỷ đâu? Đến bây giờ cũng không có đứng đắn thuyết pháp, treo lấy đâu?" Bạch Linh biết rõ vệ Lăng Phong cha án thói quen, thế là dò hỏi, "Phong ca, theo quy củ cũ, chúng ta đi hiện trường xem một chút đi." Vệ Lăng Phong lại không lập tức gật đầu, mà là suy tư nói, "Hiện trường là khẳng định phải nhìn, có thể ta ba đối chơi côn trùng hạ cổ bộ này, đơn thuần người ngoài ngành a. Ta nghĩ đến tốt nhất có thể tìm người nào tới hỗ trợ." Lời còn chưa dứt, Phong cái dám vào mặt mẹ ngươi. Lão phu nói bao nhiêu lần, oan uổng. Một tiếng trung khí mười phần mang theo nồng đậm hỏa khí cùng trợ búa khí gầm thét, đột nhiên từ dưới lầu đại đường nổ đi lên. Lão tử chính là đi tìm chân quý thuốc trùng, dẫm cái điểm pháp pháp. Xuất hiện ở chỗ ấy chính là hung thủ. Các ngươi Thiên Hình Ti người trên cổ đỉnh chính là cái bô sao? Biết rõ kia côn trùng quý giá bao nhiêu sao? Hỏng rồi lão phu sự, bán đứng các ngươi đều không đền nổi. Cái này hùng hùng hổ hổ giọng điệu, cái này quen thuộc táo bạo mùi vị. Vệ Lăng Phong hắn bá một lần thò người ra, tò mò đào lấy cửa sổ nhìn xuống. Chỉ thấy quán rượu cổng, hai cái mặc Thiên Hình Ti ảnh vệ phục sức người trẻ tuổi, chính một trái một phải mang lấy một cái khô khan nhỏ gầy lao đầu. Lao đầu kia con cái cũ sọc chúc, chính cứng cổ, nước miếng văng tung tóe chửi rủa, ngón tay khô gầy cơ hồ yếu điểm đến một người trong đó ảnh vệ trên chóp mũi, một cái tay khác còn chăm chú nắm chặt một cây mài đến bóng loáng thuốc lá hút đầu. Không phải cái kia thuốc thang ngón đầu, thần y Tiết Bách Hảo, còn có thể là ai? Chương 18, miệng nhỏ lao thạch tín Tiết Bách Hảo, 1, chương 18, miệng nhỏ lao thạch tín Tiết Bách Hảo, 1, Phong ca, ngươi xem cái gì chứ? Bạch Linh thuận hắn ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy hai cái Thiên Hình Ti ảnh vệ chính áp lấy một cái râu tóc xám trắng thần sắc gớm ức gậy còm lao đầu đi qua. Lao đầu hai tay bị đặc chế tinh tiết xiềng xích còn lại, bước chân phù phiếm, lộ ra có chút chật vật. Thủy lam sắc miêu cương váy xếp nếp nổi bật lên nàng linh động xinh xắn, giờ phút này đôi mi thanh tú cao lại, lao đầu kia là ai? Nhìn xem không giống người xấu, làm sao bị ảnh vệ bắt được? Diệp Vãn Đường nghe vậy vậy nhích lại gần, lớn quả xoài ở trên người Lăng Phong đều ép thành lớn quả xoài làm, hướng phía dưới tinh tế ước lượng. Linh Nhi, ngươi nên nghe qua cái kia tên, đây là cái Diêm Vương khiến người ba canh chết, hắn có thể cứng rắn kéo tới canh năm thần y điệp. Thần y Tiết Bách Hảo. Bạch Linh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, chính là trong truyền thuyết kia có thể từ Diêm Vương trong tay cướp người, tính tình so với trong hầm cầu tảng đá còn tối thần y điệp. Bên cạnh Diệp Vãn Đường vậy quăng tới ánh mắt tò mò, "Lăng Phong, ngươi thế mà nhận biết Tiết thần y điệp?" Xem như có chút giao tình, Vãn Đường tỷ, cái này cổ độc bản án vừa vặn thiếu khuyết một tên nhân sĩ chuyên nghiệp, có thể để cho hắn hỗ trợ phù hợp. Bạch Linh nghe vậy lại nhỏ âm thanh nhắc nhở, "Phong ca, ngươi đừng nói giỡn. Ta nghe nói lão nhân này tính tình có thể trách, không vừa mắt không ý điệp, không có thèm không trị, không có thu không cứu. Phiền nhất chính là xen vào việc của người khác, hắn làm sao có thể nguyện ý giúp chúng ta chuyến vung nước đục này?" Diệp Vãn Đường vậy khẽ gật gù, hiển nhiên cũng biết Tiết Bách Thảo cổ quái bản tính. Vệ Lăng Phong lại cười đến đã tính trước, "Yên tâm, ta đối vị này lão tiền bối tính tình rất quen thuộc." Yên lặng sau ngõ hẻm, người đi đường thưa thớt, hai tên Thiên Hình Ti ảnh vệ áp lấy Tiết Bách Thảo vừa mới chuyển bẻ cua. "Cái gì người?" Trong đó một tên ảnh vệ cảnh giác dưới đất thấp uống, tay đã ấn lên bên hông chôi đao. Trả lời hắn chính là một đạo nhanh đến thân ảnh mơ hồ. Vệ Lăng Phong như một trận gió cuốn vào giữa hai người, hai tay nhanh như tia chớp giống như nô ra, tinh chuẩn cắt tại hai người phía sau cổ. Hai tên ảnh vệ ngay cả hừ đều không hừ một tiếng, liền mềm mại tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Tiết Bách Thảo cũng bị biến cố bất thình lình cả kinh một cái lảo đảo, đối hắn vẫn chưa hết sợ hãi, thấy rõ đứng tại trước mặt Tiếu Dung rực rỡ thanh niên lúc, đôi mắt giàn mua vận đục đống nhiên trợn tròn. "Là ngươi?" Tiết Bách Thảo nhìn từ trên xuống dưới Vệ Lăng Phong, phản phất đang nhìn cái gì vật hi hãn, giọng nói mang vẻ khó có thể tin cảm khái, "Ngươi tiểu tử túi này, nhiều năm như vậy không có tin tức, lão phu còn tưởng rằng ngươi cùng Khương Ngọc Lung tiểu nha đầu kia một dạng, đã sớm đi ba thước đất vàng bên dưới tránh mát mẹ đi." Vệ Lăng Phong bất đắc dĩ chắp tay nói, "Tiết lão, nhiều năm như vậy không gặp, ngài miệng vẫn là như thế biết nói chuyện, cùng lao thạch tín đồng dạng, mới mở miệng sẽ chết một mảnh." Tiết Bách Thảo hừ một tiếng, hoạt động bên dưới bị còn được run lên thủ đoạn, bớt lắm mồm. "Ngươi là tới cứu lão phu, tính ngươi tiểu tử còn có chút lương tâm, tranh thủ thời gian cho lão phu đem giày xích mở ra." "Ôi, lão tiên sinh ngài hiểu lầm." Vệ Lăng Phong ngồi dậy, ngữ khí nghiêm túc nói, "Tại hạ cũng không phải tới cứu ngài, là tới bắt ngài đoạt công lao." "Nói nhảm." Tiết Bách Thảo tức giận đến râu dê đều vểnh lên đến, lão phu cả đời hành y tế thế, bao lâu phạm qua pháp? Lại nói, ngươi chừng nào thì lại thành rồi quan gia chó săn? Vệ Lăng Phong chậm ung dung từ trong ngực móc ra Thiên Hình Ti Kỳ chủ lệnh bài, tại Tiết Bách Thảo trước mắt cơ nói, tại hạ Thiên Hình Ti Kỳ chủ Vệ Lăng Phong, chỗ chức trách, lão tiên sinh thứ lỗi. Ồ, Tiết Bách Thảo kéo dài âm điệu, bừng tỉnh đại ngộ giống như chỉ vào Vệ Lăng Phong, thì ra là thế. Lão phu liền nói gần nhất đại sở trên quan đạo làm sao truyền đi xôn xao, nói thành Ly Dương Thiên Hình Ti mới tới cái ra mặt dày, con đừng dã, chuyên yêu chặt người cùng ăn bám tiểu lưu manh nguyên lai chính là ngươi tiểu tử. Chậc chậc, danh bất hư truyền a. Lúc này Bạch Linh cùng Diệp Vãn Đường vậy từ cửa ngõ đi tới, vừa lúc nghe tới tiểu lưu manh ba chữ, cũng đều bật cười, trong lòng tự nhủ Lăng Phong này danh đầu đều đã truyền đến biên cương đến rồi. Dừng lại dừng lại. Vệ Lăng Phong tranh thủ thời gian chặn đứng câu chuyện, tiểu dung không thay đổi, mang theo điểm hướng dẫn từng bước, Thiết lão, bát ngài cũng là bất đắc dĩ. Bất quá nha, chuyện này cũng không phải không thể thương lượng, chỉ cần ngài chịu giúp cái chuyện nhỏ, phối hợp chúng ta tra hồ sơ, công lao này nhà, ta mở một con mắt nhắm một con mắt cũng liền đi qua. Hỗ trợ, tra án. Tiết Bách Thảo thanh âm đột nhiên cất cao, lão phu phiền nhất những phiền toái này sự, nhất là cùng các ngươi quan gia dính dáng, thấm một thân canh tuổi. Không được, đánh chết không được. Ai, tốt ta. Vệ Lăng Phong ra vẻ bất đắc dĩ thở dài, chỉ trên mặt đất hôn mê hai cái ảnh vệ, vậy ta đành phải đem bọn hắn làm tỉnh lại, nói cho bọn hắn là bị Tiết Thần Ý lão nhân gia ngài đột nhiên bạo khởi đánh ngất xỉu. Ngay nhìn, cái này tập kích Thiên Hình Ti ảnh vệ tội danh. Đánh rắm. Tiết Bách Thảo tức giận đến giơ chân, chỉ vào Vệ Lăng Phong cái mũi, rõ ràng là tiểu tử ngươi làm. Lão phu thanh bạch. Lão tiên sinh, ngài cảm thấy bọn hắn là sẽ tin tưởng ta cái này người lãnh đạo trực tiếp đâu, vẫn tin tưởng ngài cái này nghi phạm lời nói của một bên. Ngươi mẹ nó. Tiết Bách Thảo chỉ vào Vệ Lăng Phong, ngón tay đều ở đây run rẩy. Vệ Lăng Phong thấy hỏa hầu không sai biệt lắm, thu hồi trêu tức, nghiêm mặt nói, được rồi, chỉ đùa một chút thôi, thực không dám giấu giếm, tại hạ này đến Vũ Châu là phụ mệnh điều tra vụ châu kia vài lần quỷ dị cổ độc cán mạng. Bên người thiếu cái hiểu công việc ý đạo cao nhân, kết quả ngài đoán làm gì? Ông trời mở mắt à, để vãn bối ở nơi này thâm sơn cùng cốc gặp ngài lão, đây không phải thiên đại duyên phận là cái gì? Chỉ cần ngài chịu ra tay tương trợ, bảng giá dễ thương lượng. Chờ bản án kết, vãn bối như thường cho ngài tìm kiếm những cái kia cổ quái kỳ lạ phương thuốc tử, như thế nào? Tiếp đó, hắn lại cố ý dùng khích tướng ngữ khí, nhíu mày, vẫn là nói: "Tiết lão ngài cái này thần y danh hiệu, giới hạn trong y dược kỳ hoàng, đối cái này miêu cương cổ trùng chi thuật, nhưng thật ra là thúc thủ vô sách, sợ đập phá biển hiệu." Tiết Bách Thảo quả nhiên chịu không nổi kích, cứng cổ nói, "Thả ngươi mẹ nó xuân thu lại thí. Chỉ là cổ trùng chi thuật, lão phu ha có không biết lý lẽ. Lão phu chính là hiếu kỳ kia quỷ đồ vật mới chạy tới hiện trường phát hiện án xem xét, không nghĩ tới bị vụ Châu Thiên Hình Ti đám này không có mắt mù cho làm nghi phạm bắt được. Thật sự là suối quẩy. Cái này chẳng phải đúng gì mà." Vệ Lăng Phong vỗ tay một cái, "Ngài vừa vặn giúp đỡ chúng ta phá vụ án này, hung hăng đánh bọn hắn mặt, để bọn hắn kiến thức một chút, cái gì mới gọi chân chính người trong nghề." Tiết Bách Thảo trừng mắt Vệ Lăng Phong, nửa ngày, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu, cười mắng một tiếng, "Ngươi tiểu tử này, là thật mẹ nó sẽ bắt lao phu cho ngứa." Được thôi, đi nhớ, ngươi thiếu lao phu một cái phương thuốc." Muốn tối cổ quái. Mắt thấy Vệ Lăng Phong dăm ba câu, lại thật đem cái này có tiếng khó dây dưa lão ngoan cố cho thuyết phục, Bạch Linh cùng Diệp Vãn Đường trong mắt cũng khó khăn che đậy kinh ngạc. Tiết Bách Thảo lúc này mới chú ý tới sau lưng Vệ Lăng Phong hai vị này khí chất khác lạ lại đều cô gái tuyệt mỹ, nghi ngờ nói, "Tiểu tử, hai vị cô nương kia là?" Bạch Linh tự nhiên phong khoáng hành lễ, "Vãn bối Hải cung đặc sứ Bạch Linh, gặp qua Tiết lao tiền bối." Diệp Vãn Đường cũng là khẽ gật gù, phong thái thanh nhã, "Hồng Trần đạo trưởng tọa, Diệp Vãn Đường." "Hồng Trần đạo trưởng tọa, Hải cung đặc sứ." Tiết Bách Thảo ánh mắt tại hai vị tuyệt sắc trên thân dạo qua một vòng, lại trở về trên thân Vệ Lăng Phong, trên mặt danh manh tiếu dung càng đậm, chế nhạo nói, "Chậc chậc chậc, tiểu tử ngươi diễm phúc không cạn a. Xem ra nghe đồn quả nhiên không phải hư, ngươi tiểu lưu manh này tên tuổi, là càng ngồi càng thực." Tiết Bách Thảo vừa nói vừa phối hợp than nhẹ một tiếng, ngữ khí mang theo vài phần hối ức, "Ai, đáng tiếc, nếu là Khương Ngọc Lùng tiểu nha đầu kia cũng ở đây, ngươi đội ngũ này sợ là càng tráng lệ đi." Bạch Linh cùng Diệp Vãn Đường nghe vậy, ánh mắt cũng không khỏi tự chủ liếc nhìn Vệ Lăng Phong, các nàng đối Vệ Lăng Phong vị này quen biết cũ cùng với Khương Ngọc Lùng ba người bọn họ năm đó cố sự biết rất ít. Không nghĩ tới lao tiên sinh còn vẫn nghĩ Ngọc Lùng, Vệ Lăng Phong vậy cũng muốn chờ sự tình kết thúc, tìm một cơ hội đem Ngọc Lùng còn sống sự tình nói cho hắn biết. "Tiết lão, lời thừa ý nói, chính sự gấp rút, mang bọn ta đi chỗ đó xảy ra chuyện địa phương xem một chút đi." Chương 18, miệng nhỏ lao thạch tín Tiết Bách Thảo, 2, chương 18, miệng nhỏ lao thạch tín Tiết Bách Thảo, 2. Hắc Nham Thung Lũng ở vào một mảnh dốc đứng dưới sơn nham, trại xây dựa lưng vào núi, phần lớn là trúc một kết cấu nhà sàn. Mà giờ khắc này, toàn bộ trại tĩnh mịch một mảnh, không có chút nào sinh khí. Trong không khí tràn ngập một cỗ làm người buồn nôn tanh ngọt mùi, kia là mùi lạ sinh ra cùng bùn đất nước mưa hỗn hợp sau đại lượng huyết dịch khô cạn. Chính như Tiết Bách Thảo lời nói, thi thể đã sớm bị Vũ Châu Thiên Hình Ti người trở đi xử lý, toàn bộ trại chỉ còn lại nhìn thấy mà giật mình loang lổ vết máu. Những cái kia màu nâu đậm vết tích phun tung tóe tại tường gỗ, cánh cửa, trên mặt đất, khô cạn ngưng kết, im lặng nói đương thời cảnh tượng thê thảm, lộ ra một cỗ làm người hít thở không thông kỳ dị. "Ừ, chính là chỗ này như rồi." Tiết Bách Thảo chỉ trại trung ương đất trống, sắc mặt vậy ngưng trọng lên, chỉ tiếp thi thể đều đã bị trở đi, nghe đồn không phải nói tiểu tử ngươi xử án rất lợi hại phải không? Nhìn xem cái này hung địa, còn có thể tìm ra điểm cái gì thành tựu không? Vệ Lăng Phong thu liễm trò đùa chi sắc, hắn không có trả lời ngay Tiết Bách Thảo, bắt đầu cực kỳ tỉ mỉ quan sát hiện trường. Hắn túi người, đầu ngón tay vê lên một điểm dính máu bùn đất, đặt ở dưới chóp mũi hít hà, lại dọc theo vết máu đi hướng, tỉ mỉ xem xét phun ra quỹ tích cùng phạm vi. Bạch Linh cùng Diệp Vãn Đường vậy riêng phần mình tản ra xem xét, Bạch Linh dáng người nhẹ nhàng, kiểm tra phòng ốc cửa sổ, nhìn xem phải chăng có ngoại lực dấu vết hư hại. Diệp Vãn Đường thì đi chậm rãi đi ở vết máu ở giữa, Hoa Đào đôi mắt đẹp trầm tĩnh, kiểm tra trong đó phải chăng có cái gì độc vật tồn tại. Không có kịch liệt đánh nhau vết tích. Vệ Lăng Phong đứng người lên, chỉ mấy chỗ vết máu, nhìn nơi này, huyết dịch phun tung tóe phương hướng phi thường tập trung, người bị hại đổ xuống trước thậm chí không có rõ ràng dãy rủa hoặc chuẩn bị. Điều này nói rõ tập kích tới cực kỳ đột nhiên cùng mãnh liệt, nháy mắt liền tức đoạt bọn họ năng lực hành động, mà lại phạm vi rất lớn. Diệp Vãn Đường nói bổ sung, nàng chỉ vào bao trùm một khu vực lớn ám trầm vết máu, cơ hồ toàn bộ trong trại người đều ở đây thời gian cực ngắn bên trong bị tập kích. Tiết Bách Thảo sờ lấy râu ria, gật đầu nói, không sai, lão phu cũng rất tò mò là cái gì côn trùng làm, hỏi thăm qua dưới núi dân chúng, bọn hắn nhìn thấy thi thể nói là trên thân cũng không có đại lượng vết thương, giống như chỉ có phần đầu cái cổ chịu đến công kích. Bạch Linh cảm thấy một trận hàn ý, là cổ trùng khoan trong đầu đi. Tiết Bách Thảo khẳng định nói, không sai biệt lắm đi, coi như không có chui vào, cũng là dùng phương thức nào đó tập kích đầu góc, chỉ có những cái kia khát máu hung lệ cổ trùng mới có loại tốc độ này cùng thói quen về ăn. Kỳ quái. Vệ Lăng Phong đi đến trại biên giới một nơi hàng rào gỗ bên cạnh, nơi đó có một mảnh nhỏ mỏng manh vết máu, nơi này cũng có chút ít vết máu, nhưng vị trí rất kỳ quái, cách khu trung tâm có chút khoảng cách, càng giống là chạy lúc rơi xuống nước. Hắn thuận vết máu phương hướng, ánh mắt ném hướng trại bên ngoài một bụi cỏ một hơi có vẻ xốp xếp khe núi nhỏ. Ta đi nhìn xem bên kia. Vệ Lăng Phong dẫn đầu nhảy xuống. Trong hốc núi, quả nhiên có phát hiện. Tại mấy bụi bị áp đảo cỏ dại bên dưới, nằm mấy cỗ sớm đã hư thối bốc mùi chó đất thi thể. Vệ Lăng Phong nhặt lên một cái nhánh cây, chịu đựng hôi thối, cẩn thận từng ly từng tí khuấy động lấy chó thi đầu lâu bộ vị. Tìm được. Chỉ thấy kia đầu chó xương đỉnh đầu đằng sau, vẫn tồn tại da thịt bên trên, có mấy cái cực kỳ nhỏ bất quy tắc chống rông biên giới mang theo bất quy tắc ăn mòn vết tích. Cái này cùng Tiết Bách Thảo nghe nói miêu tả người bị hại vết thương đặc thù không có sai biệt. Nơi này cũng có. Bạch Linh tại khe danh vách đá khe hở nơi, vậy phát hiện một mảnh nhỏ khô khốc cám sắc vết máu cùng chó đất thi thể. Công kích là từ phía trên đến. Diệp Vãn Đường ngựa đầu nhìn về phía bầu trời, lại đảo mắt bốn phía tương đối cao tán cây cùng vách núi, mà lại tập trung công kích phần đầu, mau lẹ tập kích cái này trong trại người. Là cổ trùng bầy, mà lại là nghiêm chỉnh huấn luyện cổ trùng bầy. Yêu Linh nhắc nhở, Bạch Linh kết luận nói, tuyệt không phải bình thường cổ sư có thể điều khiển quy mô. Vệ Lăng Phong âm thầm nhà rãnh, cái này không phải cổ trùng a, cái này chỉnh cùng lớn cương máy bay không người lái bầy ong xác định vị trí thanh trừ tựa như. Kỳ quái nhất chính là Vệ Lăng Phong cao mày, đứng người lên ánh mắt quét qua trại cùng khe suối, hiện trường thanh lý quá sạch sẽ. Trừ vết máu cùng những này quên bị thanh lý xui xẻo cậu tử, vậy mà không có để lại bất luận cái gì một con cổ trùng thi thể. Nếu thật là cổ trùng, bất kể là mất khống chế còn là bị người điều khiển, dù sao cũng nên lưu lại điểm chiến tổn a. Tiết lão, ngày trước đó lúc đến, có từng nhìn thấy? Tiết Bách Thảo đồng dạng lắc đầu, không có, lão phu cũng cảm thấy kỳ quái. Theo lý thuyết, coi như cổ trùng khát máu đi sau cùng, bị chủ nhân cưỡng ép lấy đi hoặc tự nhiên bay ra, cũng hầu như sẽ có chút nhỏ yếu, thủ thương tụt lại phía sau hoặc chết ở hiện trường. Nhưng nơi này quá sạch sẽ rồi. Diệp Vãn Đường dò hỏi, có phải hay không là đã bị Vũ Châu Thiên Hình Ti người thu thập lại mang đi điều tra? Vệ Lăng Phong trả lời, Vũ Châu Thiên Hình Ti đưa tới hồ sơ bên trong, đối cổ trùng miêu tả chỉ có hư hư thực thực cổ trùng tập kích giải rác mấy chữ, không có bất kỳ cái gì cụ thể chủng loại đặc thù manh mối. Ta đương thời đã cảm thấy kỳ quái, lại không có manh mối, vậy không có khả năng ngay cả một điểm trùng thi hoặc hài cốt cũng không phát hiện à? Kết quả thật đúng là không có, cho nên trừ phi là có người tại vụ án phát sinh về sau, tại quan phủ đến trước đó, liền trước thời hạn một bước, đem sở hữu cổ trùng vết tích, bao quát thi thể, đều dọn dẹp sạch sẽ rồi. Diệp Vãn Đường nhận lấy hắn lời nói. Thí. Tiết Bách Thảo hít sâu một hơi, ý của các ngươi là? Vệ Lăng Phong gật gật đầu chắc chắn nói, đó căn bản không phải là cái gì ngoài ý muốn hoặc là mất khống chế cổ trùng bay phá. Đây cũng là một trận tỉ mỉ trù hoạch cổ trùng sát phạt khảo thí. Là có người tại dùng dòng dã một cái trại nhỏ mạng người, đến khảo thí một loại nào đó cổ trùng năng lực giết người. Chương 19, bị quả xoài ngạt chết Vệ Lăng Phong, 1, chương 19, bị quả xoài ngạt chết Vệ Lăng Phong, 1, hoàng hôn sơ nhuộm, hắc nham thung lũng khói mù bị Vệ Lăng Phong một đoàn người bỏ lại đằng sau. Vệ Lăng Phong một đoàn người không có lựa chọn tiến về khả năng đã bị thẩm thấu Vũ Châu Thiên Hình Ti, mà là thay đổi phương hướng, thẳng đến Hải Cung tại Vũ Châu phân đà. Hải Cung thế lực dù tại phương Bắc hơi có vẻ đơn bạc, nhưng ở phương Nam Chư Châu, nhất là ở nơi này tiếp giáp man hoang vũ cổ hành hành Vũ Châu, lực ảnh hưởng không thể khinh thường. Xuyên qua một mảnh rừng cây rậm rạp, trước mắt rộng mở trong sáng, chỉ thấy lầu trúc san sát nối tiếp nhau, treo chân mái con ngẩn tại che trời của một ở giữa, đầu thú chuông đồng trong gió than nhẹ, rõ ràng là tòa dựa vào núi thế xây lên miêu cương trại bảo. Đi đến trại bảo khí phái trước cổng chính, Vệ Lăng Phong hắng giọng, cố ý cao giọng hô: Hải Cung đặc sứ Giá Lâm. Theo sát phía sau, năm màu cổ áo đuôi ngắn xứng bách điệp váy hoa Bạch Linh, tức giận Bạch Vệ Lăng Phong liếc mắt, sáng giọng: Phong ca, ta lại không phải ngươi cái này không sai, không có bộ này nghi thức xã giao. Nói, nàng dứt khoát đưa tay vào ngực, lấy ra mai xanh thẳm bảo thạch lốn éo liền hiện ra viên kia gợn sóng văn lệnh bài. Lệnh bài vừa ra, phân đả cổng thủ vệ người Miêu thần sắc lập tức nghiêm nghị không mình hành lễ, cấp tốc mở ra cửa trại. Không bao lâu, một tên thân mang khảm viền bạc vải bố áo ngắn tinh trắng hán tử trung niên bước nhanh chạy ra quỳ một gối xuống nền. Hán màu da đen nhánh mặt chữ điền miệng rộng, chân chùi cánh tay bắp thịt của quận, xem xét chính là lâu dài buôn tẩu Vu Sơn Lâm Vai Diễn, Hải cung Vũ Châu phân đà chấp sự, Mạnh Khuê, cung nên đặc sứ. Mạnh chấp sự không cần đa lễ. Mạnh Khuê ánh mắt quét qua Bạch Linh sau lưng đám người, cảnh giác điều tra nói, đặc sứ đại nhân, không biết mấy vị quý khách này là. Bạch Linh tự nhiên phong khoáng giới thiệu nói, Mạnh chấp sự không cần nghĩ nhiều, vị này chính là Hồng Trần đạo trưởng tọa Diệp Vãn Đường Diệp tỷ tỷ, vị này chính là Hồng Trần đạo vệ Lăng Phong vệ đại ca, vị này chính là Hạnh Lâm thánh thủ Tiết Bách Thảo Tiết Lao tiền bối. Hồng Trần đạo cùng ta Hải cung tại Vân Châu đã là thân mật minh hữu, như vô Diệp trưởng tọa cùng vệ đại ca hết sức giúp đỡ, ta Hải cung tại Vân Châu giang hồ há có thể giống như ngày hôm nay như cá gặp nước. Bọn họ đều là người một nhà, chuyến này càng là vì Vũ Châu cổ trùng hại người thảm án mà tới, tuyệt không phải quan phủ nhãn tuyến, các ngươi chi bằng yên tâm. Nghe lời ấy, Mạnh Khuê trong mắt cảnh giác mới chính thức tiêu tán, đội vàng lần nữa ô quyền, thất kính. Chư bị quý khách mời vào bên trong. Tiến vào rộng rãi lầu trúc phòng nghị sự, Bạch Linh cũng không nhiều hàn huyên, trực tiếp hạ lệnh, Mạnh chấp sự, Vũ Châu nhiều xuất hiện hư hư thực thực cổ trùng giết người thảm án, tình tiết vụ án quỷ quyệt, sau lưng tuyệt không phải tông môn tầm thường trò đùa trẻ con có thể làm đến. Ngươi lập tức phái người, chia ra đi cái khác mấy cái đã biết vụ án phát sinh địa điểm tra xét rõ ràng, nhất là thi thể lưu lại vết tích, xung quanh hoàn cảnh dị trạng, ta muốn tường tận nhất tin tức. Thuộc hạ tuân mệnh. Một bên vệ Lăng Phong nói bổ sung, Mạnh chấp sự, lại thỉnh cầu tra một chút, gần nhất khoảng thời gian này, Vũ Châu cảnh nội có những cái kia thực lực không tầm thường thao cổ sư hoạt động. Mạnh Khuê gật đầu ghi lại, vệ thiếu hiệp yên tâm, Vũ Châu trên mặt đất gió thổi cỏ lay, phân đà đều có chút đường lối, ta cái này liền sắp xếp người xem kỹ. Hắn hơi chút do dự, lại bổ sung, mặt khắc bẩm báo đặc sứ, tiếp qua chút thời gian chính là Miêu Cương Thịnh Đại Khai Sơn hội, đến lúc đó thế lực khắp nơi hội tụ, Miêu Cương chư bộ thủ lĩnh cũng nhiều sẽ có ghế. Đã theo lệ cũ chuẩn bị nhân mã, tùy thời có thể hộ vệ đặc sứ tiến về. Bạch Linh thỏa mãn gật gật đầu, Khai Sơn hội sự tình ta đã biết, đến lúc đó nhất định phải tiến về nhìn qua, Mạnh chấp sự phí tâm. Chính sự nghị định, Bạch Linh trong lòng hơi lỏng, liếc qua bên cạnh vệ Lăng Phong, trong đôi mắt đẹp tràn đầy hãy náy cùng nhu tình. Hôm qua vội vàng buôn ba, nàng lòng tràn đầy nghĩ đến chờ một lúc có thể thật tốt bồi bồi Phong ca đền bù một chút. Nhưng mà, ngay tại nàng tâm niệm vừa động thời khắc, thân thể lại bỗng nhiên cứng đờ. Cặp kia thanh tịnh mắt sáng nháy mắt nhiễm lên một vẻ thâm thúy u lam, khí chất bỗng nhiên trở nên cao viễn mà lười biếng, phản phất thay đổi một người. Nàng lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi, đầu ngón tay nhẹ nhàng đánh tay vịt, thanh âm vậy mang lên một tia thoải mái, Mạnh Khuê, còn có mấy món sự, ngươi cùng nhau đi làm. Triệu tập nhân thủ toàn lực chuẩn bị Khai Sơn hội khả năng cần chân quý cổ trùng, nghị cách cùng Miêu Cương mấy cái đại bộ lạc thủ lĩnh trước thời hạn thiết lập liên hệ, báo cáo phân đà gần đây đệ tử tuyển nhận cùng huấn luyện tình huống. Bạch Linh tại thất hải bên trong tức bực dậm chân, uy, ngươi đủ rồi. Hôm qua tại Thiết Nguyên trấn liền bận bịu các ngươi hải cung khoáng thạch sinh ý, hôm nay còn tới chiếm thân thể ta, đem thân thể trả lại cho ta. Yêu Linh thanh âm tại nàng não hải khoan thai vang lên, mang theo trêu tức, cùng ngươi tỉnh ca ca thân mật lúc nào không được. Hải cung đứng đắn đại sự có thể không thể bị dở dang. Bản tọa khó được mượn tự mình đến phân đà, tự nhiên phải thật tốt kiểm tra một phen, muốn Hải cung dốc sức tương trợ người kia vệ đại ca phá án, liền ngoan ngoãn làm theo lời ta bảo. Bạch Linh bị chắn được cá khẩu không trả lời được, chỉ có thể tức giận tại trong thức hải nhà rãnh, một sợi hồn biết còn như thế phách lối. Lại không phải ngươi bản tôn giá lâm, nhưng là biết không được không hợp trợ nàng, Bạch Linh bất đắc dĩ, chỉ được đè xuống trong lòng không cam lòng, nhận mệnh giữ vững tinh thần, bắt đầu hiệp trợ kỹ càng hỏi thăm Mạnh Khuê liên quan tới phân đà đệ tử tuyển nhận tình huống, nhà kho vật tư dự trữ, cùng với cùng Miêu Cương mấy cái đại bộ lạc thủ lĩnh liên lạc tiến triển. Nàng thân sắc chuyên chú trật tự rõ ràng, thể hiện ra cùng bình thường khác biệt ôn trọng giả dặn, để một bên Mạnh Khuê đám người càng là kính sợ có phép. Mắt thấy Bạch Linh bị Hải cung công vụ của thân, một lát thoát thân không ra, vệ Lăng Phong thu xếp tốt Tiết Bách Thảo tại lầu trúc phòng khách nghỉ ngơi nghiên cứu độc lý về sau, hắn liền lặng yên không một tiếng động trượt hướng trại bảo cửa hông muốn rời khỏi. Vừa sờ đến cạnh cửa, một con lạnh buốt chân nhắn ngọc thủ liền tinh chuẩn níu lấy lỗ tai của hắn. Ôi, đau đau đau. Vãn Đường tỷ ngươi điểm nhẹ. Vệ Lăng Phong khoa trương hít vào khí, ngẹo đầu cầu xin tha thứ. Diệp Vãn Đường chẳng biết lúc nào đã ngăn ở cổng, một thân phức tạp nhuộm sắc mầm váy vậy không thể che hết nàng linh lung tinh tế luyện chuyển đường cong. Nàng cười như không cười nhìn xem Vệ Lăng Phong, hoa đào trong mắt đẹp lóe ra thấy rõ hết thể hào quang, tiểu ma đầu, lại muốn trưởng. Ta liền biết, vừa rồi tại Hắc Nham Thung Lũng tra được nhẹ nhàng như vậy thoải mái, cùng Du Sơn Ngoạn Thủy đồng dạng, quả nhiên là đem việc nguy hiểm nhất nhi giữ lại bản thân làm, đúng không? Tỷ tỷ ta còn không biết ngươi điểm tiểu tâm tư kia. Vệ Lăng Phong xoa lỗ tai, một mặt vô tội giảo biện, sao có thể à Vãn Đường tỷ? Ta chính là kìm nén đến hoảng, muốn đi ra ngoài đi bộ một chút. Hít thở không khí nhi, cái này Miêu Cương cảnh sắc nhiều mới lạ a, ít đến bộ này. Diệp Vãn Đường xích lại gần một bước, ấm áp thổ tức mang theo mê người mùi thơm phất ở Vệ Lăng Phong bên hai, thanh âm ép tới thật thấp, lừa gạt tỷ tỷ. Ngươi luyện 10 năm nữa đi, ngươi tiểu hồ ly kia bận bịu tông môn đại sự đâu, nhất thời nửa khắc có thể không để ý tới ngươi, muốn đi đâu? Tỷ tỷ cùng ngươi. Trên lỗ tai truyền đến hơi đau cùng kia ấm áp thổ tức để Vệ Lăng Phong bên tai nóng lên, mắt thấy hành tung bại lộ ý đồ bị vạch trần, hắn chỉ được nhận thua, cười khổ nói, tỷ tỷ tốt, buông tay, ta dẫn ngươi đi là được rồi. Diệp Vãn Đường thỏa mãn buông tay ra, thuận tay giúp hắn sửa sang méo xẹo ngân trụ cổ áo, quan tâm nói, lúc này mới ngoan. Nói đi, muốn đi đâu điều tra? Hợp Hoan Tông cứ điểm, vẫn là cổ độc phái hang ổ. Đều không phải. Vệ Lăng Phong xoa lỗ tai, ánh mắt ném hướng Bắc Vũ Thành bên trong, chúng ta đi Vũ Châu Thiên Hình Ti, tìm một chút bọn hắn phòng chứa thi thể. Thiên Hình Ti, kiểm tra những cái kia bị cổ trùng hại chết dân chúng thi thể. Đúng, nhưng là không hoàn toàn là, bọn hắn hẳn phải biết ta muốn đến rồi, ta muốn nhìn một chút bọn hắn chuẩn bị cho ta xem thi thể có vấn đề hay không. Hai thân ảnh như là dung nhập bóng đêm quỷ mị, Một trước một sau, lặng yên không một tiếng động lẻn vào thủ vệ nghiêm ngặt vụ châu Thiên Hình Ti nhóm nha môn. Nhờ vào vệ lăng phong đối Thiên Hình Ti cơ bản bố trí quen thuộc, nhẹ nhõm tránh đi tuần tra ảnh vệ, tránh thoát mấy chỗ tinh xảo phát động cả mấy, như vào chỗ không người, rất nhanh liền mò tới ở vào hậu phương âm lánh góc khuất phòng chứa thi thể. Chương 19, bị quả xoài ngạt chết vệ lăng phong, 2, chương 19, bị quả xoài ngạt chết vệ lăng phong, 2, nhưng mà, làm vệ lăng phong cùng vãn đường tỷ len lén lẻn vào, một cỗ hỗn hợp có khét lẹt cùng mục nát mùi lạ đập vào mắt lúc, hai người trong lòng nặng trĩu trĩu. Vốn nên cất giữ thi thể địa phương, nơi mắt nhìn thấy, đúng là một mảnh hỗn độn cháy đen. Từng cỗ thi thể như là bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy qua cây khô, cuộn mình và mèo, than hóa nghiêm trọng, hoàn toàn thay đổi, chỗ nào còn có thể nhìn ra nửa phần khi còn sống bộ dáng cùng người mặt, đều bị thiêu hủy. Diệp Vãn Đường hạ giọng, chậc chậc chậc, quả nhiên. Vệ Lăng Phong đang muốn tiến lên tỉ mỉ xem xét. Đúng lúc này, phòng chứa thi thể một chỗ khác hành lang bên trong truyền đến rõ ràng tiếng bước chân cùng trò chuyện thanh âm, chính nhanh chóng hướng bên này tới gần. Vệ Lăng Phong phản ứng cực nhanh, ánh mắt quét qua, lôi kéo Diệp Vãn Đường liền thấp người chui vào dựa vào tường một cái bàn gỗ dưới đáy. Cái bàn này vốn là cất đặt nghiệm thi công cụ, phía dưới không gian chật chội. Cái bàn vốn cũng không lớn, hai người chỉ có thể lấy một loại cực kỳ chặt chẽ tư thái ở nó. Vệ Lăng Phong lưng tựa bàn tấm ngồi xuống, Diệp Vãn Đường thì nằm ở hắn trên thân. Không gian thu hẹp bên trong, Diệp Vãn Đường những cái kia thành thục nở nang dính sát, nhất là lớn quả xoài, theo hô hấp hoàn toàn chấn áp Vệ Lăng Phong trên mặt. Nô. Vệ Lăng Phong cảm giác mình quả thực muốn bị kia siêu cấp quả xoài cho buồn giết. Diệp Vãn Đường vậy xấu hổ ngọc diện đường đỏ, nhưng lúc này lại không dám lộn xộn mảy may. Ở nơi này xấu hổ mập mờ đến cực hạn bầu không khí bên trong, phòng chứa thi thể cửa bị đẩy ra. Mấy đạo ảnh vệ bóng người đi đến, tay đè chu đao, cảnh giác bốn phía xem xét. Động tĩnh gì? Chuột sao? Một cái ảnh vệ cao mày nói. Một đống than cốc tựa như đồ chơi, thật có chuột gặm cũng liền gặm. Một cái khác ảnh vệ giọng nói nhẹ nhàng, đá đá trên mặt đất đốt cháy khét tàn chi, phát ra két giòn vang. Đầu nhi bàn giao Cao Minh coi được điểm, không phải nói trong triều lại phái Khâm Sai xuống tới tra vụ án này sao? Đến lúc đó một đống xác chết cháy, làm sao báo cáo kết quả nhiệm vụ? Cái thứ ba thanh âm mang theo sầu lo. Yên tâm. Một cái nghe giống như là nhỏ đầu mục ảnh vệ hạ giọng, mang theo vài phần đắc ý, cấp trên sớm nghị kỹ giải thích. Liền nói những thi thể này tử trạng bị dị, hư hư thực thực truyền bá không rõ ôn dịch, sợ tật bệnh lan tràn thai họa dân chúng, vạn bất đắc dĩ mới phóng hỏa đốt, chỉ có thể lưu lại chút xác chết cháy. Dù sao chúng ta cha không ra, hắn Khâm Sai lão ra đến rồi cũng giống vậy hai mắt đen thui. Đến lúc đó đem nổi hướng những cái kia không khai hóa miêu cương mọi dợ trên đầu khẽ chụp, vạn sự đại cát. Sách, đầu nhi cũng là, làm gì nhất định phải đốt thành như vậy? Ai biết được? Sợ gánh chết đi. Tiếng bước chân cùng trò chuyện âm thanh dần dần đi xa, phòng chứa thi thể lần nữa khôi phục tĩnh mịch. Hô. Dưới bàn hai người như chút được gánh nặng. Vệ Lăng Phong lúc này mới dám miệng lớn thở dốc, kia thấm vào ruột gan quả xoài mùi vị lần nữa tràn vào xoang mũi, hắn vô ý thức tại kia mềm mại bên trên cọ sát cái mũi, hàm hồ nói, thật là thơm. Phi, tiểu sát thôi. Đến lúc nào rồi còn hồ nháo? Diệp Vãn Đường má ngọc ửng đỏ, xấu hổ đưa tay tại trên cánh tay hắn nhéo một cái, lực đạo cũng không nặng, càng giống hơn rồi. Hai người chật vật từ đáy bàn leo ra, Vệ Lăng Phong đuốt bị ép tới hơi tê tê mặt. Diệp Vãn Đường nhìn về phía những cái kia xác chết cháy, xem ra nhân gia đã sớm để phòng ngươi đây, trước thời hạn đem thi thể đem phá hủy, đáng tiếc không rõ lắm bọn hắn là hung thủ đồng bọn, vẫn chỉ là đơn thuần không muốn gánh trách, ngươi cảm thấy là Hợp Hoàn Tông hay là cổ độc phái? Vệ Lăng Phong ngồi xổm người xuống, vê lên một điểm trên mặt đất cháy đen bột phấn trà sát, vẹn vẹn từ thủ pháp nhìn lại, đương nhiên càng có thể là cổ độc phái, nhưng là nếu như Thiên Hình Ti đốt thi thể là bị hung thủ ảnh hưởng, hung thủ kia năng lượng không khỏi có chút quá lớn. Vậy chúng ta đi cổ độc phái nhìn xem. Không đợi, Vãn Đường tỷ, chúng ta qua loa làm điểm chuẩn bị. Bắc Bộ Thành, cổ độc phái cứ điểm, lạnh lầu cổ. Cứ điểm chỗ sâu, tràn ngập ý vị dọa tanh cùng cổ xưa vật liệu gỗ khí tức phòng khách bên trong, tia sáng hơi có vẻ u ám. Trên vách tường, hình thái giữ tận độc trùng xa hạn, tại u ám tia sáng hạ vi nhúc đích. Trên chủ tọa ngồi xếp bằng một cái hình dung tiểu tụy lão giả, cũng là cổ độc phái nơi đây chấp sự người đứng thứ hai, người giang hồ xương bách cổ lão nhân. Hắn gầy đến giống căn hong khô cần trúc, da rẻ bày biện ra một loại trường kỳ tiếp xúc độc vật vàng như nến sắc, phía trên hiện đầy màu nâu đậm vết đốm. Kỳ lạ nhất là một đôi mắt, trong trắng mắt vẫn đủ cố vàng. Chỗ sâu trong con ngươi lại lóe ra như mũi kim quỷ dị lục mang, phảng phất ban đêm săn bắt độc xà. Ở trước mặt hắn, Hợp Hoan Tông thánh nữ Thanh Hoan đứng yên như vẽ. Một bộ không nhiễm trần thế trắng thuần váy xa đưa nàng linh lung tinh tế tư thái bao khỏa được cực kỳ chặt chẽ, hai tay ẩn vào cợt nhà lụa trắng găng tay bên trong, thon dài đùi ngọc bị một loại nào đó kỳ lạ chất liệu màu trắng tơ dệt vật chăm chú khóa trùm, càng lộ vẻ thẳng tắp tinh tế. Trên mặt che một tầng mềm nhắn màu hồng lụa mỏng, chỉ lộ ra một đôi thâm thúy như tử tình, nhìn quanh nhà phảng phất có thể hồn siêu phách lạc đôi mắt đẹp. Thánh nữ phong trần mệt mỏi đích thân tới Bắc Vũ thành cái này chướng lệ chi địa, không biết cần làm chuyện gì. Bách cổ lão nhân thanh âm khàn khàn. Thanh Hoan môi đỏ khẽ mở, tiếng như thanh tuyển, phụ trưởng tọa chi mệnh, đến đây hiệp trợ quý phái cổ trùng sự tình, thuận tiện tới hỏi hỏi, những cái kia trưởng tọa bàn giao cổ trùng, cái này bên cạnh đều chuẩn bị như thế nào? Bách cổ lão nhân kia như mũi kim con ngươi chuyển động một lần, thánh nữ yên tâm, lão phu làm việc xưa nay ổn thỏa. Cần thiết cổ trùng, 89/10 đã chuẩn bị thỏa đáng. Chỉ là còn có một chút đặc thù phẩm loại, cần khai sơn hội về sau. Xâm nhập vụ ẩn sơn mạch mấy chỗ đặc thù chứng huyệt mới có thể bắt đủ luyện thành, việc này gấp không được. Ồ, không biết có thể hay không để cho ta trước mở mang tầm mắt, cũng tốt trở về hướng trưởng tọa phụ mệnh. Bách cổ lão nhân nghe vậy lắc đầu nói, cái này sợ rằng không tiện lắm, thánh nữ có chỗ không biết, những tiểu tử kia hung tính chưa thuần, một khi thả ra dụng cụ, động tĩnh thật là không nhỏ, không tránh khỏi một phen tử thương. Dưới mắt tiếng gió chính gấp, thành Ly Dương bên kia truyền đến tình báo, nói cái kia gọi Vệ Lang Phong đã bị hoàng đế Lao Nhi Phong làm cơm sai, ít ngày nữa liền sẽ xuôi nam, chuyên vị điều tra gần đây cổ trùng hại người án mà tới. Lão phu dù chưa từng gặp tiểu tử kia, nhưng gần đây tên tuổi của hắn trên giang hồ có thể vang dội cực kỳ, khuấy động phong vân bản sự không nhỏ, lúc này nơi đây vẫn là cẩn thận chạy được vạn năm thuyền a. Vệ Lang Phong, nghe thế cái danh tự, nàng mắt tím nháy mắt ngưng lại, hừ lạnh một tiếng nói, chỉ là một cái ỷ vào mấy phần tiểu thông minh cùng triều đình thế lực tiểu tặc, cũng đáng được cổ độc phái kiêng kỵ như vậy. Bản thánh nữ sớm muộn tự tay đem hắn giải quyết hết nghiền xương thành tro. Bách cổ lão nhân bén nhạy bắt được thánh nữ cái này không giống bình thường phản ứng cùng nháy mắt bộc lộ xấu hổ, nghe thánh nữ tiếng nói này, hẳn là cùng hắn giao thủ qua. Thua thiệt qua. Không có. Thanh Hoan cơ hồ là lập tức phủ nhận. Vậy thì mời thánh nữ bất giận, lão phu cũng là vì đại cục suy nghĩ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, lấy thánh nữ điện hạ tuyệt thế phong thái hòa hợp hoan bí thuật, nhất là ngài cái kia trời sinh tình cổ. Mà hắn Vệ Lăng Phong là bực nào khó dây dưa cao thủ, chỉ cần chúng chiêu, còn không phải được ngoan ngoãn quỳ rạp xuống thánh nữ rơi váy, túi đầu nghe theo mặc cho thúc đẩy. Đến lúc đó, muốn chém giết muốn giúp thịt, còn không phải thánh nữ một ý niệm. Nhưng mà, câu kia quỳ rạp xuống dưới váy lại giống ma chú giống như tại Thanh Hoan trong đầu tiếng vọng, nháy mắt gợi lên trước đây không lâu kia vô cùng xấu hổ ký ức, bản thân lại bị người kia thao túng, trước mặt mọi người làm ra ngồi xuống, lẽ lưỡi, nói ra dâm tử lời dâm khuất nhục tư thái. Phấn xa bên dưới gương mặt không bị khống chế có chút nóng lên, đỏ ửng lặng yên lan tràn đến bên thai cái cổ, may mắn có sa mỏng che lấp. Bách cổ lão nhân vậy không tra cứu thêm nữa, cười mời nói, lão phu đã vì thánh nữ chuẩn bị tốt rồi khai sơn hội tùy hành chi vật, thánh nữ nếu là có hào hứng, cũng có thể tại khai sơn thời điểm, tự mình nhập cốc tìm kiếm một phen cần thiết chi vật, kia vụ ẩn sơn mạch chỗ sâu, kỳ hoa dị thảo, quý hiếm độc trùng rất nhiều, đối thánh nữ tu hành có lẽ cũng có chỗ ích lợi. Vừa dứt lời, một tên cổ độc phái đệ tử đội vội vàng vàng và bảo, mở, khởi bẩm trưởng tọa. Ngoài cửa có người cầu kiến. Bách cổ lão nhân nhướng mày, khô chỉ bên trên độc trùng bất an táo động, vội cái gì người? Đệ tử kia nuốt ngụm nước bọt, tựa hồ cũng có chút hiếu kỳ, nói là Hợp Hoan Tông thánh tử Liệt Hoan phái tới sứ giả, đến đốc thúc cổ độc phái cổ trùng. Liệt Hoan. Thanh Hoan mắt tím bên trong lóe qua một tia rõ ràng ngạc nhiên. Cái kia phế nhân lúc này không phải hẳn là nuốt ở tổng đàn tu dưỡng sao? Phái khác người đến làm gì? Đã là thánh tử sứ giả, vậy liền mời tiến đến nói chuyện. Thanh Hoan cưỡng chế trong lòng lo nghĩ, thanh âm khôi phục thanh lãnh cao ngạo, nàng ngược lại muốn xem Liệt Hoan trong hồ lô muốn làm cái gì. Vâng. Trong sảnh yên tĩnh như cũ, chỉ còn lại độc trùng bò sát tiếng sột soạt âm thanh. Một lát sau, một cái đầu mang rộng mũ rộng bành tre khuất hơn phân nửa khuôn mặt bóng người, tại hai tên cổ độc phái đệ tử hộ tống bên dưới, chậm rãi đi vào phòng khách. Người đến bộ pháp vững vàng, thân hình thẳng tắp, theo thân ảnh kia càng đi càng gần, một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn rung động cùng sợ hãi bỗng nhiên chiếm lấy Thanh Hoan. Thân ảnh kia, khí tức kia, dù cho ngăn lấy mũ rộng bành, nàng cũng sẽ không nhận lầm. Thử Tinh đôi mắt đẹp nháy mắt trừng lớn, con người co lại nhanh chóng. Là Vệ Lang Phong. Nàng nghẹn ngào quát chói tai, không linh giọng nói bởi vì kinh sợ mà đột nhiên cất cao. Dưới thân thể mềm mại ý thức lui về sau hai bước, lụa trắng bao khỏa ngọc thủ nháy mắt nắm chắc thành quyền, trắng thuần váy xa không gió mà bay, một bộ như lâm đại địch tư thế. Toàn bộ phòng khách nháy mắt sôi trào. Sở hữu cổ độc phái đệ tử cùng Thanh Hoan mang tới Hợp Hoan Tông tùy tùng đều hãi nhiên biến sắc, ào ào lộ ra binh khí, đằng đằng sát khí đem kia mũ rộng đánh bóng người vây vào giữa. Cái gì? Bách cổ lão nhân vậy bỗng nhiên từ thấp trên giường đứng người lên, khô gầy trên mặt nghi ngờ không thôi. Đã thấy người đến không nhanh không chậm lấy xuống mũ rộng đánh, lộ ra một trường tuấn giật phi phàm cười tủm tỉm khuôn mặt, chính là Vệ Lang Phong. Hắn không nhìn xung quanh ung tùm đao quang kiếm ảnh, ánh mắt như điện, đâm thẳng Thanh Hoan cặp kia bởi vì kinh sợ xấu hổ giận dữ mà càng lộ vẻ yêu dị mắt tím, cười băng nói: "Thánh nữ điện hạ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Ta thay ngươi vị hôn phu kia hướng ngươi vân an." Trong giọng nói trêu tức cùng khiêu khích, cơ hồ muốn tràn ra tới. Chương 20, tưởng thưởng một chút Hợp Hoan Tông thánh nữ một chương 20, tưởng thưởng một chút Hợp Hoan Tông thánh nữ một vừa mới còn tin thể mỗi ngày muốn đem Vệ Lăng Phong nghiền xương thành cho Thanh Hoan. Giờ phút này nhìn xem tấm kia ghê tởm mặt cười, nghe kia chói tai vị hôn phu lại liên tưởng đến đối phương cái kia quỷ dị khó lường thao túng. Một cô ghê tởm nháy mắt từ lòng bàn chân chui lên đỉnh đầu. Lần trước bị cưỡng chế điều khiển khủng bố hồi ức giống như nước thủy triều đưa nàng bao phủ, kia sâu tận xương vị cảm giác bất lực cùng cảm giác nhục nhã nhường nàng thân thể mềm mại khẽ run, bắt hắn lại, giết chết bất luận tội. Xấu hổ giận dữ đan sen Thanh Hoan cơ hồ là thét chói tai vang lên hạ lệnh, thanh âm bởi vì kích động mà mang theo bén nhọn phá âm. Nàng nhất định phải lập tức đem người này bắt giữ hoặc đánh giết, nếu không hậu quả khó mà lường được. Giết. Bách cổ lão nhân vậy phản ứng cực nhanh, khô chỉ bung lên, nghiêm nghị hạ lệnh. Trong chốc lát, trong thính đường bóng người tung bay. Hợp Hoan Tông mị ảnh, cổ độc phái độc sư, cùng với các loại hí giải lấy nào lên cổ trùng, như là nghe được mùi máu tươi cá mập, từ bốn phương tám hướng hướng phía trung ương Vệ Lăng Phong bổ nhào mà đi. Đao quang, kiếm khí, xương độc, cổ ảnh, đem không gian thu hẹp nháy mắt lấp đầy, sát khí nồng đậm đến cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Đối mặt hung hiểm như vậy vây công, Vệ Lăng Phong nhưng như cũ thong dong. Khoe miệng của hắn kia vệt cười xấu xa càng sâu, ánh mắt như có như không lần nữa quét qua Thanh Hoan vừa kinh vừa sợ mắt tím. Thanh Hoan trong lòng còi báo động đại tác, cho là hắn lại muốn vận dụng kia khống chế bản thân tà thuật, dưới chân bước liên tục gấp sai, thân hình lần nữa không bị khống chế hướng về sau phiêu thối kéo dài khoảng cách. dưới hai tay ý thức che ở trước người, mắt tím gắt gao nhìn chằm chằm Vệ Lăng Phong con mắt cùng bờ môi, rất sợ hắn lại mở miệng phun ra cái gì đáng sợ chỉ lệnh. Nhưng mà, vượt quá nàng dự kiến chính là, Vệ Lăng Phong vẫn chưa thi triển lần trước thao túng bản thân yêu pháp. Kỳ thật Vệ Lăng Phong quả thật rất muốn kiểm tra một chút, mình là không phải thật có thể thao túng vị này Hợp Hoan Tông thánh nữ, nhưng lại không muốn ở trước nhiều người như vậy, dù sao nếu như bị bọn hắn phát hiện mình có năng lực thao túng Hợp Hoan Tông thánh nữ, chỉ sợ về sau có cơ hội có thể thao túng thánh nữ làm sự tình khả năng liền sẽ bị hạn chế. Hắn chỉ là thân hình phát một cái, giống như quỷ mị tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh. Phốc phốc phốc. Vài tiếng trầm đục, xông lên phía trước nhất mấy tên cổ độc phái đệ tử như gặp phải trọng kích, kêu thảm bay rất ra ngoài, đụng ngã lăn vài trường cái bàn. Vệ Lăng Phong bóng người đã như du ngư xuyên qua vây công khe hở, hướng phía phòng khách thông hướng hậu phương sơn cốc cửa hồng phương hướng mau chóng vút đi. Tốc độ nhanh đến chỉ ở trong mắt mọi người lưu lại một đạo mơ hồ hạt tuyến. Muốn chạy, đuổi theo cho ta. Bách cổ lão nhân tức giận đến râu ria loạn chiến, khô gầy thân hình bộc phát ra cùng bề ngoài không hợp máu lẹ, đi đầu hóa thành một đạo màu xanh nâu quang ảnh đuổi theo. Hợp Hoan Tông đệ tử cùng còn lại cổ độc phái cao thủ vậy hào hào giống giận đuổi theo ra. Thanh Hoan hàm răng cắn chặt môi dưới, phấn xa bên dưới gương mặt xinh đẹp lúc đỏ lúc trắng. Ở sâu trong nội tâm đối Vệ Lăng Phong cái kia quỷ dị năng lực sợ hãi nhường nàng hận không thể lập tức thoát đi nơi đây, nhưng xem như Hợp Hoan Tông thánh nữ tôn nghiêm cùng trách nhiệm, lại làm cho nàng vô pháp ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người phía dưới lùi bước. Nàng hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống bước lên tâm tư, mắt tím bên trong lóe qua một tia quyết tuyệt, thân hình như một đạo màu trắng mây trôi, vậy theo sát lấy đuổi theo. Cổ độc phái cứ điểm hậu phương, là một mảnh quái thạch chập trùng, độc trướng tràn ngập hiểm ác núi rừng. Vệ Lăng Phong thân pháp nhanh đến mức kinh người, như là đi xuyên qua trong bóng tối cú đêm, tại gặp gành đá núi cùng thưa thất độc mục ở giữa tránh chuyển xê dịch. Hắn cũng không cùng truy binh liều mạng, chỉ là lợi dụng địa hình cùng khinh công siêu tuyệt không ngừng trèo chọc kéo dài. Bách cổ lão nhân đuổi đến chậm nhất, quanh người hắn tràn ngập màu xanh sẫm xương độc, những nơi đi qua cỏ cây cấp tốc khô héo cháy đen. Hắn mấy lần ý đồ tới gần, khô chảo giống như hai tay hiện ra u quang, hiển nhiên ẩn chứa kịch độc. Nhưng Vệ Lăng Phong chân trượt dị thường, luôn có thể tại hắn độc trường cận thân trước một khắc, lấy chỉ trong gang tấc mau né đi, tức giận đến bách cổ lão nhân hoa hoa quái thiếu, tiểu tử, có gan đừng chạy, tự tiện xông vào ta cổ độc phái cấm địa, hôm nay chắc chắn ngươi luyện thành độc khôi. Vệ Lăng Phong tại một nơi dốc đứng bên vách núi dừng lại, xoay người đối truy đến phụ cận bách cổ lão nhân giang tay ra, trên mặt vẫn là bộ kia muốn ăn đòn tiểu dung, ngài chính là bách cổ lão nhân à? Làm gì tức giận đâu? Tại hạ thế nhưng là phụng chỉ tra án khâm sai Vệ Lăng Phong, bất quá là làm theo thông lệ điều tra cổ trùng hại người án, đi ngang qua nơi đây, tiến đến nhìn xem thôi. Đại gia tạo thuận lợi, để cho ta điều tra thêm liền đi, há không đẹp ư? Đánh rắm. Bách cổ lão nhân giận quá thành cười, cô gầy gương mặt bởi vì phẫn nộ mà bặm mẹo, quả ngươi là khâm sai vẫn là hoàng đế, tự tiện xông vào ta tông môn trọng địa, nhìn trộm cơ mật, chính là tội chết. Các huynh đệ, cho lão phu bắt lấy hắn. Hắn căn bản không cho Vệ Lăng Phong lại mở miệng cơ hội, chỉ huy thủ hạ đệ tử tản ra vây kín, mình thì lần nữa nhào tới, độc trưởng mang theo gió tanh quay trực tiếp Vệ Lăng Phong mặt. Vệ Lăng Phong biết rõ cái này lão độc vật là quyết tâm muốn hạ sát thủ, vậy không cần phải nhiều lời nữa, thân hình như trong gió liễu, lần nữa triển khai kia quỷ thần khó lường kinh công, tại mấy đạo độc trưởng, cổ ảnh cùng ngâm độc binh khí khe hở ở giữa hiểm lại càng hiểm xuyên qua. Hắn biết rõ đối phương là độc đạo đại gia, tuyệt không cùng hắn trưởng lực cứng rắn đụng, hoàn toàn dựa vào linh hoạt thân pháp cùng siêu phản ứng nhanh ứng tiến hành né tránh. Cũng may là trước khi lên đường, quái dày đòi hỏi cùng Tiết Bách Thảo muốn một chút có thể trong thời gian ngắn tranh chúng độc chúng cổ dược vật, nếu không bản thân mới không đến loại địa phương này đến mạo hiểm đâu. Mắt thấy vòng vây từ từ nhỏ dần, Vệ Lăng Phong đột nhiên thét dài một tiếng, mũi chân tại một khối nô ra nham thạch bên trên đống nhiên một điểm, thân hình như đại bàng dương cánh giống như phóng lên tận trời, lại hướng phía sau đuổi theo Thanh Hoan phương hướng lăng không đánh tới. Lần này biến khởi đội vàng, góc độ xảo trá đến cực điểm. Thanh Hoan trong lòng đang thiên nhân giao chiến, đã hận lại sợ, nhìn thấy Vệ Lăng Phong đột nhiên hướng bản thân đánh tới, hồn đều nhanh dọa bay, phấn xa bên dưới gương mặt xinh đẹp nháy mắt huyết sắc tới tận. Nàng lập tức nhớ tới lần trước thảm bại sau công pháp thôi diễn, dưới tình thế cấp bách, cũng không nói hoài tới thánh nữ dáng vẻ, đột nhiên nhắm lại cặp kia câu hồn đoạn phách mắt tím, đồng thời dồn khí đan điền, cha. Một tiếng bén nhọn cao vút ẩn chứa cường đại tinh thần xung kích gầm thét từ nàng trong cổ bạo phát đi ra. Không linh sóng âm như là thực chất gợn sóng, nháy mắt huyết tán ra tới. Đuổi đến gần mấy tên cổ độc phái đệ tử vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ cảm thấy mảng nhĩ kịch liệt đau nhức, đầu ông một tiếng, khí huyết sôi trào, động tác cũng vì đó trì trệ. Bách cổ lão nhân vậy nhíu mày, hiển nhiên cái này âm công đối với hắn cũng có mấy phần ảnh hưởng. Thanh Hoan từ từ nhắm hai mắt, nín hơi ngưng thần, vứt bỏ thị giác cùng bộ phận thính giác quá nhiều, đem toàn bộ tâm thần đều tập trung ở khí kình cảm giác bên trên. Đóng chặt bản thân thính giác thị giác, như vậy liền sẽ không bị hắn khống chế, bản thân còn có thể cảm giác được một cách rõ ràng Vệ Lăng Phong kia nhanh chóng như điện bóng người chính hướng bản thân đánh tới. Ác tập nhận lấy cái chết. Từ từ nhắm hai mắt Thanh Hoan quát một tiếng, hai tay như xuyên hoa hồ điệp nhanh chóng kết động kiếm quyết, kình khí vô hình tại nàng đầu ngón tay ngưng tụ, hóa thành hai đạo lăng lệ vô song kiếm khí, một trái một phải hướng phía cảm giác bên trong Vệ Lăng Phong đánh tới phương vị hung hăng chém tới. Kiếm khí những nơi đi qua, mặt đất bị cày ra hai đạo thiện thiện khe rãnh, uy thế kinh người. Ở nơi này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Vệ Lăng Phong khó khăn lắm muốn éo, lấy một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ từ hai đạo kiếm khí trong khe hẹp trượt qua thứ. Thanh Hoan trong lòng rung mạnh, nàng khí kình cảm ứng bắt được đối phương gần sát khí tức. Ngay tại nàng tâm thần bởi vì công kích hụt hẫng mà xuất hiện một tia chỉ trệ nháy mắt, một con ấm áp hữu lực đại thủ chuẩn xác bắt được nàng mang theo lụa trắng găng tay cổ tay trắng. Thanh Hoan như bị điện giật, thân thể mềm mại run rẩy dữ dội, vô ý thức đã muốn dãy rủa phản kích. Nhưng một cỗ lực lượng kỳ dị nương theo lấy đối phương gần sát khí tức, nhường nàng thể nội khí kình đống nhiên chỉ trệ. Ngay sau đó, một cái trầm thấp mà tràn ngập ma lực thanh âm, mang theo nóng dực khí tức, cơ hồ là dán nàng phấn xa mặt nạ, phun tại nàng nhạy cảm thai bên trên, mở mắt, nhìn ta khẩu hình. Thanh âm này phảng phất mang theo không thể kháng cự ma lực, nháy mắt xuyên thấu thanh hoan đóng chặt mí mắt cùng ngăn cách trong ngoài phân xa, trực tiếp tại trong óc nàng nổ vang nổ vang. Thân thể nàng bản năng, nhường nàng căn bản không thể nào chống cự. Không. Thanh hoan trong lòng tuyệt vọng hò hét, nhưng này song thâm thúy như tử tinh đôi mắt đẹp, lại vi phạm nàng sở hữu ý chí, đột nhiên mở ra. Ánh mắt nháy mắt tập trung, gần trong gang tấc, là Vệ Lăng Phong tấm kia mang theo trêu tức cười xấu xa khuôn mặt tuấn tú, cùng hắn có chút khép mở bờ môi. Vệ Lăng Phong nhìn xem thanh hoan thật sự bị ép mở ra, mang theo hoảng sợ cùng khuất nhục mỹ lệ mắt tím, liền xác nhận bản thân thật sự có thể khống chế nàng. Vệ Lăng Phong nhịn không được cười xấu xa lấy cấp tốc lấy khẩu hình rõ ràng phun ra mấy chữ, một hồi trở về bụng trộm. Mấy chữ này như là ác độc nhất nguyên rủa, nháy mắt tại thanh hoan trong đầu dẫn bạo. Đột nhiên xuất hiện cảm giác nhục nhã giống như là biển gầm đưa nàng bao phủ, phấn xa bên dưới gương mặt nháy mắt đỏ đến như muốn nhỏ máu. Mắt tím bên trong đầu tiên là cực độ khiếp sợ và khó có thể tin, lập tức chuyển hóa thành ngập trời xấu hổ giận dữ cùng sát ý. Dâm tặc, đi chết! Thanh Hoan phát ra một tiếng nổi giận đến cực điểm hét lên, bị bắt lại thủ đoạn đông nhiên nổ lên khí kình. Đồng thời một cái khác ngọc thủ nhanh như thiểm điện, ngưng tụ nàng giờ phút này có khả năng điều động sức mạnh lớn nhất, hung hăng một trường ấn hướng Vệ Lăng Phong lồng ngực. Một trường này nén giận mà phát, khí kình quấy động, có thể kỳ quái là chờ ngọc thủ đánh trên người Vệ Lăng Phong, khí kình nhưng lại vô ảnh vô tung biến mất. Thanh Hoan cảm thấy kinh hãi, chẳng lẽ gia hỏa này trời sinh khắc bản thân sao? Ở trước mặt hắn làm sao công pháp gì đều không dùng. Chương 20, tưởng tượng một chút hợp Hoan Tông Thánh Nữ 2 chương 20, tưởng tượng một chút hợp Hoan Tông Thánh Nữ 2 ai ngờ rõ ràng không có thụ thương Vệ Lăng Phong lại cố ý hét thảm một tiếng. À. Vệ Lăng Phong phảng phất bị một thanh vô hình cự truy đánh trúng, thân thể bỗng nhiên cong lên, cả người như là giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài, trên không trung thậm chí còn oà phun ra một ngụm máu nhỏ dịch. Hắn bay ra ngoài phương hướng, đúng lúc là Cổ Độc phái vòng vây lỗ hổng. Thánh nữ thần uy. Nhanh, đừng để hắn chạy rồi. Cổ Độc phái cùng hợp Hoan Tông các đệ tử thấy thế, tinh thần đại chấn, coi là thánh nữ đại phát thần uy bị thương nặng cường địch, ào ào giống giận nhào về phía Vệ Lăng Phong rơi xuống vị trí, như muốn bắt giết. Mọi người ở đây vây kín sắp hoàn thành trước mắt, Vệ Lăng Phong rơi xuống chỗ đột nhiên nổ tung một đoàn chói mắt ánh lửa cùng khói mù nồng nặc. Ầm ầm, phích lịch đạn nổ vang. Nồng nặc lưu hình khói lửa nháy mắt tràn ngập ra, che đậy ánh mắt. Khu khu cụ, cẩn thận xương khói có độc. Hắn ở bên kia. Truy. Hỗn loạn trong xương khói, chỉ thấy một đạo mơ hồ bóng đen mượn nhờ nổ tung lực trùng kích cùng xương khói yểm hộ, mấy cái động tác mau lẹ liền biến mất ở gập gành nơi núi rừng sâu xa, tốc độ nhanh chóng làm người chố mắt. Sương khói dần dần tan đi. Bách Cổ lão nhân đầy bụi đất vọt tới Thanh Hoan bên người, vận đục hoàng nhãn bên trong mang theo một tia nghĩ mà sợ cùng từ đáy lòng sợ hãi thán phục, chắp tay nói, "Thánh nữ điện hạ bị sợ hãi. Không nghĩ tới tiểu tử này càng như thế gan lớn trùng trời, dám đơn thương độc mã xông ta Cổ Độc phái trọng địa. Bất quá thánh nữ điện hạ thần công cái thế, gặp nguy không loạn, một chiêu liền đánh cho trọng thương đánh lui, thật là làm lao phu đội phục a." Hắn nhìn về phía Thanh Hoan ánh mắt, so trước đó càng nhiều mấy phần kính sợ, Hợp Hoan Tông cả chua bi nhưng danh bất hư truyền. Lúc này Thanh Hoan, thân thể mềm mại còn tại run nhẹ nhẹ. Một trường kia đánh đi ra, nàng vẫn chưa có bất kỳ đánh trúng thực thể cảm giác. Tên kia rõ ràng là tại diễn kịch. Càng đáng chết hơn chính là, trong đầu cái kia như là ma âm rót vào thai giống như mệnh lệnh, một hồi vụng trộm trở về, ngay tại điên cuồng tiếng vọng, đánh thẳng vào lý trí của nàng, nhường nàng ngay cả đứng đều có chút đứng không vững. Phấn xa bên dưới gương mặt đỏ đến kinh người, mắt tím bên trong ánh nước liễm diễm, xấu hổ giận dữ quất nhục còn có một tia khó nói lên lời bị cưỡng ép thúc đẩy sinh trưởng dị dạng cảm đan vào một chỗ. Nàng căn bản không dám nhìn Bách Cổ lão nhân cùng những người khác. Gắng gượng cuối cùng một tia thanh lãnh cao ngạo dáng vẻ, thanh âm mang theo rõ ràng gấp rút cùng dị dạng, nhìn trái phải mà nói hắn nói, "Nhanh, mau phái người đi truy, đừng để tiểu tặc kia chạy rồi." Khủ. "Còn có, cẩn thận địa hổ Ly Sơn, mau trở về xem xét bên trong cứ điểm nhưng có tổn thất." "Đúng đúng đúng." Thánh nữ cao kiến, Bách Cổ lão nhân vỗ trán một cái, bừng tỉnh đại ngộ, "Nhanh, một nửa người theo dõi đuổi theo, những người khác theo lão phu nhanh chóng trở về, nghiêm tra các nơi." Hắn lập tức chỉ huy nhân thủ, đám người không dám thất lễ. Một nhóm người hướng phía Vệ Lăng Phong biến mất phương hướng đuổi theo, Bách Cổ lão nhân thì tự mình mang theo số lớn đệ tử cùng Hợp Hoan Tông tùy tùng, đội bám mà trở về cứ điểm đại sảnh, triển khai phương thức trải thảm điều tra. "Nhanh, nhìn xem mật thất, đan phòng, cổ phòng nhưng có gì động?" Bẩm trưởng tọa, "Phía tây nhà kho tựa hồ có bị lật qua lật lại vết tích, phía đông cổ cửa phòng cấm chế có bị xúc động qua yếu ớt vết tích, giống như có đạo cái bóng tránh khỏi rồi. Đáng chết, quả nhiên là địa hổ Lý Sơn. Tiến nhanh đi xem một chút ném đi cái gì không có. Còn tốt, hạch tâm cổ loại cùng độc phương đều không ném." Tiểu tử kia đến cùng tiến đến đã làm gì? Nhờ có thánh nữ điện hạ anh minh, liếc mắt xem thấu cả rồi hắn quỷ kế, không phải thật làm cho hắn đắc thủ. Đám người nghị luận ở mỹ đều cảm khái thánh nữ cơ trí cùng tấn công. Nhưng mà ngay tại một mảnh rối ren cùng tiếng than thở bên trong, có người đột nhiên phát hiện, ai? Thánh nữ điện hạ đâu? Đúng vậy a, mới vừa rồi còn ở nơi này. Lúc này Thanh Hoan sớm đã tại mọi người vội vàng kiểm tra cứ điểm lúc, lặng yên không một tiếng động dùng nhanh nhất thân pháp, như là bị hoảng sợ trắng bướm giống như, dẫn đầu xông về mình ở bên trong cứ điểm lâm thời từ mật phòng ngủ. Phanh. Cửa phòng bị gắt gao đóng lại, nàng dựa lưng vào lạnh buốt cánh cửa, thở hổn hển, phảng phất mới từ chết chìm bên trong giấy rủa ra tới. Trên mặt màu hồng sa mỏng bị nàng một thanh giật xuống, lộ ra một tấm đủ để điên đảo chúng sinh thanh thuần dung nhan, chỉ là giờ phút này khuôn mặt bên trên hiện đầy không bình thường ửng hồng, cặp kia thâm thúy như tử tinh đôi mắt đẹp càng là bị kín một tầng mê ly mà khuất đục hơi nước. Vệ Lăng Phong, người tên khốn này, người chết không yên lành. Nàng hàm răng cắn chặt đỏ bừng môi dưới, cơ hồ muốn cắn ra máu, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở cùng nột ngạt đến cực hạn phẫn nộ. Nàng cố gắng muốn tập trung tinh thần, vận chuyển tâm pháp, cưỡng ép đem kia như là như giỏi trong xương giống như mệnh lệnh từ trong đầu đuổi ra ngoài. Nhưng mà, kia mệnh lệnh phảng phất có được sinh mệnh, trực tiếp in vào linh hồn của nàng chỗ sâu. Càng là kháng cự, nó ngược lại càng là rõ ràng, càng là mãnh liệt. Không, không được, ta không thể. Á á. Thanh Hoan thống khổ lắc đầu, mắt tím bên trong tràn đầy dãy rủa cùng tuyệt vọng, nhưng nàng ý chí, tại lực lượng vị dị kia trước mặt, yếu ớt không chịu nổi một kích. Lý trí đây là tầm vang sụp đổ. Con kia mang theo lụa trắng găng tay ngọc thủ, như là bị vô hình sợi tơ dẫn dắt, hướng phía bản thân trắng thuần váy xa trượt xuống đi. Vệ Lang Phong, Thanh Hoan đỗng nhiên ngẩng hồng gương mặt, phát ra một tiếng hỗn hợp có cực hạn phẫn nộ quất đục cùng một loại nào đó khó nói lên lời tư vị thét lên, mắt tím bên trong nước mắt cuối cùng tràn mi mà ra, thuần nóng hổi gương mặt trượt xuống. Ngươi tên khốn này đến cùng dùng cái gì tà thuật? Bản thánh nữ sớm muộn muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. A, tiếng thét chói tai tại cửa phòng đóng chặt bên trong quanh quẩn, lại bị bên ngoài trong cứ điểm ồn ào náo động điều tra âm thanh hoàn mỹ che giấu. Vị này cao cao tại thượng thanh lệnh cao ngạo, lại có thể thao túng thiên hạ nam tử hợp hoan tông thánh nữ, giờ phút này chỉ có thể ở cái này góc tối không người, khuất nhục mà vô lực thi hành địch nhân lưu lại xấu hổ chỉ lệnh. Vệ Lăng Phong bóng người từ tràn ngập mùi lưu hình xương mù bên trong thoát ra, mấy cái nhẹ nhàng linh hoạt nhảy lên, liền vững vàng rơi vào chờ đã lâu Diệp Vãn Đường bên người. Vãn Đường tỷ, đợi lâu rồi. Hắn vô bụi đất trên người, quay đầu xác nhận không có người đuổi theo. Diệp Vãn Đường mắt đào hoa ở trên người hắn cấp tốc quét qua, xác nhận không có rõ ràng vết thương hoặc dấu hiệu trúng độc, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng lông mày vẫn như cũ cao lại, tại trên cánh tay hắn lại méo một cái, giận trách, ngươi cái này tiểu ma đầu, lần sau còn dám dùng loại này liều mạng địa hổ ly sơn kế, nhìn ta không vặn bên dưới lỗ tai của ngươi. Kia trăm cổ lão quỷ một thân là độc, hợp hoan tông thánh nữ tỉnh cổ càng là quỷ dị khó lường, nếu là ngươi có cái sơ suất. Vệ Lăng Phong khoa trương tê một tiếng, xoa cánh tay, khoe miệng ý cười lại càng sâu, yên trí, Vãn Đường tỷ, ta cái này không sống nhảy nhảy loạn sao? Đối phó cái kia lao độc vật, có tiết thần ý thuốc còn thánh nữ điện hạ nha. Hắc, càng là không cần lo lắng. Vệ Lăng Phong lần này tới cổ độc phái lạnh lầu cổ, nhưng thật ra là làm hai tay chuẩn bị. Bởi vì tại Lăng Châu gặp hợp hoan tông thánh nữ Thanh Hoan, cho nên vậy suy xét đến nàng khả năng vậy đến Vũ Châu. Mà lại cổ độc phái cùng hợp hoan tông xem như cấu kết với nhau làm việc xấu, cũng không biết cổ độc phái người có biết hay không chính mình. Cho nên Vệ Lăng Phong lợi dụng thánh tử điều động thân phận đến nhà, nếu như hợp hoan tông thánh nữ không tới, bản thân lại vừa vặn làm bộ là thánh tử điều động đến bộ lấy điểm tình báo. Nếu như hợp hoan tông thánh nữ đã đến, bọn hắn khám phá bản thân, vậy liền đến một tay điệu hổ ly sơn, bản thân đi vào kéo cửu hận, cho Vãn Đường tỷ tranh thủ chạm vào đi thăm dò tìm đầu mối thời gian. Đương nhiên nếu như có thể đụng phải thánh nữ thì tốt hơn, vừa vận nghiệm chứng một chút nàng có phải hay không như vậy ngoan ngoãn nghe lời. Làm ý thức được bản thân thật có thể khống chế hợp hoan tông thánh nữ thời điểm, Vệ Lăng Phong đầu tiên nghĩ đến hai loại khả năng, một loại chính mình có phải hay không cũng cùng cô nương này trước đó phát sinh qua sự tình gì, một loại khác có đúng hay không tiểu man trên người thánh cổ ảnh hưởng đến bản thân. Thánh cổ khống chế tình cổ, bởi vì không có làm rõ ràng chuyện gì xảy ra, vậy không xác định cô nương này là trang vẫn là thế nào, Vệ Lăng Phong tự nhiên cũng không dám tùy tiện truyền đạt mệnh lệnh chỉ lệnh để thánh nữ bại lộ, chỉ có thể hạ đầu xấu hổ ngó nút lệnh, xem như đối nàng lần trước hướng mình xuất thủ nho nhỏ trả thù. Lại nói này làm sao có thể gọi trả thù đâu, rõ ràng là ban thưởng, là phúc lợi mà, nhưng nàng bản thân hưởng thụ đi thôi. Vệ Lăng Phong vỗ ngực một cái, lập tức lời nói xoay chuyển, Vãn Đường tỷ, ngươi bên kia thu hoạch như thế nào, tìm tới cái gì hữu dụng không? Diệp Vãn Đường nghe vậy, từ trong ngực móc ra một cái giấy dầu bao nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí mở ra, bên trong là mấy chương gấp lại ra bỏ. Nàng vẻ mặt nghiêm túc mà đem bên trong một tấm lớn nhất đưa tới, đại bộ phận đều là chút độc trùng nuôi dưỡng, luyện cổ biện pháp, âm tuần rất, nhưng giá trị không lớn. Duy chỉ có cái này, ta cảm thấy không thích hợp, liền thuận tay mang ra ngoài. Vệ Lăng Phong nhận lấy, mượn trong rừng loang lổ tia sáng triển khai xem xét. Mới đầu chỉ là tùy ý quét qua, nhưng một giây sau, nụ cười trên mặt hắn nháy mắt ngưng kết. Cái này chương xác thực không phải là cái gì cổ độc phái độc trùng nuôi dưỡng đồ, đồ bên trên rõ ràng tiêu chí chú lấy dãy núi, dòng sông, cửa ải, doanh trại. Bên cạnh còn có lít nha lít nhít chữ nhỏ chú thích, binh lực bố trí, tuần tra lộ tuyến, thay quân canh giờ, lương thảo dự trữ điểm. Thậm chí tại một ít mấu chốt cửa ải bên cạnh, còn dùng chu sa dấu chấm làm trọng điểm đánh dấu. Vũ Châu biên quân bố phòng đồ. Vệ Lăng Phong thanh âm đột nhiên cất cao, khó có thể tin nói, đây con mẹ nó không phải trong quân đội tuyệt mật sao? Làm sao lại xuất hiện ở cổ độc phái trong hang ổ? Đám này chơi côn trùng, bọn hắn muốn làm gì? Tạo phản sao? Chương 21, yêu linh, cái gì gọi là ta lên nữa? Một, chương 21, yêu linh, cái gì gọi là ta lên nữa? Hoàng hôn như xa, nhẹ nhàng bao phủ Vũ Châu xanh biết núi rừng. Vệ Lăng Phong cùng Diệp Vãn Đường dọc theo bốn lượn đường núi, hướng biển cung tại Vũ Châu Miêu Cương trại bảo bước đi. Diệp Vãn Đường một thân màu tràng miêu trang, ngân sức ở dưới ánh trăng lấp lóe, phát họa ra nở nang nguyện chuyển đường cong, nàng bó lấy bị gió thổi tản tóc mai, mi tâm cao lại, "Lăng Phong, hôm nay nhìn thấy, đám kia cổ trùng sư chẳng lẽ thật nghĩ tạo phản?" Vệ Lăng Phong hắn nghe vậy lắc đầu phân tích nói, "Rất không có khả năng. Coi như đem Vũ Châu sở hữu cổ sư bó cùng một chỗ, thừa dịp bóng đêm tập doanh, cũng khó cho thành hệ thống biên quân tạo thành hủy diệt đặc kích." Chờ đại quân kịp phản ứng, triệu tập quân trận phản công, đó chính là tự tìm đường chết. Hắn dừng một chút, lại hồi ức nói, bất quá bọn hắn khẳng định là đối với vụ châu chú quân có cái gì mưu đồ, nếu ta nhớ không lầm, nơi đây quân vụ do đại hoàng tử Dương Chiêu Phong cùng đại sở binh bộ cộng đồng tiết chế. Diệp Vãn Đường khẽ gật gù, xác thực như thế, có thể vụ châu chú quân chiến lực, tóm lại là so ra kém Bắc Cảnh thiết kỵ a. Cho dù không bằng Bắc Cảnh tinh nhuệ, cũng không phải quá hờ mềm. Miêu Cương cùng đại sở tại biên cảnh khập khiễng không ngừng, phòng thủ nơi đây quân đội lâu dài thấy máu, chiến lực tại đại sở chư trong quân, làm gần với Bắc Cảnh quân, là chân chính từng thấy máu hắn tốt. Diệp Vãn Đường suy tư, kia, bọn hắn không phải là nghĩ cấu kết Miêu Cương, nội ứng ngoại hợp bất ngờ đánh chiếm Vũ Châu. Cái này liền không quá xác định, nhưng nếu vẹn vẹn vì cướp bóc hoặc quy mô nhỏ tập kích, làm gì chuẩn bị lâu như thế, như vậy ẩn mấp, sợ rằng tính toán người lớn. Dưới mắt manh mối quá ít, chỉ có thể chậm đợi xâm nhập dò xét. Hai người đang khi nói chuyện đã trở lại Hải cung Miêu Cương trại bảo. Lâu trúc san sát, đen đuốc điểm điểm, dưới mái hiên treo chung gió tại trong gió đêm len ken rung động. Bạch Linh còn vội vàng xử lý Hải cung phân đà tông môn công việc, không thấy tâm hơi. Vệ Lăng Phong rất tự nhiên theo Diệp Vãn Đường tiến vào nàng ngủ lại lâu trúc gian phòng, trong phòng tràn ngập nhàn nhạt cỏ cây mân hương, bày biện ngắn gọn. Diệp Vãn Đường đi đến giường trúc một bên, vừa cởi xuống bên hông xích bạc, liền cảm giác sau lưng nóng lên, bộ kia quen thuộc lại khiến lòng run sợ lồng ngực kéo đi lên, mạnh hữu lực cánh tay vòng lấy nàng cuốn tại màu trảm mầm bày ra vòng eo. Người cái này tiểu ma đầu. Diệp Vãn Đường thân thể mềm mại run lên, bên hai nháy mắt nhiễm lên hường hà, thanh âm mang theo ngày thường không có hờn dỗi nổi giận, lại muốn làm cái gì? Kia quen thuộc giọng nói đã ở bên tai vang lên, mang theo không che giấu chút nào thân mật, Vãn Đường tỷ bồi ta buôn ba một chuyến, vất vả à, đương nhiên muốn thật tốt tưởng thưởng một chút. Lớn mật. Diệp Vãn Đường bản năng muốn tránh thoát, lại bị cặp kia cánh tay một mực khóa trong ngực. Không chờ nàng lại mở miệng, vòng tại trên lưng cánh tay chậm rãi đưa nàng thân thể quay lại. Bốn mắt nhìn nhau, Vệ Lăng Phong cặp kia sáng như tinh thần con ngươi gần trong gang tấc, bên trong rõ ràng chiếu đến nàng bối rối cùng ngượng ngùng. Hắn không có trả lời, chỉ là cúi đầu xuống, nhẹ nhàng chụp lên nảy mê người môi đỏ. Nô. Diệp Vãn Đường chống cự nháy mắt mềm hóa, ngọc thủ vô ý thức níu chặt trước ngực hắn vào áo. Nàng là thật muốn đem bản thân hết thể giao cho trong ngực cái này xa xa chiếu cố lớn lên, bây giờ lại làm cho nàng tâm linh chập chờn tiểu oan gia. Có thể kia phần thâm căn cố đế, như là tỷ tỷ thủ hộ đệ đệ thật trọng, cùng với ở sâu trong nội tâm kia phần vi diệu ra mà không kính cảm giác nhục nhã, vẫn như cũng như là vô hình công xiềng, nhường nàng tại trầm luân biên giới đau khổ dãy rủa. Vệ Lăng Phong tự nhiên hiểu rõ Vãn Đường tỷ đáy lòng mâu thuẫn, cho nên muốn trực tiếp giúp nàng vượt qua bước cuối cùng này. Ngươi không muốn làm tỷ tỷ xấu, vậy ta làm đệ đệ hư được rồi. Ngay tại Diệp Vãn Đường ý loạn tình mê, cuối cùng một tia thanh minh vậy sắp bị tình dục phá tan, chuẩn bị triệt để từ bỏ chống lại trước mắt, Phong ca, ngươi trở về rồi sao? Bạch Linh thanh thúy thanh âm xuyên thấu trúc bách tường, từ xa mà đến gần, nháy mắt phá vỡ cả phòng tiểu diễm. Thanh âm này để Diệp Vãn Đường nháy mắt từ tình dục vòng xoáy bên trong bừng tỉnh. Nàng đỗng nhiên mở mắt ra, mê ly hoa đảo trong mắt đẹp lướt qua một vẻ bối rối. Không được, nàng Diệp Vãn Đường coi như muốn cho, vậy tuyệt không thể là ở loại này trước mắt, càng không thể để ngoài cửa cái kia tiểu hồ ly tinh gặp được. Đây chẳng phải là mắc cỡ trên người? Diệp Vãn Đường dùng hết kia khí lực cuối cùng, mang theo thở dốc đỗng nhiên đem Vệ Lăng Phong đẩy ra một bước nhỏ, chỉ vào cổng, gấp rút thở dốc nói, tiểu hồ ly kia tình tìm ngươi đây. Nhường nàng đi cho ngươi điều trị. Tỷ tỷ hôm nay quá mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi. Đi mau. Nàng cực nhanh sửa sang lấy bị vò rối và áo cùng sợi tóc, thanh âm mang theo cố giả bộ trấn định, lại không thể che hết trong đó thẹn thùng gấp. Vệ Lăng Phong nhìn trước mắt ngọc diện phi hà mỹ nhân tỷ tỷ, trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ ý cười. Hắn thuận theo lui lại nửa bước, nhưng lại cực nhanh phụ phục, tại nàng nóng hổi trên gương mặt ấn xuống cái khẽ hôn, "Tốt, chúng ta tỷ tỷ." Diệp Vãn Đường bị hắn cái này ôn nhu một kích làm cho trong lòng lại là run lên, cơ hồ muốn ngã hoạt, nàng cuống quýt gật đầu. Thẳng đến nhìn xem Vệ Lăng Phong quay người mở cửa ra ngoài, thân ảnh biến mất ở ngoài cửa, nàng mới phảng phất đã tiêu hao hết sở hữu khí lực, mềm mại ngã ngồi tại lạnh buốt trúc trên sàn nhà. Cửa trúc nhẹ nhàng khép lại, ngăn cách thế giới bên ngoài. Diệp Vãn Đường dựa lưng vào giường trúc, ngực chập trùng kịch liệt, nghe bản thân nổi trống giống như nhịp tim. Vừa rồi tình cảnh tại trong đầu chiếu lại, nếu không phải Bạch Linh nha đầu kia kịp thời xuất hiện, nàng sợ rằng thật sự liền cho Lăng Phong. Diệp Vãn Đường, tưởng cho ngươi vẫn là hồng trần đạo trưởng tọa, điểm này quyết tâm đều không thể đi xuống sao? Thực sự là phế vật chết rồi. Nàng ảo nao thấp giọng mắng bản thân một câu, ngón tay ngọc vô ý thức xoắn gấp viền váy. Có thể ngay sau đó lại nghĩ tới tiểu hồ ly kia tinh ôm Lăng Phong thân mật điều trị hình tượng, một cô nói không rõ chua xót nhưng lại lặng yên tràn ngập trong lòng. Chương 21, yêu linh, cái gì gọi là ta lên nữa? 2, chương 21, yêu linh, cái gì gọi là ta lên nữa? 2, lầu trúc bên ngoài, ánh trăng như nước. Vệ Lăng Phong vừa che đậy tốt Diệp Vãn Đường cửa phòng, quay người liền thấy một thân hồ lam mầm váy thanh tú động lòng người đứng ở cách đó không xa Bạch Linh. Nàng thắt lưu loát cao đuôi ngựa, trên trán ngăn lấy tinh xảo ngân nguyệt trang sức trán, khí khái hào hùng không giảm, lại thêm mấy phần miêu nữ linh động. Nàng ánh mắt lại không tự chủ được liếc về phía vừa mới đóng lại Diệp Vãn Đường cửa phòng, chọn mày kiếm nhỏ giọng thầm thì nói, "À, ta còn tưởng rằng Vãn Đường tỷ sẽ hảo tâm giúp Phong ca điều trị đâu. Xem ra, chung quy là không có nha." Vệ Lăng Phong rất sợ trong phòng Vãn Đường tỷ nghe tới tăng thêm xấu hổ, liền vội vàng tiến lên một bước, tự nhiên dắt Bạch Linh thủ đoạn đi ra, đồng thời đổi chủ đề, "Được rồi, cũng đừng tổng trêu ghẹo Vãn Đường tỷ nha. Thế nào, Linh Nhi chuyện bên kia hết bận rồi?" Nâng lên chính sự, Bạch Linh trên mặt lóe qua một tia bất đắc dĩ mặc cho hắn nắm, thân thể lại không tự chủ được gần sát chút, mang theo một tia nũng nịu ý vị, "Ừm, Hải cung phân đà sự tình đều xử lý tốt, đều tại ta trong thân thể cái này Hải cung hồn biết. Không phải nói Hải cung cùng Miêu trại hợp tác là làm bù gấp, lệ mà lệ mề xử lý nửa ngày. Nàng bệnh bệnh lên miệng, hiển nhiên đối bị chiếm cùng Vệ Lăng Phong ở chung thời gian có chút bất mãn. Ha ha, dù sao chúng ta là mượn địa bàn của người ta cùng nhân thủ, thay Hải cung xử lý chút thuộc bổn phận sự, cũng là hợp tình hợp lý. Ừm. Bạch Linh trong ngực hắn buồn buồn lên tiếng, ngẩng mặt lên, mắt sáng bên trong phản chiếu lấy ánh trăng cùng hắn ôn nhu khuôn mặt, mang theo không che giấu chút nào không muốn xa rời cùng khát vọng, vậy bây giờ cuối cùng có thể thật tốt bồi bồi phu quân. Vệ Lăng Phong cười nhẹ một tiếng, trực tiếp khom lưng một tay xuyên qua chân của nàng cong, một tay nắm ở vai của nàng, hơi chút dùng sức, liền đem người vững vàng ngồi chỗ cuối bế lên, vậy hôm nay phu quân cần phải thật tốt tìm lương tử lấy đòi nợ rồi. Bạch Linh hô nhỏ một tiếng, lập tức hai cánh tay ôm thật chặt ở cổ của hắn, đem nóng lên gương mặt vùi vào hắn cổ, cảm thụ được trên người hắn làm người an tâm khí tức. Ý xấu hổ hỗn hợp có chờ mong sông lên đầu, Bạch Linh nhịn không được ghé vào lỗ tai hắn thổ khí như lan, mặc cho phu quân xử trí là được. Cái này thẹn thùng vô hạn lời nói vừa dứt, trong đầu liền vang lên yêu linh băng lãnh lại tràn ngập khinh bị trào phúng. À, thật không biết xấu hổ. Hợp Hoan Tông những cái kia tu luyện mị công yêu nữ đều không ngớt như thế sẽ mị hoặc nam nhân, quả thực mất hết hải cùng mặt mũi. Bạch Linh dưới đáy lòng không khách khí chút nào đối trở về, ngươi cái chết độc thân hiểu cái gì? Ta cái này gọi là đền bù. Đền bù Phong ca, mấy ngày nay vội vàng giúp ngươi thu thập hải cung cục diện rồi dám, đều không quan tâm hắn. Cảnh cáo ngươi, đêm nay còn có buổi sáng ngày mai, đều không cho cầm mấy chuyện hư hỏng kia tới quấy rầy chúng ta. Yêu Linh tựa hồ bị nàng cái này hộ an tư thế chẹn họ một lần, tức giận nói, được được được. Xem ở ngươi hôm nay đem đọc lại công việc xử lý coi như lưu loát phân thượng, cho ngươi mặt mũi này. Đêm nay bản cung coi như điếc. Bạch Linh cũng không theo không buông tha, không được. Ngươi cái tên này lật lọng so lật sách còn nhanh. Ta không tin ngươi. Cho cái bảo hộ. Nếu là ngươi lại đổi tới thấp một dạng thời khắc mấu chốt quấy rối, chậm trễ ta cho Phong ca điều trị làm sao bây giờ? Yêu Linh bị nàng quấn lấy phiền, mang theo một tia tức hồn hẹn, sợ ngươi rồi. Bản cung dạy ngươi một cái định hồn thuật, xem như tiện nghi ngươi. Nay thuật có thể ổn định tâm thần, cố thủ bản nguyên. Lần sau như bản cung cưỡng ép muốn tiếp quản thân thể, ngươi liền có thể vận chuyển pháp này, cái này hàng mẫu cung trong thời gian ngắn cũng vô pháp cưỡng ép chiếm cứ. Cái này được chưa? Bạch Linh trong lòng vui mừng, lập tức nói, cái này còn tạm được. Nhanh dạy ta khẩu quyết tâm pháp. Yêu Linh hừ lạnh một tiếng, một đoạn ngắn gọn vận công pháp môn trực tiếp khắc sâu vào Bạch Linh thức hải. Vì tránh đi trại bảo bên trong những người khác, cũng sợ động tĩnh quá lớn làm cho người ta xấu hổ, Bạch Linh cố ý chọn trại tít ngoài rìa tới gần sau sơn trúc lâm nhất nơi yên lặng tiểu viện. Vệ Lăng Phong ôm nàng, bước đi nhẹ nhàng xuyên qua mưa gió hành lang, bước vào nhà này độc lập lầu trúc. Nhưng mà, một tiếng cái gọi là chính phòng Vệ Lăng Phong cùng Bạch Linh đều ngây ngẩn cả người. Gian phòng kia cùng hắn nói là phòng ngủ, không bằng nói càng giống một nửa cởi mở đài ngắm cảnh. Lầu trúc phần sau mặt tường vậy mà hoàn toàn rộng mở chính đối sau sơn trúc lâm, chỉ rủ xuống lấy mấy trọng mỏng như cánh ve lụa mỏng chứa màn, cũng không tính lương dạ gió không trở ngại chút nào xuyên phòng mà qua, đem lụa mỏng quét được phấp phới không chắc. Ánh trăng cùng rừng trúc lượn quanh bóng cây không có chút nào ngăn cản bắn ra tiền đến, thanh lanh hào quang vẩy vào chân bóng trúc trên sàn nhà. Bên ngoài chính là xanh um tươi tốt rừng trúc, tiếng côn trùng kêu thanh âm, nghiêm nhiên cùng dã ngoại không khác. Cái này cùng tại dã ngoại khác nhau ở chỗ nào nha? Bạch Linh nhìn xem kia hoàn toàn rộng mở tường sau cùng theo gió nhảy múa màn thơ, gương mặt xinh đẹp đằng đỏ bừng, ngay cả vành tai đều nhiễm lên đáng yêu màu hồng, xấu hổ hận không thể đem mặt triệt để vùi vào Vệ Lăng Phong trong ngực. Vệ Lăng Phong nhìn xem trong ngực bộ dáng xấu hổ bộ dáng, lại nhìn một cái này cấu tứ sáng tạo thiết kế thực tế nhịn không được cười nói, phúc. Nguyên lai Linh Nhi thích loại này càng gần sát tự nhiên bên ngoài tình thú. Ân, có phẩm bị. Vậy thì thật là tốt, phu quân đêm nay cũng không khách khí. Không phải, ta không có. Phòng này không phải ta. No. Bạch Linh vội vã nghĩ giải thích cái này tuyệt không phải bản thân ăn bài, có thể giải thích lời nói còn chưa nói xong, liền bị Vệ Lăng Phong túi đầu niêm phong đôi môi. Bạch Linh ban sơ còn tượng trưng khước từ một lần, nhưng rất nhanh liền dần dần nhiệt tình đáp lại. Tại Vân Châu mới nếm thử trái cấm về sau, An Thủy biết vị Bạch Linh chỗ nào trải qua được như vậy yêu thương. Bị đè nén mấy ngày tình chiều, nhường nàng cũng có chút quên hết tất cả. Màn trúc chập chờn, ánh trăng như thủy ngân giống như chạy vào đến, chiếu sáng một phòng xuân quang. Nhưng mà, Bạch Linh trung quy là sơ nhận mưa móc không lâu, lại thêm Vệ Lăng Phong vậy tu luyện 20 năm Hợp Hoàn Tông ma công sát thực quá khoa trường, rất nhanh Linh Nhi liền lần nữa lại khó mà ngăn cản. Chỉ có thể nương tựa theo đối Phong ca sâu sắc yêu thương cùng kia phần muốn giúp hắn điều trị trách nhiệm tâm đau khổ kiên trì. Trong đầu, yêu linh kia tràn ngập khinh bị cười lạnh vang lên lần nữa, thử. Lúc này mới bao lâu liền thành bộ dáng như vậy? Thật sự là một phế vật. Khó trách Diệp Vãn Đường tên kia mắng ngươi. Bạch Linh chính phong mưa pháp phối, nghe tới yêu linh cái này lửa cháy đổ thêm dầu trào phúng, mê ly mắt hạnh bên trong đống nhiên lóe qua một tia rào hoạt quan mang. Một cái lớn mật lại dẫn điểm đùa ác suy nghĩ nháy mắt thành hình. Nàng đống nhiên khẽ cắn môi dưới, mượn còn sót lại ý chí lực, trong lòng mặc niệm yêu linh truyền thụ định hồn thuật khẩu quyết tâm pháp, lại là không chút do dự nghịch vận mà đi. Vận chuyển bình thường là cố thủ bản tâm, phòng ngừa yêu linh chiếm cứ thân thể. Mà cái này nghịch hướng thao tác, thì vừa vận là chủ động bung ra thức hải phòng tuyến, đem chính mình chủ ý thức chìm vào chỗ sâu, đem người quyền khống chế đảo ngược chắp tay tặng cho cất giấu yêu linh. Nguyên bản còn tại trêu chọc yêu linh đột nhiên tiếp quản Bạch Linh thân thể cũng là sửng sở. Lập tức kịp phản ứng cái gì? Ngươi, cô gái nhỏ ngươi. Yêu linh nổi giận gầm thét tại Bạch Linh thức hải bên trong nổ tung. Nhưng mà, hết thảy đều muộn. Yêu linh kinh sợ mắng chửi âm thanh tại Bạch Linh thức hải bên trong chỉ giống lên nửa câu, tựa như cùng bị bóp lấy cổ giống như im bặt mà dừng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Bạch Linh cặp kia nguyên bản bởi vì động tình mà mông lung đầy nước mắt sáng, nháy mắt rút đi sở hữu thẹn thùng cùng mê ly, thay vào đó là một mảnh ngạo nghễ lười biếng. Chính là yêu linh chiếm cứ thân thể lúc tiêu chí. Nhưng mà, cái này ngạo nghễ chỉ duy trì không đến một sát na, chưa hề tưởng tượng qua hủy thiên diệt địa giống như giác quan dòng lũ, liền không hề có điểm báo trước giảm sóc mà tràn vào yêu linh hồn biết bên trong. Ách a. Thanh âm này đã mang theo Bạch Linh nguyên bản réo rắt, lại xen lẫn một tia yêu linh đặc hữu ngạo nghễ, tại yên tĩnh lầu trúc cùng dưới ánh trăng trong rừng lộ ra phá lệ đột ngột. Bạch Linh cặp kia bỗng nhiên trừng lớn mắt sáng bên trong, lần thứ nhất chiếu đầy một người khác không thể nào hiểu được nổi giận cùng hỗn loạn. Chương 22, yêu linh, ngọc thạch này là thứ quỷ gì? 1. Chương 22, yêu linh, ngọc thạch này là thứ quỷ gì? 1. Trong thức hải, hãm hại yêu linh Bạch Linh hư nhược cười xấu xa nói, "Không có ý tứ, ta không kiên trì nổi, vừa vặn dùng ngươi hồn biết thay ta một lần." Thay tiếp nhận Vệ Lăng Phong trừng phạt yêu linh tại trong thức hải gầm thét, "Xéo đi a. Bạch Linh ngươi cô gái nhỏ này muốn chết có đúng hay không? Thế mà để bản cung làm loại chuyện này." Bạch Linh một bên vận chuyển tâm pháp, phòng ngừa ra hỏa này thay thế trở về, một bên mang theo giảo hỏa suy yếu, "Ai nha, bất quá là một sợi gửi lại hồn biết mà thôi, lại không phải để đường đường nhất thần Tam Sơn, tứ hải thất tuyệt bên trong Đông Hải Thẩm Thương Minh bản thể tự mình đến bồi phòng ca đi ngủ. Chỉ là một sợi hồn biết, giúp đỡ chút nha." Yêu Linh vừa tức vừa xấu hổ hận không thể muốn thổ huyết, "Ngươi mẹ nó." Yêu Linh bình thường cũng sẽ không cướp đoạt Bạch Linh thân thể, trừ mình ra chân chính cần làm việc, nàng từ trước đến nay chỉ ở Bạch Linh gặp nạn hoặc cần lực lượng lúc mới nhúng tay, chưa hề chân chính tiếp quản qua loại này thường ngày. Nàng lúc trước chỉ coi là Bạch Linh sơ kinh nhân sự không lâu, đối này song tu điều trị bá đạo lực đạo thừa thụ có hạn, mới bị Vệ Lăng Phong làm cho đầu góc tròn váng, vụ trộm còn chê cười qua nàng định lực kém làm cho lớn tiếng. Nhưng mà, khi này bộ mềm mại thân thể chân chính rơi vào nàng trực khống, kia cổ bá đạo dược liệt nguyên lực mới khiến cho nàng nháy mắt rõ ràng Bạch Linh nỗi khổ tâm trong lòng. Mãnh liệt giác quan xung kích ôn tạp thân phận sai chỗ to lớn cảm giác nhục nhã, cơ hồ đem yêu linh cái này sợi cao ngạo hồn biết nghiền nát. Nàng thế nhưng là đường đường hải cung chi chủ Thẩm Thương Minh, bây giờ lại bị tiểu nha đầu này phim nhân tình lôi cuốn tại miêu cương trong chốc lâu, đi bực này. Chuyện như thế, ngừng, dừng lại. Yêu linh cố nén kia ngập đầu giống như kỳ dị cảm thụ, dùng Bạch Linh giọng nói nghiêm nghị quát, ý đồ vãn hồi cục diện, xuân tài. Thấy rõ ràng, ta không phải Bạch Linh, cút ngay cho ta. Vệ Lăng Phong sao mà nhạy cảm, sớm tại Linh Nhi thân thể dừng lại, phản ứng trở nên không lưu loát lại kịch liệt lúc, hắn liền phát hiện một chút dị dạng. Lại thêm tối nay nương tử thế mà có thể kiên trì lâu như vậy, vốn là lộ ra cổ quái. Giờ phút này nghe thế quát lớn, Vệ Lăng Phong nháy mắt hiểu ra. Linh Nhi cái này tiểu cơ linh quỷ nhất định là đem nàng trong thức hải vị kia khán giả cho con gánh vác đẩy lên đến rồi. Tốt. Trong lòng Vệ Lăng Phong cười lạnh. Ngươi cái này sợi hồn biết mỗi ngày trốn ở Linh Nhi trong đầu nhìn trộm, còn đem lão tử nàng dâu ngoặt đi hải cung làm phản tặc, hôm nay đụng tiểu gia trong tay, há có thể dễ dàng tha thứ. Ngoan Linh Nhi, ngươi ở đây nói cái gì mê sảng đâu? Hắn đấy mắt lướt qua một tia cười xấu xa, trên mặt lại giả vờ làm không có chút nào phát giác, ngược lại đem Linh Nhi ôm càng chặt. Đồng thời hắn duỗi bàn tay, nhặt lên bên cạnh tản mát không biết cái gì y phục, trực tiếp ngăn chặn Linh Nhi miệng. "Nô, ngông nô." Yêu Linh đôi mắt đẹp trợn lên, khó có thể tin. "Vệ Lăng Phong, người muốn chết? Bình thường các ngươi không có một màn này a?" Rất nhanh, vị này ngày bình thường cao cao tại Thượng Hải cung cung chủ hồi biết, cũng như nàng túc chủ bình thường, ý thức rất nhanh lâm vào một mảnh hỗn độn trong không. Bằng không chính là hai vợ chồng, Vệ Lăng Phong vậy đột nhiên có cái chủ ý xấu. Vừa vặn không biết cái kia đồ vật lúc nào cho Linh Nhi đeo lên đầu. Thừa dịp tên khốn kiếp này hồn biết tại, nhường nàng thay Linh Nhi thụ chịu khổ. Nghĩ đến thừa dịp yêu linh hôn mê, Vệ Lăng Phong liền bụng trộm móc ra cựu loan triều phượng hợp hoàn hộp đáo bên trong mang theo hoa văn xinh đẹp ngọc thạch. Thật vất vả thở phào tỉnh lại yêu linh đang nghĩ ngợi đem cô gái nhỏ kia thay đổi đến, lại đột nhiên cảm giác được kỳ dị dị vật cảm giác. Nổi giận không chịu nổi quay đầu nhìn thấy cụ thể tình huống như thế nào về sau, một đôi mắt sáng trừng căng tròn. Cùng lúc đó, Đông Nam Thương Lãng đảo, Hải Cung. U tính tu hành trong mật thất, hải triều âm thanh mơ hồ có thể nghe. Một vị người khoác lam đậm giao tiêu, khí chất thanh lãnh như hiểu nguyệt, hai đầu lông mày mang theo ở lâu thượng vị uy nghi tuyệt mỹ nữ tử, chính ngồi ngay ngắn hoa sen bạch ngọc trên đài, quanh thân quanh quẩn lấy nhàn nhạt màu lam hơi nước, chính là Hải Cung cung chủ Thẩm Thương Minh bản thể. Đột nhiên, nàng hoàn mỹ không một tì vết mặt ngọc không có dấu hiệu nào bay lên hai mảnh rất không tự nhiên hồng hạ, đóng chặt hai con ngươi bỗng nhiên mở ra, lộ ra một đôi thâm thúy uy nghiêm con mắt màu xanh lam sẫm. Đồng thời, nàng ngồi ngay ngắn thân thể không bị khống chế kịch liệt run lên, phảng phất bị vô hình dòng điện đánh trúng, trong cổ tràn ra một tiếng lột ngạt tới cực điểm mấy không thể nghe thấy kêu rên. Cung chủ đứng hầu tại liên hoa đài bên cạnh hai tên tiếp thân áo lam thị nữ lập tức phát giác dị dạng, kinh nghi bất định thấp giọng hô lên tiếng, ngài đây là thế nào? Vừa rồi còn rất tốt. Một tên khác thị nữ vậy mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, nhìn xem nhà mình cung chủ kia run nhẹ nhẹ thân thể cùng đột nhiên trở nên dị thường ửng hồng gương mặt, hoàn toàn không nghĩ ra, thế nhưng là công pháp vận hành xảy ra sự cố. Thẩm Thương Minh cấp tốc rủ xuống mí mắt, che giấu trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất xấu hổ cùng hồi hộp, cưỡng ép đè xuống thể nội kia nguồn gốc từ xa xôi hồn biết truyền lại mà đến, giống như là biển gầm cảm giác xa lạ quan xung kích. Nàng hít sâu một hơi, màu băng lam đôi mắt lần nữa khôi phục không hề bận tâm, chỉ là kia môi mím chặt tuyến cùng trong tay áo run nhẹ nhẹ đầu ngón tay, tiết lộ nội tâm của nàng không bình tĩnh. Không ngại, thanh âm của nàng thanh lãnh vẫn như cũ, so với bình thường nhiều hơn một tia căng cứng, một chút tâm ma quấy nhiễu đã bị bản tọa trấn áp. Các ngươi lui ra, không nên quấy nhiễu. Bọn thị nữ hai mặt nhìn nhau, dù đầy bụng hồ nghi, cũng không dám hỏi nhiều, cung kính sau khi hành lễ lặng yên thối lui ra khỏi mật thất. Lớn như vậy trong mật thất, chỉ còn lại Thẩm Thương Minh một người. Nàng rốt cuộc duy trì không ở kia phần thanh lãnh uy nghiêm, đột nhiên siết chặt ngọc tọa tay vịn, lực chập trùng kịch liệt, kia lam đậm giao tiêu bên dưới sung mãn đường cong tùy theo dập dờn ra kinh tâm động phách đường cong. Một cố khó nói lên lời hỗn hợp có cực hạn xấu hổ cùng kỳ dị cảm giác thủy triều, chính thông qua kia sợi ở xa vũ châu mới biết, liên tục không ngừng đánh thẳng vào nàng bản thể cảm giác. Vệ, ức hiếp, gió, băng lãnh chứa từ nàng cắn chặt răng ngà ở giữa gạt ra, mang theo khắc cốt hận ý cùng một tia ngay cả chính nàng cũng không từng phát giác dị dạng tiếng rung. Vũ châu hải cung cứ điểm lầu trúc bên trong, trốn ở trong thức hải bạch linh tự nhiên cũng nhìn đến phong ca móc ra kia ngọc thạch cho mình đeo làm xấu cử động, vừa thẹn hổ thẹn lại sinh khí vừa muốn cười. Nàng đã đáp ứng mặc cho phu quân xử trí chỉ là không nghĩ tới phong ca thế mà chuẩn bị như thế mới lạ đồ vật, hơn nữa còn là dùng tại nơi đó, có thể vừa vặn là ở bản thân bắt yêu linh thay mình thay ca thời điểm. Nhìn thấy yêu linh bộ kia xấu hổ giận dữ muốn chết, muốn phản kháng lại không phản kháng được bộ dáng, bạch linh đáy lòng điểm kia danh mánh tiểu ác ma triệt để thức tỉnh. Nàng không chút do dự vận chuyển lên định hồn thuật tâm pháp, áp chế gắt gao ở yêu linh muốn trao đổi quyền khống chế ý đồ, cưỡng ép nhường nàng lưu tại sân khấu chịu tội. Nhà đầu chết tiệt kia, người thả ta trở về. Yêu linh tại thức hải bên trong thét lên, xấu hổ giận dữ đến cơ hồ muốn hồn phi phách tán. Mới không muốn bạch linh thanh âm mang theo giảo hoạt ý cười, giúp người giúp đến cùng nhà, phong ca khó được có hào hứng chơi cái này, ta có thể tiếp nhận không đến, dù sao ngươi chỉ là hồn biết mà thôi, coi như trải nghiệm cuộc sống. Ngươi vô sỉ, chờ đó cho ta nô. Yêu linh hồn biết bên trong giận mắng bị lại một đợt mãnh liệt mà đến giác quan kích thích đánh gãy. Kỳ thật lúc trước Thẩm Thương Minh nói dối, nàng nghĩ giải thích cái này hồn biết cùng bản thể liên hệ dĩ nhiên không phải cắt ra, yêu linh xác thực chỉ là bản thể bộ phận cảm xúc hồn biết, nhưng kỳ thật bộ phận này cùng bản thể là có liên hệ. Nàng lừa gạt bạch linh tự nhiên là muốn để bọn hắn buông lòng cảnh giác, thuận tiện nàng tùy thời thám tính các loại tình báo. Cho nên giờ phút này bản thân gặp phải chính đồng bộ trực tiếp cho biển bị giả mộ tổ thể. Đương nhiên, nàng cũng có thể lập tức tán đi cái này sợi hồn biết, triệt để chặt đứt cùng bạch linh thân thể liên hệ mặc cho bộ phận này ý thức trở về bản thể. Nhưng nàng không cam tâm, thật vất vả mượn bạch linh thân thể đi tới vũ châu phân đà, mắt thấy vệ lăng phong có thể đem hợp hoàn tông cùng cổ độc phái huyên náo long trời lở đất, hải cung chính có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Vì hải cung đại kế, phần này đã có hợp tác lại mang theo tư tâm lưu đồ liền không thể từ bỏ. Vì tông môn đại kế, cái này sợi thuộc về Thẩm Thương Minh hồn biết, chỉ có thể cố nén vô biên xấu hổ cùng cái kia đáng chết dị vật cảm giác, yên lặng thừa nhận vệ lăng phong đối với mình điều trị. Lê Tẩm tiểu tử túi, ngươi cho ta chờ lấy. A, yêu linh oán độc nhà danh tại thất hải quanh quẩn, lập tức lại bị mãnh liệt hơn súng kích bao phủ, ý thức lần nữa chìm vào một mảnh hỗn độn trong không. Thằng đến xác nhận yêu linh ý thức triệt để u ám quá khứ, bạch linh mới một lần nữa tiếp quản thân thể. Nàng cố nén kia ngọc thạch mang tới cảm giác xa lạ, cảm giác chủ động nên tiếp, đều đã như vậy, ít nhất phải bảo đảm phong ca có thể điều trị viên mãn. Đương nhiên, kết quả giống nhau là xinh đẹp thiết đi. Sát trời ngoài cửa sổ đã lộ ra mông lung sáng trắng, sương mù tựa hồ càng đậm. Bạch linh cùng yêu linh lúc này cùng hưởng thân thể, cơ hồ là đồng thời ung dung tỉnh lại, toàn thân bủn rủn được như là bị mở ra gây dựng lại qua. Yêu linh chuyện thứ nhất chính là dùng hết khí lực, phi một tiếng, mang theo sống sót sau hai nạn nổi giận cùng nghiến răng nghiến lợi, ngươi cô gái nhỏ này có đúng hay không muốn chết? Dám để bản cung cùng hắn, còn dùng loại kia đồ vật. Phía sau thực tế khó mà mở miệng, xấu hổ giận dữ muốn tuyệt. Bạch linh rụt cổ một cái, tại trong thức hải yếu ớt giải thích, nhưng vẫn mang theo chút ít tiểu nhân vô lại, ai nha, đều nói ngươi chỉ là một sợi hồn biết nha. Giúp một chút điều trị một lần thế nào rồi? Nếu là ngươi bản thể đích thân tới, ta mới sẽ không canh chừng ca giao cho ngươi hỗ trợ đâu. Có cái gì thù ngươi có thể tính trên người ta, phong ca hắn lại không biết là ngươi. Nàng cảm thụ một lần vệ lăng phong biến hóa trong cơ thể, những cái kia huyết sát chi khí quả thật bị trải vớt thông thuận không ít, mặc dù quá trình. Ừ, phi thường quy. Ngươi. Yêu linh bị nàng ngụy biện tức giận đến nghẹn lời, lập tức nghĩ đến cái kia đáng sợ dị vật cảm giác, thanh âm đều ở đây phát run, ngươi ngược lại là không sao đúng không? Trước mặt khổ ta thay ngươi ăn, đằng sau ngươi thích đứng liền bắt đầu hưởng thụ đúng hay không? Ai nói? Bạch linh tại trong thức hải chột dạ sù lông, gương mặt nóng hổi, lý không thẳng khí vậy tráng phản bác, ta vậy ta cũng rất tức giận có được hay không? Ai ngờ đạo phong ca sẽ chuẩn bị loại này đồ vật, ta rõ ràng vậy cảm giác rất kỳ quái, nhưng dù sao cũng là phong ca hắn thích, ta cũng nói mặc cho xử trí. Nàng dừng một chút, đem nổi vung đi ra, bất quá quả thực so Diệp Vãn Đường trả qua phần, có phải hay không là Diệp Vãn Đường dạy? Diệp Vãn Đường, yêu linh bắt được cái tên này, nháy mắt tỉnh táo mấy phần, thanh lãnh trí thông minh một lần nữa chiếm lĩnh cao điểm. Chờ chút, vệ lăng phong hôn qua ba ngày, có đúng hay không mới từ Diệp Vãn Đường trong phòng ra tới? Bạch linh sững sờ, ai? Đúng nha, ý của ngươi là nói? Cùng bạch linh không có cách nào náo tách ra, yêu linh lửa giận nháy mắt tìm tới mới biêm ngắm, oán hận nói, trừ nữ nhân kia còn có ai có thể cùng ngươi như thế không hợp nhau, lại có ai có thể xuất ra loại này hợp hoàn tông phong cách, chuyên môn dùng để dạy vào người hạ lưu đồ chơi chỉ điểm hắn, lại có bản sự để vệ lăng phong đối với ngươi như thế hạ thủ, hắn cái kia đốc chủ lại không thể bên dưới loại này biến thái lệ. Chương 22, yêu linh, ngọc thạch này là thứ quỷ gì? 2, chương 22, yêu linh, ngọc thạch này là thứ quỷ gì? 2, bạch linh bừng tỉnh đại ngộ, mắt sáng cháy lên ngọn lửa nhỏ, đúng nha, nhất định là nàng. Cái kia giả mà không kính nữ nhân xấu. Nhà mình đệ đệ không nghĩ biện pháp thật tốt giúp hắn điều trị nguyên lực, mỗi ngày chỉ toàn suy nghĩ những này bảng môn tà đạo đến khi phụ ta. Hồng Trần Đạo cùng Hợp Hoan Tông vốn là đồng nguyên, loại này đồ vật nàng khẳng định không ít. Diệp Vãn Đường, ta với ngươi không xong. Nàng càng nghĩ càng giận, chân đều giận đến đạp một cái, làm cho Vệ Lăng Phong trong giấc mộng lẩm bẩm đem nàng ôm càng chặt hơn. Yêu Linh trầm mặc một lát, thanh âm tại thức hải vang lên, có muốn hay không trả thù trở về? Bị như thế nhục nhã nàng Hải Cung cung chủ khi nào nếm qua loại này thua thiệt ngầm? Dù chỉ là một sợi mà biết, thù này vậy nhớ rồi. Bạch Linh trừng mắt nhìn, hứng thú ai? Trả thù? Ngươi làm sao cũng đúng loại chuyện này cảm thấy hứng thú? Vị này cao cao tại thượng cung chủ hiểu biết, thế mà lại đề nghị làm loại này quê các trả thù. Nói nhảm. Yêu Linh thanh âm mang theo không đè nén được nổi giận, không trả thù trở về, chẳng lẽ bản cung liền bạch bạch để Vệ Lăng Phong hôn tiểu tử này cho? Kia trả đạp hai chữ thực tế quá xấu hổ, nàng cuối cùng không có ý tốt nói ra miệng, nhưng ý tứ đã rõ rành rành. Lại nói, chính ngươi cái này tiểu phế vật thân thể giúp Vệ Lăng Phong điều trị, mà chết ngươi vậy điều trị không xong, nhất định phải nghĩ biện pháp đem cái kia Diệp Vãn Đường kéo xuống nước. Bạch Linh cố nén trong thức hải nghĩ cười vang xúc động, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ta xem ngươi là sợ ta lần sau cho Phong Ca điều trị thời điểm lại đem ngươi mang lên a. Yêu Linh, xấu hổ đan sen, thanh âm cất cao ta mẹ nó. Một câu, thù này ngươi báo không báo. Bạch Linh, cố nén ý cười phốc tốt tốt tốt, vậy xin hỏi có gì cào kiến a? Yêu Linh trong thanh âm lộ ra một tia thuộc về Hải Cung chi chủ giảo hoạt cùng lãnh ý, thử. Cái kia làm bộ nữ nhân, không phải một mực bưng lấy tỷ tỷ tốt giá đỡ, nhăn nhăn nhó nhó không có ý tứ cùng Vệ Lăng Phong chân chính song tu sao? Coi là chỉ có Hợp Hoan Tông có khiến người thổ lộ chân ngôn kỳ dược. Chúng ta Hải Cung kinh doanh Đông Hải, thu thập kỳ chân dị bảo thượng cổ đàn vương, há lại loại kia trên lục địa tiểu phái có thể so sánh? Nàng dừng một chút, ngữ khí mang theo đùa ác chờ mong, bản cung nhớ được cất trong kho bên trong có một vị biển lòng say mộng tản có thể nhất câu lên người đáy lòng chỗ sâu nhất xấu hổ mở miệng ý nghĩ. Để nàng làm lấy Vệ Lăng Phong mặt, đem những cái kia hiền lương thuộc đức biểu bị bên dưới vô sỉ suy nghĩ tất cả đều chút xuống. Nhìn nàng cái này tỉ tỉ về sau còn thế nào tại Vệ Lăng Phong trước mặt bưng lấy. Bạch Linh con mắt nháy mắt sáng, cái này tốt. Lấy đạo của người trả lại cho người. Để Phong Ca cũng nghe một chút hắn vị này tỉ tỉ tốt lời trong lòng. Bất quá, cái này thuốc sẽ không đả thương thân a. Dù sao nhân gia kỳ thật đối Phong Ca vậy rất tốt. Nói thế nào cũng là người một nhà, ngươi cũng đừng chơi qua đầu. Trả thù về trả thù, tóm lại là không thể đả thương người nhà, về sau đều là người một nhà. Yêu Linh ngạo nghễ âm thanh lạnh lùng nói, chỉ là khiến người miệng phun chân ngôn, hành vi phóng túng mấy canh giờ, dược tính qua liền vô sự, ngược lại có thể sơ giải sổ kết. Bản cung còn khinh thường tại dùng loại kia thấp hèn đồ vật. Lại nói ngươi cái mông đều sưng lên, còn không biết xấu hổ để ý nàng chịu hay không chịu tổn thương. Bạch Linh tinh tế cảm thụ một lần trừng mắt nói, cũng đúng. Làm. Diệp tỷ tỷ, đây chính là ngươi trước trêu chọc chúng ta. Cùng lúc đó, cổ thần núi, sương mù trướng như xa, cuốn quanh lấy mực lục lâm biển. Hơn 10 đạo thân ảnh chật vật chính hoàng hốt ghé qua tại càng thêm nồng đậm trướng khí bên trong, lão giả dẫn đầu thân hình tiểu tụy, một thân màu xanh sẫm miêu trang treo đầy độc trùng đường vân, chính là Vũ Châu cổ độc phái trưởng tọa, ngàn cổ lão nhân, bách cổ lão nhân là phó trưởng tọa, phía sau bọn họ, bóng cây lắc lư ở giữa sát cơ tứ phía, mơ hồ có thể thấy được mấy đạo thân ảnh theo đuổi không bỏ, như là dòi trong xương, hiển nhiên là miêu cương sát thủ. Khục. Lại nhanh chút. Ngàn cổ lão nhân râu tóc đều dựng, bàn tay khô gầy thỉnh thoảng hướng về sau gieo rắc, mỗi một lần phất tay áo, liền có mảng lớn màu xanh sẫm xương độc tràn ngập ra, như cùng sống vật giống như nhào về phía truy binh, những nơi đi qua cỏ cây nháy mắt cháy đen khô héo, phát ra xì xì tiếng vang. Ỷ vào cái này một thân xuất thần nhập hóa thi độc công phu, bọn hắn mới miễn cưỡng đem truy binh ngăn trở tại ngoài mấy trượng. Trưởng tọa thần uy, vừa rồi tay kia chướng mây thôn nguyệt coi là thật tuyệt, quả thực là cản trở những cái kia mầm rất. Một cái tuổi trẻ đệ tử sắc mặt trắng bệnh, một bên chạy trốn một bên không quên tội phồng, ý đồ xua tan trong lòng sợ hãi. Một cái khác lớn tuổi chút đệ tử thì lo lắng, sư phụ vẫn là cẩn thận là hơn. Bây giờ Miêu Cương, sớm không phải đương thời kia 18 động năm bẻ bảy mảng thời điểm. Bọn hắn bây giờ đã vận thành rồi một cô dây thừng, thủ đoạn vậy càng phát ra quỷ bí khó lường. Ngàn cổ lão nhân trong mắt tàn khốc lóe lên, thử lạnh nói, thử. Miêu Cương chi địa lại như thế nào? Thật luận dùng độc làm cổ quỷ quyệt tàn nhẫn, bọn hắn những này tự xưng là chính thống Miêu Cương người, chưa hẳn bị kịp được chúng ta cổ độc phái. Đều giữ vững tinh thần, giẫm điểm đều thuộc đầu. Thuộc đầu sư phụ. Các đệ tử đội vàng lớn tiếng. Bọn hắn chuyến này mạo hiểm lẻn vào cổ thần núi chỗ sâu, chính là vì trước thời hạn dò xét địa hình, vì mấy ngày sau khai sơn hội chiếm trước một nơi vị trí có lợi. Kia mới bơ ra hẻm núi chỗ sâu, kỳ chân dị bảo vô số, nếu có thể chiếm cứ tiên cơ, đối cổ độc phái ý nghĩa trọng đại. Mắt thấy núi rừng biên giới ngay tại phía trước, trong lòng mọi người hơi lỏng, coi là cuối cùng có thể chạy ra Miêu Cương sát thủ bằng đây. Nhưng vào lúc này, một cái mang theo giày đặc Miêu Cương cầu âm, không linh lại băng lãnh giọng nữ, đột ngột tại chỗ có người vang lên bên hai, phảng phất không phải truyền vào trong hai, mà là trực tiếp do quanh mình ông độc trùng, tê tê lời rắn, thậm chí dưới chân ẩm ướt bùn đất cộng minh phát ra, cổ độc phái rồi nói chúng ta Miêu Cương người không yêu dùng độc vùng, là bởi vì chúng ta yêu thích hòa bình nha. Chớ có cho là ngươi giọt điểm này tiểu độc, liền có thể lật trời rồi. Thanh âm này, ngàn cổ lão nhân vẫn đủ con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, trên mặt huyết sắc nháy mắt tới tận. Chiêu này vạn cổ truyền âm. Thanh âm thông qua xung quanh ở khắp mọi nơi độc trùng rắn kiến cộng minh phát ra, căn bản không thể nào bắt giữ đầu nguồn. Có thể triển khai phép thuật này người, chỉ có thánh, thánh cổ. Đi mau. Ngàn cổ lão nhân hãi nhiên thất sắc, thấy lạnh cả người từ xương sống bay thẳng đỉnh đầu. Không còn nửa phần may mắn, khàn giọng thúc giục đệ tử liều mạng thoát đi. Nhưng mà, cảnh cáo âm thanh vừa dứt, một đạo cô động vô cùng màu hồng trường lực, như là mới nở hoa đào cánh, lôi cuốn lấy không tiếng động khí tức tử vong, đột nhiên từ rậm rạp trong rừng trong bóng tối bắn ra. Tốc độ nhanh chóng, chỉ để lại một đạo nhàn nhạt phấn ảnh. trường lực mục tiêu trực chỉ ngàn cổ lão nhân hậu tâm. Ngàn cổ lão nhân rốt cuộc là nhiều năm lắm mà, kinh hại phía dưới hung tính bừng bừng. Hắn kêu to một tiếng, quanh thân màu xanh sấm khí kình điên cuồng phồng lên, không tránh không né, ngang nhiên trở lại song trưởng cùng xuất hiện, đối cứng cái này đạo màu hồng trường lực. Hắn đối với mình độc công cùng khổ luyện khí kình có tuyệt đối tự tin, tự nhận bách độc bất xâm. Trong dự đoán rằng co vẫn chưa xuất hiện, ngàn cổ trên mặt lão nhân nhẹ răng cười nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là khó có thể tin kinh hãi. Một cỗ âm hàn quỷ quyệt trường lực mang theo cổ độc thống khổ, còn không thèm chú ý hắn hộ thể độc công, thuận trường lực tiếp xúc điểm điền cuồng chui vào kinh mạch, nháy mắt tại hắn toàn thân bên trong tán loạn. Ai da! Ngàn cổ lão nhân phát ra một tiếng không giống tiếng người rú thảm, cắn chót lưỡi lấy hùng hậu nội kình áp chế một cách cưỡng ép ở thể nội cổ độc. Sư phụ! Xung quanh đệ tử thấy thế vô ý thức đã muốn tiến lên cứu viện, nhưng mà càng kinh khủng một màn xảy ra. Tê tê, chít chít. Những đệ tử kia bên hông, trong tay áo thậm chí dính vào thịt cất giấu bản mệnh cổ trùng, độc xà, con giết, độc hạt. Phản phất nháy mắt bị lực lượng vô hình kích thích triệt để điên cuồng. Bọn chúng không chỉ có không còn nghe chủ nhân hiệu lệnh, ngược lại đỏ lỗ mắt, lật lọng liền hung hăng cắn xé hướng mang theo đệ tử của bọn nó. A, ta huyết tuyến xà, phệ tâm cổ. Ai da! Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, đội vàng không kịp chuẩn bị cổ độc phái đệ tử trong chớp mắt liền bị bản thân ngôi dưỡng độc trùng bao phủ, cắn xé, độc tố nháy mắt lan tràn, từng cái xanh cả mặt biến đen, đau đến lăn lộn đầy đất. Mấy đạo như quỷ mị bóng người từ trong rừng trong bóng tối y mắng lướt đi, xuất thủ tàn nhẫn tinh chuẩn, hàn quang lóe lên, những cái kia cổ độc phái đệ tử cổ học nháy mắt bị cắt ra, tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, chỉ còn lại độc trùng gặm nuốt máu thịt tiếng sột soạt thanh âm, làm người dùng mình. Thánh cổ, thật là thánh cổ uy năng. Ngàn cổ lão nhân không còn nửa phần chiến ý, nhìn cũng không nhìn trên mặt đất chết thảm đệ tử, khô gầy thân hình hóa thành một đạo vạn mèo màu xanh sống tàn ảnh điên cuồng đổ đi, tốc độ so lúc đến nhanh đâu chỉ gấp đôi. Phúc, phúc. Cuối cùng hai tên cổ độc phái đệ tử cũng bị miêu cương sát thủ gọn gàng giải quyết hết. Dẫn đầu miêu cương thủ lĩnh sát thủ chân đạp cổ độc phái đệ tử thi thể, đối cái kia như cũng bị nhàn nhạt sương mù bao phủ lũ ám chỗ sâu, cung kính cong mình hành lễ. Thủ lĩnh, ngàn cổ lão tặc đã trọng thương bỏ chạy, phải chăng truy kích? Sương mù chỗ sâu kia không linh mà mang theo đặc biệt khẩu âm giọng nữ vang lên lần nữa, mang theo một loại trưởng khống toàn cục lười biếng cùng tùy ý, tùy hắn đi rồi sau thu châu chấu ngày nhót không được mấy ngày tắc, khai sơn hội sự gấp rút, đến lúc đó cùng nhau giải quyết cũng không một nhà. Lúc này một vị trưởng lao khác bộ dáng miêu cương người tiến lên một bước, thủ lĩnh anh minh, bất quá khai sơn hội đang ở trước mắt, thế lực khắp nơi ngo ngoe muốn động, miêu cương cùng vụ châu gần đây quan hệ vậy có chút khẩn trương, chúng ta phải chăng cần lại nhiều làm chút chuẩn bị để tránh. Hắn lời nói không nói xong, sương mù tựa như cùng bị một bàn tay vô hình đẩy ra, một vị dáng người cao gầy huyền chuyển nữ tử chậm rãi đi ra, nàng mặc lấy một thân cắt may thỏa đáng, thêu lên phức tạp ngân văn màu tím sẫm miêu cương kình trang, phát họa ra kinh tâm động phách thành thục đường cong. Làm người khác chú ý nhất là nàng kia một đầu đến eo tựa như thủy tinh tím như thác nước mềm mại tóc dài, tại xuyên thấu qua lâm diệp loang lổ sắc trời hạ lưu chảy xuống thần bí sáng bóng. Trên mặt nàng che một tầng cùng màu lụa mỏng, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi thanh tịnh hai con người, bên hông vác lấy một thanh huyết sắc đoàn đao. Cô gái tóc tím chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua lời mới vừa nói trưởng lão, một cô vô hình áp lực nháy mắt bao phủ toàn trường. Ngươi, đây là tại chất vấn phán đoán của ta rồi. Mấy vị trưởng lão trong lòng run lên, vội vàng giải thích nói, thuộc hạ không dám. Thủ linh thần cơ diệu toán, ngay cả khai sơn hội thời gian cụ thể đều có thể tinh chuẩn dự đoán, chúng ta sao dám có chút chất vấn? Chỉ là lo lắng cổ độc phái cùng hợp hoan tông có âm mưu. Cô gái tóc tím nhẹ nhàng khoát tay áo, kia làm người áp lực hít thở không thông đột nhiên tiêu tán. Tất nhiên không có dị nghị, vậy liền chớ có xử ở chỗ này, kêu lên thân thủ lưu loát oai nhi chút, đổi thân lưu loát điểm thường thủ. Nàng dừng một chút, tại các vị trưởng lão hoang mang ánh mắt khó hiểu bên trong, môi đỏ khẽ mở, phun ra một cái làm cho tất cả mọi người đều không tưởng được chỉ lệnh, mang theo các ngươi đi Vũ Châu làm quen một chút hoàn cảnh, thuận đường nếm thử nơi đó bánh bao tát. Ăn, ăn bánh bao. Mấy vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau, cơ hồ hoài nghi mình nghe lầm. Cái này cùng khai sân hội, cùng truy kích và tiêu diệt cổ độc phái dư nghiệt có quan hệ gì? Thủ lĩnh làm việc quả nhiên cao thâm mặt chắc, mặc dù đầy bụng điểm khả nghi, nhưng không người dám hỏi nhiều nữa một câu, liền đội vàng không người đồng ý, cần tuân thủ lĩnh chi mệnh. Lập tức quay người, mang theo đầy trong đầu dấu chấm hỏi đội vàng đi triệu tập nhân thủ. Đội trưởng lão cùng bọn thủ hạ đều thối lui chuẩn bị, bên vách núi chỉ còn lại cô gái tóc tím một người. Gió núi thổi lất phất mái tóc dài màu tím của nàng cùng tay áo bay phất phới. Nàng lặng lặng mà đứng lặng tại cổ thần đỉnh núi, ngắm nhìn vương Bắc Vũ Châu thành như ẩn như hiện hình dáng, mắt tím bên trong uy nghiêm toàn bộ rút đi, thay vào đó là vượt qua dài dằng dặc thời gian tưởng niệm cùng chờ đợi. Bé không thể nghe thở dài tiêu tán trong gió, nàng đưa tay lung lay trên cổ tay chuông lục lạc, lẩm bẩm nói, tiểu ba ba. 8 năm kỳ hạn đã đến rồi. Ngươi, đúng hẹn mà tới sao? Chương 23, Ngọc Sư Ba bị nam nhân lừa chạy. 1. Chương 23, Ngọc Sư Ba bị nam nhân lừa chạy. 1. Ánh chiều tà le lói, cuối cùng một vệt tà dương bị nguy nga tưởng thành nuốt hết. Tiểu kiếm tiên Ngọc Thanh Luyện, vẫn như cũ một bộ một mạc vải thô bạch tí đi, che chở bên người thiếu nữ tiểu man đi vào tòa này đèn đốt sáng trưng biên thành. Vừa mới vào thành, ồn ào náo động sóng nhiệt liền đập vào mặt. Hai bên đường phố treo đầy màu sắc sặc sỡ đèn lồng giấy, phía trên vẽ lấy kỳ dị sâu bọ đồ án cùng biểu tượng bội thu bông lúa, phản chiếu đường lát đá xanh tỏa ra ánh sáng lung linh. Trong không khí tràn ngập thịt nướng cháy hương, rượu gạo thuần ngọt, còn có một loại nào đó khu trùng thảo thuốc kỳ dị hương thơm. Thân mang trang phục lộng lẫy miêu cương nam nữ vừa múa vừa hát, ngân sức đinh đương rung động, nhịp trống thu kịch nhiệt liệt, rót thành một mảnh hoan đằng hải dương. Hai người chính đuổi kịp Bắc Vũ thành qua cầu núi tiết, tức vụ châu dân chúng cầu chúc sắp đến khai sơn hội trôi chảy bình an, san đuổi đấy đã. Cùng Vệ Lăng Phong căn bản chưa từng ước định gặp mặt địa điểm, thậm chí ngay cả hắn khi nào có thể đến đều là ẩn số. Một cái ký ức thiếu thốn chỉ biết trở lại quê hương sốt ruột miêu cương nữ hải, một cái lâu dài bế quan luyện kiếm hiếm khi tiến vào tục vụ tiểu kiếm thiên, giờ phút này đứng tại náo nhiệt cửa thành, hai người mắt to trừng lớn mắt, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn cái này ngu nhất biện pháp, ở cửa thành quán trà bảo vệ. Nửa canh giờ trôi qua, tiểu man trước mặt không lồng hấp lại chồng cao một tầng. Ngọc tỷ tỷ tiểu man nuốt xuống cuối cùng một ngụm bánh bao, phấn nộn bờ môi béo ngậy, con mắt lớn nhìn qua cửa thành động bên dưới như nước chảy dòng người, tiểu ba ba. Đến cùng cái gì thời điểm đến sao? Ngọc Thanh Luyện chỉ là có chút nhíu mày lắc đầu, đúng lúc này, một đội gánh vác trường kiếm người trẻ tuổi vây quanh một người trung niên kiếm khách đi ngang qua. Cầm đầu trung niên nhân ánh mắt sắc bén, liếc mắt thoáng nhìn dưới mái hiên kia vệ thanh tuyệt bạch ảnh, lập tức biến sắc, bước nhanh về phía trước, cung cung kính kính khom mình hành lễ, đệ tử Trần Phong, bái kiến Ngọc sư bá. Sư bá ngài làm sao tới Vũ Châu? Thế nhưng là tới tham gia cái này cầu núi ngày hội. Lời vừa ra khỏi miệng, chính hắn đều cảm thấy hoang đường, cái này khai thác lấy ồn ào náo động ngày lễ, cùng bọn hắn vị này trong lòng duy kiếm thanh lãnh như xương Ngọc sư bá quả thực là hai thế giới độ vận. Ngọc Thanh Luyện thần sắc nhàn nhạt, chỉ là khẽ lắc đầu, đi ngang qua. Trần Phong lập tức nghĩ đến một loại khả năng khác, ngữ khí mang theo thăm dò hưng phấn, à, nhất định là vì khai sơn hội. Đệ tử ngu đột. Hẳn là sư bá là vì khai sơn hội mà tới. Trong núi nghe nói phát hiện mới một nơi mỏ hàn thiết, chính thích hợp đúc kiếm. Thạch đũ động. Ngọc Thanh Luyện trực tiếp đánh gây hắn, réo rắt thanh âm cắt vào trọng điểm, ngươi cũng biết, về bên này nơi nào có to lớn thiên nhiên thạch đũ động. Trần Phong sững sờ, lập tức cung kính trả lời, hồi sư bá, ngoại ô đều là chút nhỏ vụ lỗ nhỏ. Chân chính thành quy mô động đá bơi bầy, đều ở đây tới gần cổ thần núi rừng sâu núi thẳm bên trong, bây giờ chính là khai sơn hội yếu địa cửa vào, thế lực khắp nơi chiếm cứ, thủ vệ nghiêm ngặt. Ngoại nhân muốn đi vào, sợ rằng phải đợi khai sơn hội chính thức mở ra nha. Ngọc Thanh Luyện như có điều suy nghĩ gật gật đầu, biết rõ. Nàng ánh mắt lần nữa ném hướng viên náo cửa thành, rất sợ những đệ tử này xuất hiện đã quấy rầy có thể muốn đến Vệ Lăng Phong, liền âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi lui ra đi, ta tùy ý đi đi. Đúng, sư bá. Trần Phong đám người không dám nghịch lại, không người muốn lui. Ngọc Thanh Luyện tựa hồ nhớ tới cái gì, sờ sờ bản thân xưa nay giản lược hầu bao, bên trong giống tuyết, chờ một chút, trên thân nhưng có tiền bạc. Cho ta chút. Trần Phong đội vàng cởi xuống bản thân túi tiền hai tay dâng lên, sư bá mời dùng. Trong lòng thầm nghĩ, sư bá vẫn là như thế không ăn khói lửa nhân gian. Nhìn xem Ngọc Thanh Luyện mang theo cái kia rõ ràng là miêu cương ăn mặc thiếu nữ biến mất ở ngày lễ sóng người bên trong, Trần Phong cuối cùng không yên lòng, đối sau lưng mấy cái cơ linh đệ tử sai khiến cái ánh mắt, sư bá không dành phục vụ, các ngươi xa xa đi theo, chiếu cố một hai, chớ để không có mắt đụng phải nàng, nhưng là tuyệt đối không thể tới gần quá nhiều. Mấy tên đệ tử lĩnh mệnh, lặng yên không một tiếng động nút ở phía xa. Một bên khác, Vệ Lăng Phong từ Bạch Linh cùng Yêu Linh kia làm người tiêu hồn thực cốt triển miên bên trong bước ra không lâu, vẹn vẹn nghỉ ngơi một lát, ý thức liền lần nữa bị một cỗ sức mạnh huyền diệu lôi kéo, xuyên qua đến 8 năm trước. Khi hắn tại Bắc Vũ Thành bên cạnh mở mắt ra, phát giác bản thân đã đứng ở Bắc Vũ Thành huyên náo trên đường cái, đỉnh đầu là vừa vặn bị bóng đêm thẩm thấu bầu trời. Mặc dù cũng không biết nơi này vì cái gì náo nhiệt như thế, nhưng xuyên qua đến nơi này đã nói lên, Ngọc Cô Nương cùng Tiểu Man hẳn là cũng đã đến. Thể nội kia một tia yếu ớt lại rõ ràng khí kình cảm ứng chỉ dẫn lấy phương hướng, hắn thuận dòng người, rất nhanh liền khóa được cửa thành phụ cận gian kia quán trà. Làm Vệ Lăng Phong bóng người xuất hiện ở quán trà cùng lúc, Ngọc Thanh Luyện thanh lãnh con ngươi nháy mắt sáng lên một cái, ngay cả chính nàng đều không phát giác, đối mặt Vệ Lăng Phong lúc nàng đã biết không tự chủ dỡ xuống tầng kia tiểu kiếm tiên cứng rắn sắc ngoài, một đường còn thông thuận, không có gặp được nguy hiểm gì a. Vệ Lăng Phong tại bên cạnh nàng ngồi xuống, rót cho mình chén trà. Tiểu Man lập tức nhảy cẫng lên, tiểu ba ba, người rốt cuộc đã tới. Một đường này có thể thuận a, có Ngọc tỷ tỷ tại, ngay cả hung điểm chim cũng không dám xích lại gần đâu. Ừm, lời nói này thật giống như ta trước đó che chở ngươi thời điểm rất nguy hiểm tựa như. Tiểu Man vội vàng lắc đầu, hiến bảo tựa như đem trong tay một cái khắc nóng hổi bánh bao đưa tới, nào có đâu. Tiểu ba ba vậy lợi hại. Ừ, ăn bánh bao. Ngọc Thanh Luyện nhìn xem bọn hắn hô động, trở về chính đề, người đã đưa đến, chuông lớn nhũ thạch động tại cổ thần núi chỗ sâu, cần chờ khai sơn hội mở ra. Các ngươi tới Vũ Châu, đến tột cùng cần làm chuyện gì? Vệ Lăng Phong nhún nhún vai, rất tự nhiên chỉ hướng Tiểu Man, nói thật, ta vậy không hiểu ra sao, hỏi nàng rồi, nàng là dẫn đường. Tiểu Nha đầu lập tức nhíu chặt khuôn mặt nhỏ, cố gắng vô đầu của mình dưa, trong mắt to tràn đầy sốt ruột cùng hoang mang, ta giống như nhớ được là muốn trở về, trở lại cứu người nào tới lấy, rất trọng yếu, nhưng là cụ thể muốn cứu ai, quên hết rồi. Vệ Lăng Phong đưa tay, trấn an nuốt nuốt Tiểu Man nhu thuận tóc tím, được rồi, đừng nóng nội, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, luôn có thể biết rõ ràng. Hắn nhưng trong lòng nhanh trong tính toán, vậy rồng tất nhiên có thể đem bản thân tinh chuẩn đưa đến cái thời không này điểm, nói rõ con đường này là đúng. Tiểu Man ký ức mặc dù mơ hồ, nhưng cứu người cái này hạch tâm mục tiêu hẳn là không sai. Vừa vặn vậy đáp ứng giúp cô nương tìm tạo kiếm vật liệu, cổ thần núi thạch đũ động, vừa vặn chờ lấy khai sơn hội. Hắn ánh mắt vượt qua quán trà cửa sổ, trên đường đèn đuốc như rồng, cổ nhạc vang trời, biêu ra các thiếu nữ đeo lóe sáng ngân sức, vây quanh đống lửa đạp ca mà múa. Như thế thịnh đại ngày lễ không khí, ba người ngồi không, thật sự là có chút lãng phí, vậy quá làm người khác chú ý, nhất là Ngọc Thanh Luyện tư dung tuyệt thế cùng Tiểu Man kia làm cho người phạm tội tư thái. Chương 23, Ngọc sư ba bị nam nhân lừa chạy. 2, chương 23, Ngọc sư ba bị nam nhân lừa chạy. 2, Vệ Lăng Phong gõ nhẹ gõ cái bàn đề nghị, dù sao tạm thời chưa nghĩ ra bước kế tiếp, chúng ta ba ở chỗ này ngốc chờ cũng không phải sự tình. bên ngoài náo nhiệt như thế, không bằng ra ngoài dạo chơi. Vừa vặn cho các ngươi đổi thân hợp với tình hình trang phục, tiểu man ngươi cái này thần đoán trường sớm để người chú ý, ngọc cô nương vừa vặn một đợt. Có lẽ dạo chơi tâm sự, tiểu man liền có thể nhớ tới thứ gì đâu. Tiểu man lập tức gả con một khóc, tốt lắm tốt lắm. Ngọc Thanh Luyện lại trực tiếp dội nước lạnh, mua cần thiết chi vật, trực tiếp đi cửa hàng chọn lựa là được. Cái này dạo phố đi dạo, chẳng lẽ không phải lãng phí thời gian? Vệ Lăng Phong nhìn xem nàng kia gì thế độc lập tiên tử bộ dáng, nghiêm trang lắc lư nói, ngọc cô nương lời ấy sai rồi. Hồng chân lịch luyện, quan sát muôn màu, thể ngộ lòng người, khắp nơi đều có thể ngộ đạo. Tình một chữ này, càng là thế gian nan giải nhất lý một trong. Ngươi lúc trước xoắn xuýt vấn đề, có lẽ đáp án liền giấu ở chợ bữa pháo hoa ân tình lật lại bên trong. Dạo phố không phải là xuống hưởng, chính là thể ngộ. Tin ta, chỉ cần ngươi dựa theo ta nói làm, ta cam đoan có thể giải khai trong lòng ngươi cái kia kiếm đạo cùng tình cảm nghi hoặc, như thế nào? Ngọc Thanh Luyện gặp hắn lời thề son sắt có thể giải quyết cái vấn đề khó khăn này, do dự một chút, cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu, kia nghe ngươi an bài đi. Tốt, lý do an toàn, đều mang khăn mặt cản che mặt. Chủ yếu là Ngọc Thanh Luyện gương mặt kia cùng tư thái rất dễ dàng trêu hoa gẹo nguyệt. Thế là, kỳ lạ tổ ba người chuyển vào cuồng hoan sóng người. Bước đầu tiên chính là mang theo các nàng tại các loại bán ra miêu cương phục sức cửa hàng xuyên qua. Vệ Lăng Phong ngược lại là tràn đầy phấn khởi, không ngừng cầm lấy các loại sắc thái diễm lệ hình dáng trang sức đặc biệt váy áo tại Ngọc Thanh Luyện cùng Tiểu Man trên thân qua tay. Ngọc cô nương, thử một chút cái này. Cái này màu tràm nhuộm sắc hoa văn, xứng ngươi khí chất này, tuyệt. Tiểu Man, cái này. Thêu đầy bươm bướm váy xếp nếp, phiêu vũ khẳng định đẹp mắt. Ngọc Thanh Luyện còn muốn nếm thử cố gắng cự tuyệt một lần, kỳ thật thật không dùng đuổi, ta xuyên cái này thân là được. Vệ Lăng Phong hạ giọng tại Ngọc Thanh Luyện bên tai nói nhỏ, Ngọc cô nương ngươi không đủ thành thật ta, trước đó ngươi rõ ràng bụng trộm nói cho ta biết nói cái này thân áo vải phục mặc vào ngứa một chút, kỳ thật ngươi thích chân nhăn vật liệu, đúng hay không? Ngày đó tại trong miếu đổ nát ôm Vệ Lăng Phong gặm xấu hổ hồi ức lại lần nữa khoan về trong đầu, Ngọc Thanh Luyện khó được mặt ngọc phi hạ. Ta, ngươi đã nói, đối kiếm không thành là đúng kiếm vũ nhục, bây giờ ngươi đối với mình nội tâm đều không thành thật, làm sao có thể giải quyết tình cảm vấn đề đâu? Ta biết rồi, nghe ngươi đúng là rồi. Hừm, này mới đúng mà, cái này mấy khoản vải vóc đều đặc biệt chân nhăn. Tới thử nhìn một chút. Ngọc Thanh Luyện khởi khởi sơ toàn thân cứng đờ, như cái tinh xảo con rối bị Vệ Lăng Phong bài bố, trong ánh mắt viết đầy không biết làm thế nào. Nàng chưa hề nghĩ tới bản thân sẽ đứng tại viên náo phố xá, bị một người nam tử cầm xanh xanh đỏ đỏ y phục ở trên người ước lượng. Nhưng ở Vệ Lăng Phong kia tràn ngập mê hoặc lực dẫn đạo cùng giải quyết kiếm đạo hoang mang đại nghĩa danh phận bên dưới, nàng vẫn là nhẫn mại tính tình từng cái nếm thử. Cuối cùng Vệ Lăng Phong không nói lời gì cầm lấy một bộ màu xanh nhạt thêu lên màu trảm dây leo hoa văn, cổ áo ngăn lấy nhỏ bé ngân linh mẩm váy nhét vào trong tay nàng, đem nàng đẩy tới phòng trong. Sau một lát, làm phòng thử áo rèm xốc lên, dù là Vệ Lăng Phong nhìn quen sắc đẹp, hô hấp cũng không khỏi được trì trệ. Màu xanh nhạt mầm váy nổi bật lên nàng da rẻ càng thêm như xương như tuyết, màu tràm sắc dây leo đồ án uốn lượn mà lên, phát họa ra kinh tâm động phách huyền chuyển đường cong. Nhất làm người khó có thể tin chính là kia trước ngực đấy đà, tại mầm váy tinh diệu cắt xén bên dưới bị hoàn mỹ nâng lên, bày biện ra sung mãn tròn trịa độ cong, như là hai viên nước dịch đây đà đại bạch ra trái bưởi. Đem nguyên bản hơi có vẻ rộng rãi quần áo căng cứng đường cong lộ ra, hình thành một loại thành thục nữ tử dụ hoặc cùng kiếm tiên thanh lãnh khí chất to lớn tương phản. Khó có thể tưởng tượng một cái lấy kiếm mà sống dáng người mạnh mẽ nữ kiếm khách lại có được như thế ngạo nhân dáng người. Nàng có chút nhíu mày, thanh lệ tuyệt luân mang trên mặt một tia hoang mang cùng ngượng ngùng, tăng thêm mấy phần rung động lòng người mị lực. Hoa, ngọc tỷ tỷ thật đẹp. Tiểu Man từ đáy lòng tán thưởng, trong mắt to tràn đầy kinh diễm. Vệ Lăng Phong lấy lại tinh thần, cố nén huyết sáo xúc động, vỗ tay nói, quả thực là miêu cương dưới thần nữ phạm. Hắn lại cầm lấy một bộ càng hoạt bát tiên diễm tô điểm lấy đại lượng ngân sức cùng tiểu thải châu, hở rốn áo ngắn xứng váy xếp nếp miêu trang kín đáo đưa cho Tiểu Man. Tiểu Man vậy thử một chút bộ này. Tiểu Man ngược lại là hoan hoan hỉ hỉ đổi lại, cho nhỏ tư thái mặc vào bộ này sắp thái lộng lẫy miêu trang, càng lộ vẻ hoạt bát linh động. Mà đôi kia phát dục được viễn siêu tuổi tác sung mãn mềm mại, tại áo ngắn bọc vào càng thêm vịnh cao mê người, như là hai cái trắng non sung mãn lớn bánh bao thịt theo nàng nhảy nhót hoạt bát rung động, dẫn tới Vệ Lăng Phong cũng nhịn không được chăm chú nhìn thêm, tâm đạo tiểu nha đầu này thật sự là thiên phú dị bẩm. Cuối cùng, tại Vệ Lăng Phong tình cảm tu hành cần thể nghiệm trong lòng biến hóa ngụy biện tà thuyết bên dưới, hai người đều đổi lại vừa mua miêu cương phục sức. Chính Vệ Lăng Phong vậy chọn kiện màu lam đậm thêu lên manh thu văn miêu cương nam trang thay đổi, tăng thêm mấy phần giá tính không bị trói buộc. Ba người mang theo khăn mặt, mặc mới tinh miêu trang, lần nữa chuyển vào dòng người, phản phất chân chính dung nhập vào cái này miêu cương Tết mừng năm mới. Nhưng mà, giờ phút này xa xa góc đường âm ảnh bên trong, theo dõi bảo vệ thanh phong các đệ tử đám người, cái cằm đều nhanh kinh điệu. Bọn hắn trơ mắt nhìn xem nhà mình vị kia băng thanh ngọc khiết, xem tục vật như không, ngay cả tông môn lễ mừng đều chẳng muốn tham gia ngọc sư bá, lại bị một cái nam tử xa lạ nửa dỗ dành nửa lấy mang vào trong tiệm thay quần áo. Mà lại nam tử kia tựa hồ còn thân mật giúp sư bá chỉnh lý và táo vật trang sức. Kia tay nhỏ còn giống như không quá sạch sẽ. Ta trời, kia là sư bá. Một cái tuổi trẻ đệ tử dùng sức rủi rủi con mắt, thanh âm phát run, sư bá nàng. Nàng thế mà lại mặc loại này y phục, còn bị nam nhân kia nắm cả cánh tay. Sư bá sẽ không phải là bị người hạ cổ a? Một cái khác đệ tử sắc mặt trắng bệnh, tay đã đặt tại trên chuôi kiếm, nam nhân kia là ai? Dám như thế khinh nhẫn sư bá, chúng ta có phải hay không nên xông đi lên? Trần Phong coi như trấn định, nhưng trong mắt chấn kinh không giảm chút nào. Hắn chết chết để lại đồng bạn rút kiếm tay, quắc khẽ nói, sư bá kiếm tâm thông huyền, ai có thể cho nàng hạ cổ? Chớ nói chi là ép buộc nàng làm không muốn sự tình. Người này sợ rằng không đơn giản. Lời tuy như thế, nhưng nhìn lấy nơi xa Ngọc Thanh Luyện mặc dù mang theo khăn mặt, nhưng dáng người rõ ràng so bình thường ít đi mấy phần sắc bén, thậm chí ẩn ẩn thuận theo lấy nam tử bên người, Trần Phong đám người cảm giác mình thế giới quan đều ở đây sụp đổ, hắn cắn răng, không được, nhất định phải thấy rõ nam nhân kia tướng mạo. Lại tới gần chút, mấy tên đệ tử ỷ vào bóng đêm cùng người chiều, ý đồ lại hướng trước xê dịch mấy bước. Nhưng mà, liền tại bọn hắn mũi chân vừa vượt qua cái nào đó vô hình giới hạn lúc, xuỳ, một đạo nhỏ bé lại rét lạnh thấu xương kiếm khí phá không mà tới, vô cùng tinh chuẩn đập nện tại mấy người trước mặt một thước nơi đá xanh trên mặt tường, lưu lại một sắp xếp lỗ nhỏ. Kiếm khí y mắng, cảnh cáo ý vị lại lăng lệ vô song. Mấy người thân thể nháy mắt cứng đờ, mồ hôi lạnh bá liền xuống. Là Ngọc Sư ba kiếm ý, đây là minh sắc không sai cảnh cáo, cấm chỉ tới gần. Bọn hắn không dám tiếp tục vọng động nửa bước, chỉ có thể xa xa mà nhìn xem kia đèn đuốc rã rời nơi, nhà mình băng thanh ngọc khiết cao quý không thể leo tới sư bá, bị cái kia nam tử thần bí ôm eo, biến mất ở càng náo nhiệt đường phố chỗ sâu. Trong lòng rời sông lấp biển, chỉ còn lại một cái cự đại dấu chấm hỏi tại điên cuồng quanh quẩn, cái kia bắt cóc Ngọc Sư bá nam nhân là ai vậy? Chương 24, tiểu kiếm tiên rượu ngon bón quần nếm, 1, chương 24, tiểu kiếm tiên rượu ngon bón quần nếm, 1, trong màn đêm miêu cương, cầu núi chút, người đến người đi, 10 phần náo nhiệt. Vệ Lăng Phong xuyên qua tại chen vai thích cánh trong dòng người, ánh mắt quét qua rực rỡ muôn màu quầy hàng. Sau lưng bị hắn lôi kéo Ngọc Thanh Luyện, kia thanh lãnh như nguyệt khí chất tại dị tộc phục sức làm nổi bật bên dưới, đẹp dẫn tới người qua đường liên tiếp ghé mắt. Nàng lại không hề hay biết, ánh mắt trong suốt, chỉ ngẫu nhiên rơi vào những cái kia tinh mỹ đồ ngọt bánh ngọt bên trên, lại cấp tốc dịch chuyển khỏi, mang theo một tia quản tính khắc chế. Ừ, nếm thử cái này. Vệ Lăng Phong phảng phất sau đầu mở to mắt, tinh chuẩn ở một cái trước gian hàng dừng lại, đem một khối khảm mức bánh gạo đưa tới Ngọc Thanh Luyện trước mặt, gạo nếp đặt cơ sở, cuốn lấy bánh đậu nhân bánh. Ngọc Thanh Luyện vô ý thức nghĩ lắc đầu cự tuyệt, môi anh đào hé mở, không cần. Lại tới nữa rồi. Vệ Lăng Phong vượt lên trước một bước đánh gãy, trong mắt mang theo ý cười xích lại gần chút, hạ giọng mê hoặc nói, "Ngọc cô nương, quên trong miếu đổ nát hai ôm cổ của ta nói thích đồ ngọt. Trên đời này dụ hoặc, tựa như ngươi nghiên cứu những cái kia tinh diệu kiếm lý, không phải ngươi sụ mặt nói không học nó liền thật sự không tồn tại, trong thực chiến liền sẽ không gặp. Trốn tránh sở thích của mình, sẽ chỉ làm vấn đề càng tích càng sâu, cuối cùng ngay cả cái đơn giản vấn đề đều không giải quyết được, trong lòng có dục vọng lại không phải đáng sợ như vậy sự tình." Ngọc Thanh Luyện nhớ tới trong miếu đổ nát những cái kia xấu hổ mở miệng mảnh vỡ ký ức, má ngọc lại ửng hồng hạ. Nàng nhìn Vệ Lăng Phong chắc chắn ánh mắt, lại nhìn xem khối kia bóng ánh mê người bánh gạo. Ngụy biện tà thuyết. Nàng hư nhẹ một tiếng, thanh âm so với bình thường mềm nhũn mấy phần, cuối cùng vẫn là duỗi ra ngón tay ngọc, cẩn thận từng ly từng tí nhận lấy, hàm răng nhẹ nhàng cắn xuống một góc. Tinh tế gạo nếp, chu đáo bánh đầu, chua xót điểm sơn cha nát cùng trong veo chất mật ở trong miệng tăng ra, đã lâu ngọt ngào tư vị nháy mắt tràn đầy vị giác, nhường nàng cặp kia xưa nay thanh lãnh con ngươi đều sáng mấy phần. Như thế nào? Còn có thể. Ngọc Thanh Luyện lại cắn một cái, miệng nhỏ nhai nuốt lấy, lông mi thật dài rủ xuống, che giấu trong mắt chợt lóe lên cảm giác thỏa mãn. Cái này nhỏ xíu thần sắc biến hóa, rơi ở trong mắt Vệ Lăng Phong, so bất luận cái gì tán dương đều càng động nhân. Lão bản, lại đến mấy thứ biển hiệu ngọt bánh ngọt, đều bao lên. Ba người tiếp tục đi dạo, một cái bán tự nhưỡng rượu gạo chủ quán nhiệt tình chào mời, khách quan nếm thử. Nhà mình nhưỡng trăm quả nhưỡng sức lực nhỏ, mùi vị hương. Nhiều nếm thử. Nói liền đưa qua mấy chén trong suốt rượu dịch, tản mát ra nồng nặc mùi trái cây cùng nhàn nhạt men rượu hương. Tiểu Man nhất là sảng khoái, reo hò một tiếng không khách khí chút nào tiếp nhận hai bát, từ ngực liền đổ xuống dưới, miêu cương thiếu nữ phong khoáng hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Nàng lau miệng, miêu cương khẩu âm vừa mềm lại nu, dễ uống. Tiểu Hoa, lại cho ổ mua chút mà. Vệ Lăng Phong tiếp nhận một bát lướt qua một ngụm, quả nhiên trong veo sướng miệng, hắn xác nhận không độc về sau, đem một cái khác chén đưa cho Ngọc Thanh Luyện, cái này có thể so sánh trước ngươi uống hoa lê trắng dễ uống nhiều, thử một chút. Ngọc Thanh Luyện trên mặt đỏ ửng còn chưa cởi tận, nghe vậy giận hắn liếc mắt, sóng mắt lưu chuyển ở giữa mang theo chính mình cũng không có phát giác phong tình, có thể hay không chớ có tổng sách đêm đó sự tình. Lời tuy như thế, trên tay lại thành thật nhận lấy chén. Rượu dịch vào cổ họng, quả nhiên trong veo cam liệt, mang theo mùi trái cây, so cay độc hoa lê trắng càng hợp nàng tâm ý cái này rượu. Còn có thể, trên choáng bốc hơi bên dưới, nàng lại quỷ thần xui khiến từ trong ngực lấy ra bạc vụn, chủ động đổi lấy nguyên một đàn. Hoắc, Ngọc cô nương thâm tàng bất lộ a, tiểu lượng có thể. Đúng lúc này, khu phố trung ương truyền đến trống chấn thiên tiếng nhạc cùng reo hò. To lớn đống lửa bị nhen lửa, màu vỏ quýt hỏa diễm phóng lên tận trời, chiếu đỏ nửa bầu trời. Trang phục lộng lẫy miêu cương những thanh niên nam nữ tay trong tay, vây quanh đống lửa đạp trên nhịp trống nhảy lên vui sướng ngũ đạo, đám người như bị nam châm hấp dẫn giống như tuân hướng trung ương. Đi, nhìn một cái đi. Tiểu Man hưng phấn bắt lấy Vệ Lăng Phong thủ đoạn, liền muốn hướng trong đám người khoan. Ngọc Thanh Luyện lại vô ý thức lui về sau nửa bước, trên khuôn mặt lạnh lẽo lộ ra một tia kháng cự, quá nhiều người, chúng ta. Nàng giống như là thói quen thanh tu sách cổ lần đầu bước vào ồn ào náo động sàn đêm nữ học yếu, bản năng bài xích loại này không có kết cấu gì nhiệt liệt. Ai, Ngọc cô nương. Vệ Lăng Phong tay mắt lanh lẹ, một thanh cầm ngược cổ tay nàng, đưa nàng nhẹ nhàng hướng phía trước một dải, một cái tay khác thuận thế vòng lấy nàng tinh tế vòng eo, vừa mới nói cái gì? Không muốn cự tuyệt. Cái này náo nhiệt cũng là khói lửa nhân gian, là ngươi tình cảm tu hành tất học được khóa. Thế gian các loại dụ hoặc, không thể chỉ nói không, còn phải sẽ nói không đủ. Ngọc Thanh Luyện bị hắn nửa ôm trong ngực, đống lửa nhiệt độ ngăn lấy không khí nướng nghiêm mặt gò má, xung quanh là tùy ý không bị cản trở vui cười cùng vũ bộ. Nàng trong lòng bức kia vô hình tượng, ở nơi này đa trọng trùng kích vào, có chút buông lỏng. Ta sẽ không. Thanh âm của nàng mang theo điểm luống cuống. Buông lỏng một chút, đi theo nhịp trống là tốt rồi, cái này không thể so những cái kia kiếm chiêu đơn giản nhiều rồi. Vệ Lăng Phong cười sang sảng một tiếng, mang theo nàng tại đám người biên giới chậm rãi chuyển bước, tâm theo vui động, thân tùy tâm đi. Nếu ngươi trong lòng thật sự chỉ muốn né tránh, ta liền buông tay. Nhưng nếu ngươi đáy lòng kỳ thật cũng tò mò, cũng muốn nếm thử, lại nguyên nhân quan trọng vì củ mặt mũi mà trái lương tâm cự tuyệt. Hắn cúi đầu tại bên thai nàng nhẹ giọng nói, kia chẳng lẽ không phải lại là đối mình tâm không thành? Ngọc cô đương, đến mà. Vung ra nhảy. Nàng khẽ cắn môi dưới, mượn chính choáng cùng thủ đoạn truyền đến ấm áp, cuối cùng bỏ qua chống cự. Mang theo khăn mặt che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, ngăn cách tiểu kiếm tiên thân phận, phảng phất tháo xuống một tầng gánh nặng, người cứng ngắc dần dần buông lỏng, học người trùng quanh dáng vẻ, bụng về lại nghiêm túc theo Vệ Lăng Phong cánh tay dẫn dắt, bước ra cái thứ nhất vũ bộ. Thanh lãnh như xương khuôn mặt đang nhảy vọt ánh lửa bên dưới, nhấp nhô một loại mới lạ gần gũi ngây thơ thăm dò thân sắc. Cùng lúc đó, tiểu man bên kia sớm đã kìm nén không được. Tiêu nhịp chống phảng phất đập vào nàng tâm trên ngọn, tỉnh lại nàng trong xương cốt ký ức. Nàng reo hò một tiếng, lôi kéo Vệ Lăng Phong một cái tay khác, đem hắn đưa vào chân chính múa trong vòng. Tiểu ba cùng ổ nhảy. Tiểu Man thanh âm mang theo hưng phấn tiếng rung, nàng hai tay vòng lấy Vệ Lăng Phong cổ, linh lung tinh tế thân thể mềm mại cơ hồ thiếp ở trên người hắn, eo thon chi như thủy xà giống như bạn mèo, theo đầy thải điệp váy xếp nếp xoáy mở trói lọi lộ cong. Run rẩy lớn bánh bao thịt, theo nàng không bị cản trở nhiệt tình vũ bộ, ngăn lấy thật mỏng vải áo, không có chút nào kẽ hở để ép ma sát Vệ Lăng Phong lồng ngực. Đây không phải thông thường miêu cương bậy múa, mà là tên là dưới ánh trăng cuốn dây leo tình nhân múa. Động tác lớn mật mà nóng bỏng, tràn đầy ngay thẳng mời cùng lòng ham chiếm hữu. Tiểu Man hai tay sớm đã vòng bên trên Vệ Lăng Phong cái cổ, nâng lên tấm kia mang theo dị vực phong tình gương mặt xinh đẹp, hà hơi như lan. Mê ly sóng mắt lưu chuyển lên thuần túy dụ hoặc, đỏ thắm cánh môi có chút mở ra, mỗi một lần xoay tròn gần sát, đều cơ hồ muốn hôn lên Vệ Lăng Phong cằm. Nàng vũ bộ không bị cản trở mà nguyên thủy, mỗi một cái lắc eo, mỗi một lần gần sát, đều ở đây im lặng nói chỉ có tình lữ gian mới hiểu thân mật cùng khát vọng. Vệ Lăng Phong nháy mắt hiểu rõ, loại này nguồn gốc từ ký ức chôn sâu vũ đạo, có lẽ chính là tỉnh lại tiểu man mảnh vỡ ký ức chìa khóa. Hắn cười sang sảng đáp lời, dày rộng đại thủ thuận thế chợt xuống, vững vàng chế trụ tiểu man kia, luyện chuyển một nắm nhưng lại tràn ngập lực đàn hồi vòng eo, một cái tay khác thì nâng phía sau lưng nàng, đưa nàng càng chặt chẽ hơn ấn về phía chính mình. Nhưng mà Vệ Lăng Phong bén nhạy phát giác được, theo tiểu man cảm xúc tăng vọt, trong cơ thể nàng kia không an phận thanh cổ lại bắt đầu ẩn ẩn sao động. Nhớ tới hôm nay còn không có cho hắn áp chế đâu, thế là Vệ Lăng Phong lập tức tâm phân nhị dụng, một bên phối hợp với tiểu man nhiệt tình như lửa vũ bộ, một bên lặng yên vận chuyển lên tâm pháp. Trong đan điền khí tức bị chuyển, mấy loại thuộc tính khác lạ công pháp bị hắn cưỡng ép va chạm điều hòa, một tia mang theo tính mịch khí tức mị thi khí được đề luyện ra, xuyên thấu qua hắn kể sát tiểu man yêu kém lòng bàn tay, lặng yên chuyển vào trong cơ thể nàng. Nô, vốn là bởi vì uống qua Vệ Lăng Phong máu tươi mà đối với hắn khí tức vô cùng thân cận ỉ lại tiểu man, giờ phút này bị cái này tinh thuần mị thi khí một dẫn, giữa cổ họng ức chế không nổi phát ra một tiếng như mèo nhỏ thỏa mãn nghẹn ngào. Nàng cả người nháy mắt mềm hóa xuống tới, như là muốn hòa tan tại Vệ Lăng Phong nóng hổi trong lồng ngực. Cặp kia ướt át mê ly con mắt lớn, mị đến cơ hồ có thể chảy ra nước, đỏ hồng gương mặt áp sát vào Vệ Lăng Phong bên gáy, tham lam ngửi ngửi trên người hắn khí tức. Tiểu man thể nội khát một ngày thánh cổ lúc này cảm ứng được thi khí, mắt trần có thể thấy bình địa hơi thở dịu dàng ngoan ngoãn. Nàng ngẩng đầu lên, mê say dùng hàm răng nhẹ nhàng gặm cắn Vệ Lăng Phong nô ra hầu kết, mơ hồ không do nũng nịu lẩm bẩm, "Tiểu ba ba, thơm quá, thật thoải mái." Vệ Lăng Phong mùi huyết tinh đối nàng đã là tuyệt đỉnh dụ hoặc, giờ phút này lại điệp ra cái này có thể trấn an thánh cổ bản nguyên ngụy thi khí, tiểu man quả thực vô pháp tự kiềm chế, chỉ có thể mở to miệng dùng nho nhỏ răng nanh tại Vệ Lăng Phong bên gáy lưu lại thiện thiện vết cắn. "Uy, bên kia bị kia màu trảm váy tiểu nữ tử, đừng chỉ nhìn xem ngươi nam nhân ngày a." Một đợt đến, bên cạnh một vị đầy nhiệt tình miêu cương A tỷ nhìn thấy bị vắng vẻ ở một bên, động tác còn có chút không lưu loát Ngọc Thanh Luyện, cười lớn tiếng kêu gọi, ánh mắt của mọi người vậy thuận thế tụ lại tới mấy phần. Ngọc Thanh Luyện chính nhìn xem Vệ Lăng Phong cùng tiểu man kia làm người tim đập thình thịch ra tốc nhiệt vũ, vội vàng không kịp chuẩn bị bị điểm danh, lập tức có chút bối rối. Chương 24, tiểu kiếm tiên rượu ngon bón quần nếm, 2, chương 24, tiểu kiếm tiên rượu ngon bón quần nếm, 2, đừng sợ. Vệ Lăng Phong vũ bộ chưa ngừng, cánh tay dài mở ra, lần nữa đem kia vệt màu trắng bóng người cường thế ôm vào trong ngực của mình. Hắn một tay ôm Ngọc Thanh Luyện vòng eo, một tay vẫn như cũ vịn tiểu man, mang theo phong cách này khác lạ hai vị tuyệt thế giai nhân, tại bên đống lửa xoay tròn. Đi theo ta. Đống lửa dòng nước ấm, nồng nặc mùi rượu, xung quanh đinh thai nhức góc vui cười cùng nhịp trống, trên thân nam nhân mãnh liệt khí tức, còn có dán chặt lấy bản thân tiểu man kia lửa nóng không bị cản trở bặm mẹo. Cái này chưa từng thấy qua kỳ quái lạ lùng thế giới, như là mãnh liệt thủy triều, triệt để phá tan Ngọc Thanh Luyện sau cùng tâm phòng. Ỷ vào khăn mặt che lấp, một cỗ chưa hề thể nghiệm qua, muốn bỏ mặc bản thân trầm luân xúc động chiếm lấy nàng. Ánh lửa tại nàng trong trẻo trong con ngươi nhảy vọt, chiếu ra mấy phần mê ly, nàng bụng về lại cố gắng lắc eo. Kia lâu dài cầm kiếm mang theo mỏng kén ngón tay, giờ phút này lại cũng học khoác lên Vệ Lăng Phong kiên cố cánh tay bên trên. Ban sơ không lưu loát dần dần rút đi, một loại được phóng thích vận luật từ trong cơ thể nàng lặng yên thức tỉnh. Không sai, Ngọc cô đương, cứ như vậy. Vệ Lăng Phong mang theo mùi rượu thì thầm lần nữa phất qua thai của nàng thế, cái gọi là thỏa thích tận hứng, mới ngộ chân tình trí lý. Ngọc Thanh Luyện nghe vậy buông ra Vệ Lăng Phong cánh tay, một tay tóm lấy bên cạnh gác lại kia nhỏ đàn trăm quả nhưỡng ngẩng đầu lên, tay độc lại trong veo rượu dịch bị nàng tấn 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 chút xuống mấy miệng lớn. Trong suốt rượu dịch thuận nàng tuyết trắng cái cổ trượt xuống, ngập vào tinh xảo xương vai xanh. Vò rượu trùng điệp buông xuống, nàng tuyết mang phi hạ, trong mắt cháy lên một cỗ đập nồi dìm thuyền giống như quyết tâm. Ha! Nàng phun ra một ngụm mang theo nồng đậm mùi ngọt ngào mùi rượu, phản phất thoát khỏi cái gì vô hình trói buộc, múa may dáng người đột nhiên trở nên lớn gan mà trôi chảy lên. Ngọc tỷ tỷ tốt sảng. Tiểu Man vỗ tay reo hò, mình cũng thèm trùng lên não, nâng lên chén đường ngực đổ một miệng lớn. Vệ Lăng Phong vậy cũng bị hai người bọn họ dẫn muốn uống một ngụm, có thể chờ mình lại cầm rượu lên đàn thời điểm, lại phát hiện đã trống rỗng rồi. Tựa hồ đã sớm chuẩn bị kỹ càng cái gì, Tiểu Man nhìn thấy Vệ Lăng Phong tay không, cười đến giống con được như ý tiểu hồ ly. Theo đầy thải điệp viền váy xoáy mở, nàng đỗng nhiên nhón chân nhào vào Vệ Lăng Phong trong ngực không đợi hắn phản ứng, thiếu nữ môi đỏ đã mang theo trong veo mùi rượu, không cho cự tuyệt đi lên. Nô. Vệ Lăng Phong đội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ cảm thấy hai mảnh thạch quả nhiệt tình kéo đi lên, mang theo trăm quả nhượng trong veo, bị nàng linh xảo chuyển vào trong miệng mình. Thiếu nữ đặc hữu hương thơm lẫn vào mùi rượu nháy mắt tràn ngập răng ở giữa, cặp kia mắt to ngập nước bên trong tràn lấy giảo hoạt cùng ngay thẳng thân cận, cơ hồ muốn nhỏ ra mà tới. 3. Tiểu Man thối lui một chút, phấn lưỡi vẫn chưa thỏa mãn liếm qua bản thân đỏ thắm quẻ môi, tiểu hoa, ngọt không ngọt. Ồ, trong miệng càng ra. Vệ Lăng Phong hầu kết nhấp đô, cái này miêu cương tiểu yêu tinh lớn mật quả thực muốn mạng người. Hắn trở tay cầm một cái chế trụ Tiểu Man như rắn nước vặn bẹo vòng eo, đưa nàng một lần nữa theo về trong ngực, thấp giọng cười mắng, tốt ngươi cái Tiểu Man, to gan quá rồi, nhìn ta rót trở về. Cánh tay kia lại thuận thế đem bước chân lay nhẹ Ngọc Thanh Luyện vậy một mực nút chặt, thân ảnh của ba người nháy mắt chặt chẽ kề nhau. Ngọc Thanh Luyện bị bất thình lình thân mật đâm đến hừ nhẹ một tiếng, trên choáng bước hơi bên dưới hoàn toàn không có khước từ, ngược lại vô ý thức đem nóng hổi gương mặt dán tại Vệ Lăng Phong khác một bên hõm vai. Mâu trang cùng thải điệp váy áo tại xoay tròn bên trong quấn quýt si mê trùng điệp, thanh lãnh u lan mùi thơm cơ thể cùng thiếu nữ nóng bỏng hương thơm hỗn hợp có mùi rượu, dệt thành một tấm làm người hít thở không thông lưới. Nơi xa, bán ra mặt nạ quầy hàng sau, mấy người mặc thanh phong các đệ tử phục sức người trẻ tuổi, như là mấy tôn bị sét đánh qua tượng đá, cứng đờ đâm tại nguyên chỗ. Cầm đầu đà chủ Trần Phong, miệng há được có thể nhét vào một cái trứng vịt, trong mắt trợn lên cơ hồ muốn thoát vành mắt mà ra. Ta, lao thiên gia của ta. Bên cạnh một người đệ tử thanh âm phát run, dùng sức vuốt mắt, kia, cái kia xoay được so miêu cương a muội còn. Còn cái kia, thật là Ngọc sư bá. Song song, sư thúc bị kia yêu nhân mê hoặc rồi. Trần Phong chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, răng nanh ha ha run lên, cảnh tượng này chính là trở về nói vậy không có khả năng có bất kỳ tông môn đệ tử tin tưởng a. Đi, đi ngăn cản sao? Một người nhát gan đệ tử run giọng hỏi, bắp chân đều ở đây chột rút. Ngăn cản? Trần Phong vẻ mặt cầu xin, ngươi dám đi? Hắn nhìn xem bên đống lửa, kia đóa vẫn kiếm tông nhất cao lĩnh băng lanh chi hoa, giờ phút này lại tại cái kia nam nhân xa lạ trong cử tay, theo không bị cản trở nhịp chống dáng dấp hiểu điệu. Mặc dù thấy không rõ, nhưng là có thể tưởng tượng, tấm kia tuyệt mỹ trên khuôn mặt lạnh lẽo tràn đầy một loại bọn hắn chưa từng thấy qua gần gũi mê say thần sắc, động tác càng lúc càng lớn mật, thậm chí chủ động tiếp được thêm gần. Ngọc sư ba đừng có lại tức giận đem chúng ta diệt khẩu, lại nói các ngươi nhìn sư bá dạng như vậy, giống như là cần chúng ta đi cứu sao? Mấy người hai mặt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được kinh dị cùng luống cuống. Đống lửa càng đốt càng vượng, hỏa diễm đốm đốt rung động, múa may đám người như là lưu động màu sắc rực rỡ vòng xoáy, vỏ rượu giống, bát rượu ngã lệ. Ánh lửa hừng hực, bóng người lăn lư. Ba người tại ồn ào náo động cùng quang ảnh bên trong vòng tình múa may, cơ thể giao triển, khí tức giao hòa. Tiểu Man cả người mềm mại dán tại Vệ Lăng Phong ngực, hai cánh tay như dây leo giống như quấn lấy hắn eo. Ngọc Thanh Luyện thì nửa tựa tại Vệ Lăng Phong kiên cố trong cự tay, thanh lãnh mắt vượng giờ phút này ánh nước liễm diễm, mang theo 7 phần men say 3 phần mê ly. Kịch liệt vũ đạo chẳng biết lúc nào biến thành chậm rãi rửa sát vào nhau, cơ hồ tan ra thành một cái thiêu đốt cái bóng. Trống chấn thiên vui tại viên náo bên trong chìm nổi, vỏ quýt đống lửa dần dần thấp bé, cho tàn vẫn tản ra ấm áp, tỏa ra còn tại chậm rãi tản đi biển người. Phố dài vẫn như cũ ồn ào náo động, chỉ là kia ngút trời ánh lửa ảm đạm rồi không ít. Vệ Lăng Phong trong ngực ôm ba hũ vừa mua trăm quả nhưỡng, mang theo hai người khác nhẹ nhàng nhảy lên một nơi sát đường lầu cao rộng lớn mái hiên. Mái hiên mảnh ngói hơi lạnh, Vệ Lăng Phong tùy tiện ngồi xuống, đẩy ra một vò rượu phong. Tiểu Man reo hò một tiếng, thư thư phục phục đem cái đầu nhỏ gối lên Vệ Lăng Phong trên đùi, Vệ Lăng Phong thậm chí có thể cảm nhận được kia lớn bánh bao thịt ma sát. Ngọc Thanh Luyện thì sát bên Vệ Lăng Phong một bên khác ngồi xuống, trán nhẹ nhàng tựa vào Vệ Lăng Phong đầu vai, một sợi tóc xám trượt xuống, phất qua hắn bên gáy, mang đến hơi nhỏ xúc cảm. Gió đêm thơ phất, thổi tan vũ hội khô nóng, mang đến sảng khoái ý lạnh. Ba người đều có chút hơi say rượu, gương mặt từng đỏ, thân thể bừng lòng, thưởng thụ lấy sự yên tĩnh hiếm có này cùng thân mật. Vò rượu trong tay bọn hắn truyền lại, trong veo trăm quả nhưỡng vào cổ họng, phản phất đem vừa rồi nhiệt liệt cùng thoải mái đều tan vào trong xương cốt. Trầm mặc một lát, Ngọc Thanh Luyện nhìn qua nơi xa dã rời đèn đuốc nói khẽ, ta 4 tuổi bị sư phụ thu dưỡng, 6 tuổi bái nhập sư môn, năm nay 22. Ta tự cho rằng thấy qua vô số loại kiếm ý kiếm tâm, ngưng như hàn băng, liệt như tiêu dương, thuần như xích tử. Vệ Lăng Phong trong lòng tự nhủ ngài mới 22. Ngươi không nói ta cho là ngươi tốt như vậy dáng người hẳn là 27-28 đâu. Nàng dừng một chút, nghiêng mặt qua, thật sâu nhìn về phía Vệ Lăng Phong, nhưng giống ngươi như vậy. Ừ, nói như thế nào đây? Thượng vang hạ cám, nhưng lại đẹp đến mức như thế hài hòa, còn khiến người khó mà nắm lấy kiếm tâm, ta là lần đầu tiên gặp, giống một đoàn tiêu đốt giã hỏa, cái gì đều có thể tan, hết lần này tới lần khác hỏa diễm hoạch tâm lại thuần túy được lóa mắt. Vệ Lăng Phong rượu vào miệng, thuần thế kéo đi hạ thân bên cạnh Ngọc Thanh Luyện nói, cái này có cái gì kỳ quái? Ta từ nhỏ đi theo ta kia không đứng đắn sư phụ, tại Thanh Châu kia chim không thèm bị biên tùy lăn lộn qua ngày. Trong tay trừ đủ loại ma môn công pháp, ngay cả vốn ra dáng kiếm phổ cũng khó khăn tìm. Không có chọn a, có cái gì luyện cái gì thôi. Huyết sát đao điện có thể luyện ra cương khí. Luyện. Truy hồn bộ có thể chạy nhanh. Hợp hoan chuyển vòng quyết có thể. Khu cụ, có thể dưỡng thần. Vậy suy nghĩ một chút, dân già, ta thân thể này tựa như cái lò nung lớn, cũng sẽ không để ý công pháp gì, chiêu thức gì, cái gì đao kiếm, bất kể hắn là cái gì có thể sử dụng là được a. Mà lại mặc dù ngươi không nói, ta cũng biết ngươi nhất định là đại tông môn đệ tử, không giống các ngươi áo cơm vô ưu, một mực vùi đầu luyện kiếm là được. Ta thế nhưng là từ nhỏ đã lăn lộn giang hồ, không sống học sử dụng linh hoạt, đã sớm tại Thanh Châu kia địa giới chết 800 lần, như vậy liền không gì cấm kỵ, linh hoạt rất nhiều. Ngọc Thanh Luyện lặng lặng nghe, tựa ở hắn đầu vai đầu có chút giật giật, trong mắt mông lung tán đi mấy phần, nhẹ giọng thì thầm, ta giống như rõ ràng rồi. Ta kiếm sở dĩ xảy ra vấn đề, không phải kiếm tâm không thuần, mà là tâm quá nhỏ, chưa hề dính qua khói lửa nhân gian, chưa hề thể nghiệm qua thất tình lục dục tư vị, cho nên một khi chân chính bị bọn chúng chạm đến, liền chân tay luống cuống, không biết như thế nào tự xử, lại càng không biết như thế nào đưa chúng nó hóa thành kiếm chất dinh dưỡng, ngược lại thành rồi trở ngại mũi kiếm cắt đuổi. Ngươi nói đúng, nếu là ta trước kia, có thể sớm đi thản nhiên đối diện với mấy cái này vốn thuộc về sinh mệnh đồ vật, có lẽ liền sẽ không có hôm nay hoang mang cùng hiện cảnh. Vệ Lăng Phong cao giọng cười một tiếng, đúng là như thế. Tùy tâm mà động, thẳng thắn mà vì. Tối nay đóng lửa vũ hội, Ngọc cô nương ngươi thế nhưng là rất lớn thỏa thích tận hứng một thanh a. Đến như ngươi cái kia bối rối ngươi cái gọi là vấn đề tình cảm nha, ta đã nghĩ kỹ thế nào giúp ngươi phá chứ rồi. Xin đừng gấp gáp. Ngọc Thanh Luyện nghe vậy, cặp kia trong trẻo đôi mắt đầu tiên là lóe qua một tia mừng rỡ, lập tức nghĩ tới điều gì, nếu mày do dự một chút cười nói, còn không có tận hứng đâu. Nói đưa tay nắm qua Vệ Lăng Phong bên chân vỏ rượu, nàng lại ngẩng tuyết trăng cái cổ, tấn 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 liền được mạnh mấy miệng lớn. Trong suốt rượu dịch không kịp nuốt, thuận nàng chân bóng như ngọc cằm trượt xuống, cuối cùng ngập vào màu tràm và áo chỗ sâu, lưu lại một đạo mê người vết ướt. À, nàng trung điệp buông xuống vỏ rượu, đột nhiên quay đầu, mang theo giày đặc mùi rượu hương thơm đập vào mặt, mục tiêu trực chỉ Vệ Lăng Phong. Tại Vệ Lăng Phong ngạc nhiên ánh mắt cùng Tiểu Man tràn đầy hiếu kỳ nhìn chăm chú, nàng vậy mà học trước đó Tiểu Man dáng vẻ, không chút do dự phủ phục, đem chính mình kia thấm mãn thanh liệt mùi rượu môi son, chuẩn xác khắc ở Vệ Lăng Phong trên môi. Nô. Mềm mại xúc cảm hỗn hợp có trăm quả nhưỡng đặc lưu trong veo cùng hơi say rượu khí tức, nháy mắt càn quét hắn giác quan. Càng làm cho hắn tâm thần rung động chính là, Ngọc Thanh Luyện cũng không phải là lướt qua liền thôi, mà là vụng về đem trong miệng ngậm lấy mát lạnh rượu, tiến vào trong miệng hắn. Vệ Lăng Phong đội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ có thể bị động tiếp nhận. Bất thình lình hương diễm tập kích để nhìn quen sóng gió Vệ Lăng Phong vậy sửng sốt một cái chớp mắt. Dù sao loại sự tình này, hoặc bắt không bị cản trở Tiểu Man có lẽ làm ra được, nhưng đặt ở Ngọc cô nương trên thân, quả thực như là núi tuyết chi đỉnh băng liên bỗng nhiên chứa đựng ra xinh đẹp hoa đào, tương phản to lớn, kinh tâm động phách. Chờ Ngọc Thanh Luyện khởi khởi thân, tuyết trắng gương mặt đã đỏ đấu. Nàng đưa tay lau đi bản thân bên miệng lưu lại rượu, đối trận mắt hốc mồm Vệ Lăng Phong nhọn miệng cười. Nàng nhìn Vệ Lăng Phong biểu tình kiếp sợ, lại như cái vừa học được đùa ác thành công hài tử, tràn ra một cái mang theo vài phần đắc ý cùng thoải mái sán lạn tiêu dung. Vừa rồi, nhìn Tiểu Man như thế cho ngươi ăn rượu lúc, ta liền cũng muốn tới, có thể luôn luôn cảm thấy không thích hợp. Ngọc Thanh Luyện hít sâu một hơi, phảng phất tháo xuống gánh nặng ngàn cân, nhìn xem Vệ Lăng Phong con mắt, mỗi chữ mỗi câu, lần này mới thật sự xem như thỏa thích tận hứng. Khí. Vệ Lăng Phong lấy lại tinh thần, liếm liếm bên môi lưu lại trong veo mùi trái cây cùng nàng cánh môi hương thơm, nhịn không được nâng chán bật cười, cảm giác giống như đem ngươi làm hư như vậy, các ngươi tông môn nhân sẽ không tìm ta phiền phức à? Ta cái này còn mang theo muội muội đâu? Tiểu Man đã sớm che mắt, từ giữa kẽ tay nhìn lén toàn bộ hành trình, giờ phút này một đôi mắt to ngập nước cong thành rồi ngựa nhà, cố ý dùng điệu đà miêu cương giọng điệu kéo lấy trường âm cười nói, nhìn không thấy nhìn không thấy, ổ dọn con mắt mù mất rồi, cái gì đều không hề có trông thấy tắc. Nhưng mà Tiểu Man tiếng cười chưa rơi, trên mặt nàng bộ kia cố ý giả vờ hồn nhiên biểu lộ đống nhiên cứng đờ. Phản phất có cái gì đổ vật tại nàng ký ức chỗ sâu hung hăng và chạm một lần. Nàng đỗng nhiên từ Vệ Lăng Phong ngồi trên đùi thẳng thân thể. Ba. Thanh thúy một tiếng, bàn tay nhỏ của nàng bởi vì kích động, vô ý thức trùng điệp vỗ vào Vệ Lăng Phong trên đùi. Tiểu ba ba. Nàng thanh âm đỗng nhiên cất cao, mang theo mất mà được lại cuồng hỉ hô, ta nghĩ tới đến rồi. Là muội muội, ta muốn cứu tích, là ta dọn muội muội a. Chương 25, Tiểu Man tỷ muội chuyện cũ chương 25, Tiểu Man tỷ muội chuyện cũ muội muội. Vệ Lăng Phong thanh âm đột nhiên cất cao, trở tay nắm chặt Tiểu Man tay nhỏ bé lạnh như băng truy vấn, Tiểu Man, ngươi nói tin tưởng. Cái gì muội muội? Làm sao lại trống rỗng toát ra cái muội muội? Nàng ở đâu? Hắn cũng không còn nghĩ đến Tiểu Man nói muốn cứu viện binh người thế mà là muội muội nàng, chến choáng triệt để tiêu tán. La lặc, la lặc. Thiên chân vạn sắc. Tiểu Man nói năng lộn xộn nhưng lại liều mạng muốn biểu đạt tin tưởng, nhớ, nhớ ra rồi, thật nhiều thật là lắm chuyện toàn bộ hướng ta trong đầu khoan. Đau chết người. Ta quả thật có cái muội muội, ta từ Miêu Cương đem nàng bụng trộm cứu ra, ta rõ ràng mang nàng một đường chạy trốn tới Vũ Châu. Nàng thống khổ cơ đầu. Phản phất như vậy có thể để cho những cái kia hỗn loạn mảnh vỡ ký ức nhanh lên quý vị. Vệ Lăng Phong tâm tư thay đổi thật nhanh, tận lực chậm dần ngữ điệu, dẫn dắt đến hỏi, "Tiểu Man, từ từ nói, ngươi có thể kế thừa thánh cổ, thân phận tại các ngươi bộ lạc tất nhiên cực kỳ tôn quý. Muội muội của ngươi, thân phận vậy ứng như thế mới là. Tại sao có thể có nguy hiểm? Lại vì cái gì cần ngươi tới nghĩ cách cứu viện?" Tiểu Man nghe vậy, trên mặt thần sắc thống khổ càng đậm, xen lẫn sâu đậm nghĩ mà sợ cùng nồng nặc tự trách, cũng là bởi vì thánh cổ a. Bộ lạc quy củ cũ, nói là thánh cổ tuyển định phía sau một người, cùng một bối phận bên trong như lại xuất hiện thiên phú quá cao búp bê, mà lại là tỉ muội, cũng sẽ bị coi là đối thánh cổ uy hiếp. Nó sẽ thay đổi không ổn định, lực lượng thậm chí sẽ phân tán. Những trưởng lão kia, bọn hắn thương lượng ổn thỏa nhất biện pháp là đem nàng làm thành cổ trùng lò, dùng nàng sinh khí huyết thịt đến ôn dưỡng, vững chắc trong cơ thể ta thánh cổ. Như thế quá tàn nhẫn, nàng rất có thể sẽ mất mạng. Vậy các ngươi cha mẹ đâu? Bọn hắn có thể khoan dung hải tử như thế bị đối đãi? Vệ Lăng Phong thanh âm trầm thấp xuống. Tiểu Man dùng sức lắc đầu, nước mắt cuối cùng từng viên lớn lăn xuống. Cha cũng là cự tuyệt. Hắn cũng không muốn, nhưng là những trưởng lão kia, còn có thánh cổ đối bộ lạc quá trọng yếu. Đã nhiều năm không có hải tử có thể thành công kế thừa thánh cổ, mà ta rất có thể thành công. Ta sợ chờ ta triệt để thích ứng thánh cổ, hoặc là thánh cổ xuất hiện một điểm ba động, bọn hắn liền sẽ đối mọi hạ thủ. Nàng đỗng nhiên ngẩng đầu, mang theo cuối cùng một tia kỳ vọng nhìn xem Vệ Lăng Phong. Ta nghĩ tới A Nương trước khi Lâm Trung đã nói. Nàng nói trước kia, đại sở có cái danh xưng Ngọc Diện Ma Đào Phong diệt hàng người, vì cứu bằng hữu xông qua chúng ta bộ lạc xin thuốc, thiếu nợ bộ lạc cân tình. A Nương nói, nếu có cái gì chúng ta không giải quyết được, cần bộ lạc người bên ngoài hỗ trợ sự tình có thể đi tìm hắn, ta muốn đem muội muội giao phó cho hắn. Hắn lợi hại như vậy, người nhất định có thể bảo hộ muội muội. Hô. Vệ Lăng Phong thở dài ra một hơi. Trong lòng tự nhủ náo loạn nửa ngày là có chuyện như vậy, tìm bản thân sư phụ đến ôm muội muội của hắn a, nếu như sư phụ thật ở đây, có lẽ bản thân khi còn bé là hơn cái tiểu sư muội. Hắn đè xuống trong lòng bận sóng, thanh âm khôi phục tỉnh táo, cho nên ngươi liền vụng trộm mang theo muội muội chạy rồi. Sau đó thì sao? Ngươi làm sao đem mình vậy làm thành cái này khắp nơi bị đuổi giết lại mất trí nhớ tình trạng rồi? Muội muội của ngươi hiện tại lại tại đây. Tiểu ma nào não vỗ chán của mình, đều tại ta ngu. Là ta quá muốn đương nhiên rồi. Thánh cổ đối với chúng ta bộ lạc quá trọng yếu, ta vừa đi, thánh cổ khí tức vậy đi theo. Trong bộ lạc khẳng định có đối địch trại gian thế. Bọn hắn phát hiện ta và muội muội không gặp về sau, tin tức khả năng liền truyền đến những bộ lạc khác, thậm chí còn có đại sở hệ nào đó thế lực trong hai. Sau đó bọn hắn liền phái thật nhiều người truy ta, khắp nơi chặn đường. Ta mang theo muội muội một đường trốn chôn tranh tránh. Ta cuối cùng cảm giác vứt không thoát truy mình, trong lòng thực tế sợ cực kỳ. Ta sợ mang theo muội muội một đợt sẽ liên lụy nàng hại nàng. Liền đem nàng an trí ở ngoài thành một cái thôn trại trong khách sạn. Nghĩ thầm chính ta đi trước tìm tới Phong Tiền Bối, đồng thời dẫn ra những sát thủ kia, mang người trợ giúp trở về đón thêm muội muội càng ổn thỏa chút. Kết quả ta vẫn là chúng chiêu mất trí nhớ. Nói xong đoạn này đau đớn trải nghiệm, Tiểu Man cũng nhịn không được nữa, âu nghẹn ngào nuốt khóc lên, thân thể nho nhỏ co lại trong ngực Vệ Lăng Phong, đầu vai có chút co rúm, tràn đầy nghĩ mà sợ cùng tự trách. Ô, đều tại ta quá ngu ngốc. Muội muội hiện tại cũng không biết thế nào rồi. Ngọc Thanh Luyện yên lặng nghe, nhìn xem Tiểu Man khóc thầm bộ dáng, thanh lanh trong ánh mắt lướt qua ít có thương tiếc, nhẹ nhàng tại nàng trên lưng vỗ vỗ, im lặng an ủi. Vệ Lăng Phong nghe xong, chỉ cảm thấy một cỗ bất khí ngăn ở ngực. Cái này Tiểu Man nhìn xem hồn nhiên đáng yêu, gan lớn lên thật sự là dám chọc thủng trời. Mang theo thánh cổ cùng bộ lạc tương lai thai họa ngầm tự mình trốn đi. Đây không phải cho địch nhân đưa lao sao? Hắn bấm tay không khách khí chút nào tại Tiểu Man trên trán gảy một cái thanh thúy băng. Ôi! Tiểu Man bị đau, che lấy cái trán hai mắt đấm lệ chừng hắn. Ngươi còn biết tự trách mình đần a? Vệ Lăng Phong chọc tức lấy cửa trách đạo, ngựa khí cũng không tự giác thả mềm chút. Ngươi là các ngươi bộ lạc tương lai bộ lạc thủ lĩnh a? Ngươi trách nhiệm này cảm thật không là đóng. Ngươi muốn thật rơi xuống cổ độc phái hoặc là những bộ lạc khác trong tay, thánh cổ bị đoạn, các ngươi toàn bộ lạc làm sao bây giờ? Ngươi nói một chút, ngươi có phải hay không quá không chịu trách nhiệm? Tiểu Man méo miệng, trong suốt nước mắt đổ rào rào rơi xuống, buồn buồn thành khẩn nhận lầm. Ta biết rõ. Đương thời chỉ nghĩ nhanh lên đem muội thu xếp tốt, thật sớm điểm trở về. Không nghĩ tới đằng sau ra như thế nhiều đường rẽ. Ô, được rồi, đừng chỉ cố lấy khóc. Vệ Lăng Phong gặp nàng xác thực biết sai, vậy khóc đến đáng thương, ngựa khí càng chậm. Việc cấp bách là tìm đến muội của ngươi. Ngươi nói đem nàng an trí ở đâu? Ngoài thành cụ thể cái nào thôn trại? Tên gọi là gì? Hắn trong lòng đã có cảm giác cấp bách, Tiểu Man bị tóm quy mô cùng thời gian đều viễn siêu tưởng tượng, kia muội tình cảnh chỉ sợ cũng cực kỳ nguy hiểm. Tiểu Man vội vàng lau sạch nước mắt, cố gắng nhớ lại nói, cái kia trại gọi Thanh Trúc trại, ta nhớ được vị trí, cũng không xa, chúng ta cái này liền đi. Thanh Trúc trại. Vệ Lăng Phong hắn ngẩng đầu nhìn ánh trăng, lại đánh giá một chút lộ trình, quay đầu nhìn về phía bên cạnh một mực yên tĩnh như tuyết Ngọc Thanh Luyện. Ngọc cô nương, ngươi lúc đầu chỉ là đáp ứng giúp ta đưa Tiểu Man đến Vũ Châu, chuyện kế tiếp tựa hồ có chút vượt qua ước định. Chúng ta cái này liền khởi hành đi Thanh Trúc trại cứu người, ngươi xem ngươi. Ngọc Thanh Luyện trên mặt bách hoa tiểu mang tới ửng hồng còn không có triệt để rút đi, khẽ khẽ lắc đầu nói, trước đó là ước định, kế tiếp là ta muốn làm, đi thôi, cùng đi. Ngọc Thanh Luyện vừa mới chuẩn bị cùng nhau xuất phát, tựa hồ chú ý tới cái gì, ánh mắt như có như không quét về phía góc đường nơi xa mở tối góc quất, lại đợi chút, ta đi thuận tiện một lần. Cùng một thời gian, khách sạn đối diện chật hẹp trong chỗ sâu của đường hầm. Mấy cái thanh phong các đệ tử đang cố gắng đem chính mình giấu ở góc tường cùng bỏ hoang cái sọt đằng sau, thở mạnh cũng không dám. Trần Phong sư minh, chúng ta thật không dùng chạy sao? Vạn nhất Ngọc sư bá phát hiện sẽ không đem chúng ta diệt khẩu a. Một cái tuổi trẻ chút đệ tử thanh âm mang theo hoảng sợ run rẩy, nhịn không được thăm dò liếc một cái Ngọc Thanh Luyện biến mất phương vị. Dẫn đầu Trần Phong cố gắng chấn định dưới đất thấp quát, ngậm miệng. Giấu kỹ. Chúng ta nhìn xa xa, là vi sư bá suy nghĩ. Vạn nhất cái kia lai lịch không rõ miêu cương giá tiểu tử lừa gạt sư bá, chúng ta cũng tốt. Đột nhiên, một đạo hỗn hợp có mát lạnh mùi rượu lánh hương bóng hình xinh đẹp phiêu nhiên mà tới. Soát, soát, soát. Mấy cái bị dọa đến bỗng nhiên từ bên trong góc bật lên đến, coi là thật đến diệt khẩu, lộn nhào liền muốn trốn bán sống bán chết. Dừng lại. Mấy cái đệ tử cứng tại tại chỗ, bắp chân đều ở đây run rẩy, nơi nào còn dám cất bước. Chỉ có thể ngoan ngoãn quay người, trong lòng bất ổn. Mượn mông lung nguyệt sắc, Cái này tuổi trẻ các nam đệ tử không tự chủ được bị cảnh tượng trước mắt hút vào ánh mắt. Mặc vào xanh lơ nhuộm sắc mầm váy ngọc sư bá, ít đi mấy phần ngày xưa nghiêm nghị không thể tiếp cận, lại nhiều khó nói lên lời lùng lệ phong tình. Nhất là kia dính trên choáng hai gò má ửng hồng, càng là giảm đi mấy phần thanh lãnh, bằng thêm mấy vệt diễm quang tứ xạ mị hoặc, so với kia cầu núi trong cuộc họp bất luận một vị nào nhảy nguyệt miêu ra a muội đều muốn hồn siêu phách lạc. Đệ tử nháy mắt nhìn mắt choáng váng, chỉ cảm thấy hô hấp đều đình trệ, sợ hãi trong lòng bị cố này mãnh liệt đánh vào thị giác cùng nội tâm quái dị cảm thay thế, cái này, đây thật là bọn hắn cái kia cao không thể chạm như là hàng ngọc băng điêu ngọc sư bá. Bộ dáng này, cũng quá mê người rồi. Đồng thời, một cố càng thâm trầm nhọn hơn đấu kỵ trong lòng bọn họ điên cuồng phát sinh, đều do cái kia dạ tiểu tử. Sư ba biến thành như vậy, khẳng định đều là bị hắn chốt say mê hoặc. Cái kia hỗn đản rốt cuộc là ai? Trần Phong khó khăn nuốt ngụm nước miếng, sư ba thứ tội. Đệ tử thật sự là lo lắng ngài bị kẻ xấu che đậy lừa dối. Nhất là vậy còn có một cái nam tử xa lạ. Hắn càng nói thanh âm càng nhỏ, ánh mắt tại Ngọc Thanh luyện kinh diễm trang điểm cùng ửng đỏ trên gương mặt lưu luyến một cái chớp mắt, lại cực nhanh rủi xuống. Bên cạnh đệ tử vậy nhỏ giọng nói, đúng vậy, ai nhất là nhìn thấy vừa mới cái kia nam. Cùng với ngài, các đệ tử thực tế không yên lòng. Sư bá ngài ít uống rượu một chút ta. Ngọc Thanh luyện lý giải đệ tử lo lắng, nhưng loại này theo đôi giám thị hành vi nàng cũng không thích. Không cần nghĩ nhiều, người kia là ta một vị kiếm đạo hảo hữu, trợ hắn chính là tin vâng, các ngươi không cần lo lắng. Trần Phong mấy người, kiếm đạo hảo hữu. Sư bá thanh tu kiếm tâm, cao ngạo tuyệt đỉnh, vấn kiếm tông thậm chí toàn bộ đại sở võ lâm giang hồ, chưa từng nghe qua có vị kia có thể bị sư bá xưng là kiếm đạo hảo hữu khác phái. Lại nói cái gì dạng kiếm đạo hảo hữu có thể để ngươi thay đổi mà mấy, đôi tiếp hắn ngồi ở nóc nhà đối ẩm, còn uống đến mặt tường đỏ hạ. Sư bá, Trần Phong còn muốn hỏi lại chút gì, tỉ như cái kia bạn tốt rốt cuộc là ai? Đứng đắn hay không? Lại cảm giác được một cỗ vô hình hàn khí áp bách mà tới, để hắn đem lời còn lại mạnh mẽ nuốt trở vào. Ngọc Thanh luyện không muốn lại nhiều làm dây dưa, phất phất tay, ngựa khí không thể nghi ngờ, việc nơi này không cần các ngươi mong nhớ. Nếu có sự, ta tự sẽ đi tìm. Phải phải, đệ tử tuân mệnh. Mấy người nào còn dám nhiều lời, lại nhịn không được liếc trộm liếc mắt Ngọc sư bá kia làm người mắt lom lom miêu trang bóng người, sau đó mới lẫn nhau xô đẩy, mang theo đầy bụng hoang mang cùng đấu kỵ nhanh chóng biến mất ở ngõ sâu trong bóng tối. Chương 26, muội muội của ngươi là Hợp Hoan Tông thánh nữ Thanh Hoan. 1. Chương 26, muội muội của ngươi là Hợp Hoan Tông thánh nữ Thanh Hoan. 1. Ba người đạp trên loang lổ bóng cây tiến lên, phi thân phóng tới Bắc Vũ thành Tây Thanh trúc trại. Vệ Lăng Phong tiếp tục dò hỏi, "Tiểu Man, trước đó đầu óc ngộng ngộng mê mê, bây giờ khôi phục chút ít, dù sao cũng nên nhớ tới bản thân gọi gì đó a." Tiểu Man bước chân ngừng lại, quay đầu lại hướng lấy Vệ Lăng Phong chớp chớp cặp kia tròn càng con mắt lớn, "Nhớ tới rồi, ta gọi lông mày bướm, muội muội gọi tình bướm bướm. Bất quá tiểu hoa hoa nha, ngươi vẫn là gọi ta Tiểu Man đi, đều đã nghe quen thuộc rồi." Thanh trúc trại rất nhanh xuất hiện ở trước mắt, lầu trúc xây dựng lưng vào núi, dưới ánh trăng trung ảnh ánh thức tha. Tiểu Man quen cửa quen mẻo chạy về phía trong trại một nhà không đáng chú ý lầu gỗ khách sạn. Xông lên lầu hai vội vã đẩy ra cửa một gian phòng, nhưng sau một khắc, trên mặt nàng tiếu dung liền cứng lại rồi. "Muội muội đâu?" Gian phòng bên trong không có mùa ai, chỉ có đơn giản giường chiếu còn lưu lại muội muội nằm qua vết tích. Vệ Lăng Phong cảm thấy châm xuống, chẳng lẽ có khác miêu cương thế lực vượt lên trước hạ thủ. "Trưởng quỹ." Tiểu Man bạch 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 chạy xuống lầu, đối phía sau quầy sắc vàng như đến ánh mắt có chút lóe lên hán tử trung niên vội vàng hỏi, "Muội muội ta đâu? Trước đó ở lầu hai tiểu cô nương, đi nơi nào?" Trưởng quỹ kia gặp liền đáp, "Kia, cái kia tiểu nữ ba nhi a." Nói trong phòng buồn bực được hoảng, "Ra ngoài đi đi." Hẳn là một hồi liền trở về. Các ngươi tại nàng trong phòng chờ một chút." Hắn cố gắng gạt ra tiểu dung, lại có vẻ càng thêm cứng đờ. Vệ Lăng Phong ánh mắt sắc bén tại trưởng quỹ trên mặt quét qua, phát giác được một chút không đúng, đang nghĩ ngợi hỏi thăm vài câu, Tiểu Man cũng đã xác nhận cái gì, lập tức trừng mắt nói, "Tiểu Hoa, cái này người có vấn đề. Ngươi nhan sắc là màu xám đắc, ngươi ở đây sợ hãi cái gì? Thanh thanh thật thật nói muội muội ta đi đâu vậy?" Vừa dứt lời, cạch cạch cạch, dây đập mà tiếng bước chân nặng nề như là nổi trống, nháy mắt từ bốn phương tám hướng vây quanh tới, phá vỡ dạ trại yên tĩnh. Khách sạn cửa gỗ bị thô bạo phá tan, hơn 10 đạo bóng người chặn cửa. Qua trong giây lát, nho nhỏ khách sạn phòng trước đã bị một đám miêu cương sát thủ vây quanh. Cầm đầu là một mang trên mặt thật dài mặt sẹo trắng hán, hắn dẫn theo một thanh trang khuyết giống như miêu đao, ánh mắt khóa chặt Tiểu Man, "Thánh cổ đại nhân, cuối cùng đợi đến ngài. Theo chúng ta đi một chuyến đi. Tổn thương ngài quý thể có thể sẽ không tốt." Vệ Lăng Phong ánh mắt quét qua đám người này, nghiêng đầu dụng thanh âm cực thấp hỏi Tiểu Man, "Người quen?" Tiểu Man cực nhanh lắc đầu, thanh âm mang theo một tia chán ghét, hoàn toàn không biết là những bộ lạc khác. Lập tức nàng ngẩng đầu, trên mặt cố ý gạt ra mấy phần đội vàng cùng vẻ sợ hãi, lớn tiếng chất vấn kia cầm đầu tráng hán, "Muội muội ta đâu? Các ngươi đem nàng làm tới đi nơi nào?" Mặt theo tráng hán hừ lạnh một tiếng, cười gần nói, "Tiểu muội muội rất tốt, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn cùng chúng ta về Miêu Cương, cam đoan các ngươi tỷ muội đoàn viên." "Không phải, liên đợi đến cho nàng thu vạn cổ xuyên tim nát ruột thi đi." Tiểu Man lông mày chăm chú nhíu lên gắt gao nhìn chằm chằm mặt theo, biểu hiện trên mặt biến ảo, tựa hồ nội tâm thiên nhân giao chiến, cuối cùng cắn môi, giống như là nhận mệnh giống như nhẹ gật đầu, "Tốt, ta đi với ngươi." "Đi cái gì đi?" Choáng váng, Vệ Lăng Phong một thanh níu lại đang muốn cất bước Tiểu Man cánh tay. Tiểu Man lại mượn quay người tới gần Vệ Lăng Phong né mắt, cực nhanh thanh âm dặn dò, "Tên kia nhan sắc không đúng." Hắn suy nhược, "Muội muội ta khả năng không trên tay bọn họ." "Tiểu Ba Hoa, Ngọc tỷ tỷ, giúp ta một đợt chế trụ bọn hắn, ta đến hấp dẫn chú ý, một cái đều đừng gọi bọn hắn chạy rồi. Vệ Lăng Phong chấn động trong lòng tự đủ khá lắm quỷ nha đầu. Trước đó chỉ biết gặm bánh bao khờ dạng là mất trí nhớ bảo hộ, khôi phục ký ức về sau, phần này gặp nguy không loạn nhanh trí cùng chơi liều, rõ ràng là cái giả heo ăn thịt hổ quả ớt nhỏ. Xem ra thể nội thánh cổ đang thay đổi, nàng vẫn là tiểu gia hỏa khôi phục ký ức sau vốn chính là trạng thái này. Bánh bao sát thực không có phí công ăn, dài đầu góc, yên tâm. Nhỏ man nhất phò yếu đuối bộ dáng, từng bước một hướng vòng vây đi đến, ta và các ngươi đi, chớ làm tổn thương muội muội ta. Ngay tại tiểu man đi đến trung ương đất trống, hấp dẫn tất cả kẻ địch ánh mắt thời điểm, Vệ Lăng Phong phảng phất hóa thành một đạo dung nhập bóng đêm tia chớp màu đen, mang theo một cỗ cuồng bạo huyết sắc sát khí. Đùi phải như roi, lôi cuốn lấy kinh phong, vành một tiếng hung hăng quét vào gần cửa sổ hai tên sách đao người miêu ngực. Hai người kia ngay cả kêu thảm đều không thể phát ra, trong miệng máu tươi cuồn phun, trong tay miêu đao rời tay bay ra, bay rất ra ngoài đánh vỡ cửa sổ. Cơ hội tại Vệ Lăng Phong bạo khởi đồng thời, Ngọc Thanh luyện tay mềm dương lên, đầu ngón tay ngưng tụ kiếm khí chỉ để lại mấy đạo tàn quang. Tinh chuẩn địa điểm tại khác một bên cửa sổ xông lên sát thủ ngực, chúng chiêu người động tác đống nhiên cứng đờ, máu tươi từ ngực phun ra, một cái chồng chất lên một cái ngã xuống quá khứ không còn động tĩnh. Ngoa tào, mặt theo thủ lĩnh phản ứng cực nhanh, vừa kinh vừa sợ, loan đao trong tay mang theo xé rách không khí dứt lên, đổ ập xuống liền hướng Vệ Lăng Phong chém tới. Vệ Lăng Phong ánh mắt mãnh liệt, lấy chỉ trong gang tấc để qua chí mạng lưỡi đao, tay trái nô ra ngậm lấy mặt thèo tay cầm đao cổ tay. Giang giác, giận người tiếng xương nứt rõ ràng vang lên. A, mặt thèo phát ra như giết heo rú thảm, xương cổ tay vỡ vụn, loan đao len ken rơi xuống đất. Từ xung đột bộc phát đến triệt để lắng lại, bất quá mười mấy hơi thở ở giữa, đầy đất bừa bộn bên trong, đứng chỉ còn lại Vệ Lăng Phong, Ngọc Thanh luyện cùng nhỏ man tam người, cùng với một mảnh kêu rên rên rỉ hoặc đã mất mạng miêu cương sát thủ. Nhỏ man nhất đem nắm chặt hắn kia tràn đầy dầu mồ hôi cổ áo, mượn thánh cổ lực lượng quả thực là đem tráng hắn nửa người trên nhấc lên. Muội muội ta đâu? Nói. Thiếu nữ thanh âm không còn mềm nhuyễn, mà là tràn đầy phẫn nộ nhuệ khí, thân thể nho nhỏ bộc phát ra lực lượng kinh người. Mặt theo thủ lĩnh gắng gượng gắt một cái mang máu nước bọn, hàn hồ nói, phi. Không biết. Còn dám mày miệng. Tiểu man ánh mắt đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, trong cơ thể nàng thánh cổ tựa hồ cảm nhận được túc chủ lửa giận, một cô vô hình uy áp nháy mắt tràn ngập ra. Nàng đôi trong mắt kia chỗ sâu, phản phất có ám kim vòng xoáy tại uy mắng xoay tròn. Khách sạn chất gỗ sàn nhà cùng góc khuất trong khe hở, xa 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 thanh âm đột nhiên vang lên. Đen nghịt, lít nha lít nhít giống như nước thủy triều các loại nhỏ bé cổ trùng, con rết, kiến, bọ cánh cứng, như là chịu đến vô hình triệu hoán, từ các ngõ ngách điên cuồng tuôn ra. Bọn chúng rót thành từng đầu màu đen dòng suối, mục tiêu minh xác bỏ hướng bị tiểu man dẫn theo mà theo. Trong nháy mắt, giày của hắn, ống quần liền bị nhúc nhích côn trùng bò đầy, thậm chí còn có côn trùng thuận hắn phế phẩm ống tay áo leo lên phía trên. A, mắt thấy cái này dọa người cảnh tượng, mặt thẹo cảm giác mình sau một khắc sẽ bị đám côn trùng này gặm nuốt được chỉ còn bạch cốt. Ta nói, chúng ta bắt đến muội muội của ngươi tình bướm bướm. Lúc đầu nghĩ trực tiếp mang về miêu cương, nhưng là ở nửa đường đụng phải vụ châu thiên hình ti tuần sứ kiểm tra, các minh đệ không có đánh qua, gây mấy cái, muội muội của ngươi vậy một đợt bị thiên hình ti người bắt đi. Thật sự, nàng thật không trong tay chúng ta. Miệng đầy nói láo. Tiểu man níu lấy cổ áo của hắn đông nhiên lắc một cái, ngựa khí rất lạnh, thon nhỏ thân thể giờ phút này tựa như trưởng khống sinh tử tiểu nữ vương, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Nói cho ta biết có cái gì chứng cứ. Nếu không ta hiện tại liền để những cái kia côn trùng ăn ngươi. Theo nàng tâm niệm vừa động, kia lít nha lít nhít bảy trùng nháy mắt tăng nhanh tốc độ, mắt thấy là phải bao phủ hoàn toàn mặt thẹo phân đầu. Tha mạng a thánh cổ đại nhân. Mặt thẹo vãi cả linh hồn, nước mắt chảy ngang, sở hữu hung hãn không còn sót lại chút gì, nàng thật sự bị thiên hình ti bắt đi. Chúng ta chính là nghĩ tại chỗ này chờ ngươi tự chui đầu vào lưới. Nếu có nửa câu nói ngoa, để cho ta bị bạn cổ phệ tâm mà chết. Cảm nhận được mặt thẹo sâu trong linh hồn kia như là bùn bẩn giống như sợ hãi cùng không giống giả mạo tuyệt vọng, tiểu man trong mắt sát ý mới chậm rãi rút đi. Nàng căm ghét buông tay ra, mặt thẹo đông một tiếng lại ngã lại trên mặt đất, chưa tỉnh hồn mà nhìn xem những cái kia bò mở cổ trùng, toàn thân run rẩy giống như run rẩy không ngừng. Hô, tiểu man thở một hơi dài nhẹ nhõm, quay đầu nhìn về phía Vệ Lăng Phong, tiểu hoa, muội muội ta tại vụ châu thiên hình đi, chúng ta được nhanh đi cứu nàng. Vệ Lăng Phong lại cau mày, hắn không có trả lời ngay tiểu man, mà là lần nữa đem vừa mới bò dậy mặt thẹo nắm chặt lên đến, một vấn đề cuối cùng. Các ngươi tại vụ châu thiên hình ti trên tay ăn quả đắng, muội muội nàng bị bắt tin tức, trừ bọn ngươi ra người, còn có ai biết rõ? Mặt thẹo toàn thân run lên, vô ý thức liếc qua tiểu man, không dám có bất kỳ dấu diếm, đương thời là dựa vào gần phân đà địa phương, đội ngũ tuần tra không ít, xung đột động tĩnh như vậy lớn, cái khác tại vụ châu miêu cương bộ lạc khẳng định cũng đều biết, bọn hắn ngay tại thiên hình ti bên ngoài chờ ngươi tự chui đầu vào lưới, chúng ta nhân thủ không đủ cho nên không có quá khứ, chỉ có thể ở nơi này chờ lấy, bất quá thiên hình ti người, hẳn là không biết thánh cổ đại nhân muội muội. Vệ Lăng Phong buông tay ra, chuyển hướng một mặt sốt ruột tiểu man, như vậy liền nguy hiểm, thiên hình ti đi vào vẫn được, muốn cứu người nói liền không như vậy dễ dàng, mà lại ngươi vẫn chưa thể ở nơi đó đại khai sát giới, nếu không cũng cho các ngươi miêu cương mang đến phiền phức. Càng mấu chốt chính là, rất nhiều người đều biết muội muội của ngươi bị giam giữ ở thiên hình ti, bọn hắn vậy khẳng định biết rõ ngươi sẽ đi cứu người, có lẽ đều ở đây thiên hình ti phụ cận ôm cây đợi thỏ đầu. Cứu muội sốt ruột nàng xem nhẹ quá nhiều nguy hiểm, gấp đến độ mắt đục đọng đầu, kia. Yeah. Vậy làm sao bây giờ? Vệ Lăng Phong nghĩ phân tích nói, cũng không phải không có những biện pháp khác, vừa mới nói thiên hình ti người không biết muội muội của ngươi, như vậy chúng ta ngược lại là có thể đổi một loại phương pháp cứu người, bất quá phải để mấy tên sát thủ này bằng hữu ngoan ngoãn nghe lời. Chương 26, muội muội của ngươi là Hợp Hoan Tông thánh nữ Thanh Hoan. 2, chương 26, muội muội của ngươi là Hợp Hoan Tông thánh nữ Thanh Hoan. 2, rạng sáng, Vũ Châu Thiên Hình Ti nhóm nha môn bao phủ tại ướt lạnh trong sương mù. Một trận gấp rút tạp nhạp tiếng bước chân phá vỡ trước cửa yên lặng. Chỉ thấy một tên nam tử lão đảo mà tới, trên mặt bôi chét lấy màu trắng cùng màu đất đỏ miêu cương hoa văn màu, cơ hồ đắp lên nguyên bản tuấn lãng hình dáng, chính chật vật xô đẩy mấy tên hai tay bị hai tay bắt chéo sau lưng đồng dạng thân mang người miêu phục sức hán tử. Cái này mấy tên tù binh sát thủ từng cái thần sắc bề bại, thái dương mang thương. Cái gì người? Dừng lại. Cùng hai tên phòng thủ ảnh vệ bỗng nhiên rút đao, nghiêm nghị quát hỏi. Nhanh, nhanh bẩm báo tổng kỳ đại nhân. Tiêu miêu cương nam tử thanh âm lộ ra sốt ruột, có sống chết liên quan chuyện quan trọng. Bắt đến rồi. Mấy cái này lén lén lút lút tạp thoái. Ta có chuyện quan trọng phải bẩm báo tổng kỳ đại nhân, chỉ hoan sợ cả con đường cả tòa thành đều phải tao ương. Hắn dùng lực tướng một người trong đó tù binh hướng phía trước đẩy một cái. Ảnh vệ nhóm thấy rõ mấy cái kia tù binh khuôn mặt, hơi kinh hãi, đúng là trước đó vây quét bên trong may mắn chạy trốn mấy cái miêu cương bộ lạc sát thủ. Một người cầm đầu quay người bước nhanh xông vào cửa lầu thông báo. Không bao lâu, vệ Lăng Phong bị dẫn vào thiên hình ti chính sảnh. Trong sảnh bày biện đơn sơ, đốt khu trùng lá ngải cứu, một cái trung niên hán tử ngồi ở chủ vị, thân hình dị thường cường tráng, cơ hồ đem trọn trường ghế bành lấp đầy. Hán thân mang thiên hình ti màu tràm kinh trang, lộ ra màu đồng cổ trên lồng ngực xăm lên một đầu giữ tận màu xanh đậm con giết, từ vai một mực leo đến dưới sương sườn. Người này chính là Vũ Châu Thiên Hình Ti tổng kỳ, Gấu Nhưng. Gấu Nhưng nhìn từ trên xuống dưới vệ Lăng Phong cái này thân nửa thật nửa giả miêu cương ăn mặc cùng phía sau hắn tù binh, tiếng như sấm rền, ngươi là người nào? Vì sao ở đây? Mấy cái này mầm thằng nhãi con lại là chuyện gì xảy ra? Vệ Lăng Phong ôm quyền hành lễ, thuộc hạ Giả Minh, chính là thành Ly Dương Thiên Hình Ti ảnh vệ, phụ mật lệnh lẻn vào Vũ Châu làm việc. Dọc đường thành tây, gặp được mấy cái này mầm thằng nhãi con lén lén lút lút làm việc quỷ dị, liền thiết kế cầm xuống. Nghe bọn hắn trước sớm cùng đại nhân giao thủ qua, đặc biệt đưa tới. Giả Minh, lệnh bài ở đâu? Nghiễm Minh đúng người. Vệ Lăng Phong đội vàng túi đầu ở trên người một trận tìm đòi, động tác khoa trương được mày nhăn lại, ai? Lệnh bài. Nha. Nghĩ tới. Buổi chiều trà trộn vào cầu núi sẽ xem náo nhiệt lúc thay đổi cái này thân ra, rơi vào khách sạn. Đáng chết. Nhưng là Hùng đại nhân, thuộc hạ còn có một sự khẩn cấp bẩm báo. Giảng. Dám hỏi đại nhân, hôm qua trạm vạng tối phải chăng ở cửa thành bên ngoài, bắt được một tên ước chừng mười mấy tuổi miêu cương tiểu cô nương. Gấu Nhưng trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn, thật có việc này. Cái tiểu nha đầu kia rất mạnh miệng. Hỏi nàng lai lịch vì sao đêm khuya xuất hiện ở rừng hoang, một mực không đáp, giả công. Chỉ coi là kẻ buôn người trong tay trốn tới con tin, tạm thời nốt tại địa lao. Làm sao? Ngươi nhận ra? Không nhận ra. Vệ Lăng Phong đống nhiên lắc đầu, thanh âm đột nhiên cất cao, tràn đầy sợ hãi, đại nhân. Hai hòa rồi. Phiền phức lớn rồi. Nhanh nhanh nhanh, mau đưa cái kia tiểu nha đầu mang ra. Tuyệt không thể nhường nàng tiếp tục đợi tại địa lao bên trong. Nhất định phải lập tức cách ly, tìm hẻo lánh nhất rời xa đám người địa phương đơn độc giam giữ. Hắn dưới tình thế cấp bách bắt lại Gấu Nhưng cánh tay. Gấu Nhưng bị phản ứng của hắn giật nảy mình, kém chút phản xạ có điều kiện cho vệ Lăng Phong đến ném qua vai, hồ ngôn loạn ngữ. Nha đầu kia trên thân còn có thể mọc gai không thành? Cho lão tử nói rõ ràng. Vệ Lăng Phong lui ra phía sau một bước, trên mặt hoa văn màu đều không thể che hết sốt ruột, đại nhân có chỗ không biết. Nha đầu kia, nàng không phải kẻ buôn người con tin, nàng là miêu cương độc thiểm bộ bí mật bồi dưỡng cổ manh a. Trên thân cất giấu bọn hắn mới nhất chơi đùa ra tới, còn không có cầm nóng ở kỳ độc của mẫu. Nghe nói là chuyên môn đối phó những bộ lạc khác dùng tuyệt hậu cổ. Hắn xích lại gần Gấu Nhưng, thanh âm ép tới như là thì thầm. Nhưng từng chữ như tiếng sấm, đám người điên này muốn đem cái này cổ manh bí mật trở về thâm sơn, dùng đối địch bộ lạc huyết tế. Ai nghĩ đến nửa đường sinh biến, để cái này nha đầu chạy ra ngoài, lại trời xui đất khiến rơi vào đại nhân trong tay. Kia cổ mẫu còn ở trên người nàng, cực kỳ bất ổn a. Hơi không cẩn thận, một khi cổ độc tiết lộ, địa lao liên tiếp thành tây chợ. Đại nhân, hậu quả kia, toàn bộ Bắc Bộ thành sợ đều. Vệ Lăng Phong chưa nói xong, chỉ là bỗng nhiên khẽ run rẩy, làm ra cực độ sợ hãi hình. Gấu Nhưng sắc mặt nháy mắt thay đổi, thân làm miêu cương người. Hắn so với ai khác đều tin tưởng những cái kia cổ lão bộ lạc làm ra cổ độc có bao nhiêu tà môn đáng sợ. Tuyệt hậu cổ huyết tế những này từ tiến vào lỗ thai, lại liên tưởng đến nha đầu kia miêu cương trang phục cùng im miệng cùng nói, một luồng hơi lạnh thuận cổ sống liền leo lên. Nếu thật sự bởi vì bản thân giam giữ vô ý, dẫn đến cổ độc bộc phát tại khu náo nhiệt, hắn không dám nghĩ hậu quả kia. Đừng nói tổng kỳ vị trí, chính là trên cổ đầu người cũng khó bảo đảm. Khốn nạn, làm sao không nói sớm? Gấu Nhưng bỗng nhiên vô bàn một cái, chấn động đến chén trà nhảy loạn. Đi, cùng lao tử xuống địa lao. Nhanh. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, xài bước liền hướng sau đi, mấy tên thân tín ảnh vệ lập tức xách đao đuổi theo. Vệ Lăng Phong khỏe miệng tại hoa văn màu bên dưới câu lên một tia cực kỳ nhạt ý cười, bước nhanh đuổi theo. Thông hướng địa lao thềm đá u ám khúc chiết, tước lạnh mùi nấm mốc hỗn hợp có nhàn nhạt mùi máu tanh đập vào mặt. Càng đi xuống, tia sáng càng ám, chỉ có trên vách tường thưa thớt bó đuốc cung cấp hơi yếu chiếu sáng. Còn chưa đi đến giam giữ người bình thường đại lao khu vực, một trận cổ quái tiếng ồn ào trước hết truyền ra. Không còn là thường ngày kêu rên hoặc chửi mắng, mà lại như là trăm ngàn con đêm hè côn trùng kêu vang giống như tê tê thanh âm, hô tạm hoảng sợ thét lên cùng ho khan. Nhanh, nhanh lên. Gấu Nhưng sắc mặt càng thêm khó coi, bước nhanh hơn. Vọt tới đại lao trước cửa sắt, mượn bó đuốc ánh sáng, đám người không nhịn được hít sâu một hơi. chỉ thấy lao khu nội loạn thành một đoàn. 7-8 cái giam giữ ở đây thô hào hán tử hoặc quỷ hoặc biến, liều mạng cào lấy cái cổ cánh tay, phát ra đau đớn nôn khan cùng chửi mắng. Tay của bọn họ mặt trần trụi nơi, cũng không biết khi nào bò đầy to bằng ngón tay, nhan sắc đỏ thắm, hình thái quái dị biến. Càng khiến người ta ra đầu tê dại là, bên trong góc, rơm rạ trong đống, vách tường trong khe hở, không ngừng có thật nhỏ như đậu bọ cánh cứng màu đen, mang theo trong suốt cánh quỷ dị bướm đêm xuất hiện, như là màu đen xương khói giống như xoay quanh bay múa, mục tiêu tựa hồ cũng ẩn ẩn chỉ hướng trung ương cái kia đặc định nhà tù, giam giữ thiếu nữ chỗ. Gian kia phòng giam bên trong thân ảnh gầy nhỏ bọc lấy thật dày màu đậm mờ áo, co quắp tại góc tường, ngay cả mặt đều chôn được cực kỳ chặt chẽ, phảng phất một cái chẳng lành màu đen kén. Nàng xung quanh trên mặt đất, tụ tập côn trùng tựa hồ nhiều nhất, nghiễm nhiên thành rồi một cái cỡ nhỏ vòng xoáy. Tiểu Man sử dụng cốt địch thao túng không phải chí mạng cổ trùng đều đã trước thời hạn tụ tập ở nơi này.